Chương 1, đó là cái gì? Một chiếc hồn đạo phi cơ trinh sát trong mọi thời tiết hình đĩa bay lướt qua mặt biển rồi chậm rãi bay về phía trước, ở phía xa đã có thể nhìn thấy vùng đất phủ đầy băng tuyết trắng xóa. Sở trưởng, sắp đến cực bắc chi địa. Một giọng nói thanh thúy vang lên, Nam Trường mặc một bộ quân trang màu trắng báo cáo với Lam Tiêu đang ngồi trên ghế phó cơ trưởng. Bọn họ là đội khảo sát đến từ Sở Nghiên cứu Cổ hồn Thú thuộc Phân viện Thiên đấu của Viện Khoa học Liên bang Đấu La. Sau khi Liên bang hoàn thành chuyến đi nghiên cứu vũ trụ lần thứ nhất vào khoảng 9.000 năm trước, con người không ngừng nghiên cứu và thăm dò khắp vũ trụ. Sau nhiều lần thăm dò và phát hiện thì con người đã càng ngày càng hiểu về vũ trụ bên ngoài. Vì vấn đề dân số gia tăng và một vài vấn đề khác nên con người đã bắt đầu thử nghiệm di dân lên sống ở hành tinh khác. Với sự cố gắng và nỗ lực hàng nghìn năm thì cuối cùng con người đã hoàn thành việc di dân lên hành tinh đầu tiên vào hơn 1.000 năm trước. Từ khi đó đến nay, con người đã hoàn thành việc di dân lên 7 hành tinh khác, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục. Từ sự kiện hồn thú suýt nữa đang mang đến tai nạn hủy diệt vào vạn năm về trước, người từng được gọi là người mẹ hòa bình của Liên bang Đấu La, một đời chủ tịch quốc hội Mặc Lam đã tuyên bố con người và hồn thú sẽ chung sống hòa bình và còn cấm mọi hành vi giết hại hồn thú. Vào thời điểm Liên bang tiến hành khai phát hành tinh thứ 3 đã tặng hành tinh này cho hồn thú. Với sự dẫn dắt của các thú vương lúc bấy giờ, hồn thú đã tiến hành một cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay và cũng có được nơi ở của riêng chúng. Sau đó, lúc tìm ra hành tinh thứ 7 lại tiếp tục tặng cho hồn thú. Có được hai hành tinh làm nơi ở đã giúp cho hồn thú trong vòng vạn năm phát triển trở lại và cũng hóa giải mối hận thù với con người. Con người đang dùng một phương thức hoàn toàn mới để hợp tác toàn diện với hồn thú. Vài vạn năm trước hồn thú chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu còn con người muốn sinh tồn phải vô cùng khổ cực. Sau đó con người phát minh ra hồn đạo khí bắt đầu áp chế và thu hẹp nơi ở của hồn thú. Cho đến vạn năm trước thú vương thức tỉnh lãnh đạo các hồn thú còn sống sót trả thù con người. Ngày nay, con người và hồn thú chung sống hòa bình. Thời đại thay đổi lại khiến cho hồn sư, chức nghiệp có liên quan mật thiết với hồn thú, tiến vào thời kỳ phát triển hòa bình. Lam Tiêu dẫn đầu đội khảo sát khoa học này đến cực bắc chi địa tìm kiếm, hy vọng tìm kiếm được hồn thú băng tuyết còn sót lại hoặc là di tích hồn thú để tiến hành nghiên cứu cổ hồn thú. Cực bắc chi địa từng được gọi là mảnh đất bình yên cuối cùng của hồn đấu la đại lục, vì hoàn cảnh khắc nghiệt mới khiến cho con người không thể làm hại đến một ít hồn thú còn sót lại ở nơi này. Về sau cũng tiến hành di cư nhưng hồn thú và nơi này giống như đã kết thành một thể. Khi ấy đã hao phí sức lực rất lớn mới khiến cho gần như toàn bộ hồn thú đồng ý di dân. Dù vậy vẫn có một số hồn thú lựa chọn ở lại hoặc là ẩn nấp. Được trên vai Lam Tiêu mang quân hàm thiếu ta, tướng mạo anh tuấn, năm nay đã 30 tuổi, tốt nghiệp khoa kỹ thuật ở Học viện Liên bang Đấu La, chuyên nghiên cứu hồn thú. Được trao tặng toàn bộ quân hàm nghiên cứu khoa học do Liên bang thống nhất quản lý. Hắn đáp ứng nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn vào những đường cong duyên dáng bên dưới bộ quân trang của Nam Trường. Bọn họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là một đôi, đang lên kế hoạch kết hôn sau khi trở về. Nam Trường trừng mắt nhìn hắn, quay đầu đi chỗ khác. Thấy bộ dạng dễ thương ấy, Lam Tiêu hiểu ý cười một tiếng. Sau khi tiến vào cực bắc chi địa lập tức khởi động máy dò xét tín hiệu sự sống. Nâng cường độ tìm kiếm đến mức tìm hồn thú 10 năm. Lam Tiêu ra lệnh. Rõ. Nam Trường đáp lại, nàng chuyên phụ trách việc thăm dò nên lập tức thi hành lệnh. Cực bắc chi địa từ xưa đến nay là vùng đất lạnh giá, không có loài thực vật nào có thể sinh trưởng ở nơi này, trước kia có hồn thú sinh sống thì cũng chủ yếu là hồn thú chịu lạnh mà thôi. Còn có một số hồn thú đặc thù như băng bích hạt hay băng thiên tuyết nữ. Rất nhanh sau đó phi cơ trinh sát tiến vào cực bắc chi địa, bay về phía nội địa. Từ phi cơ tỏa ra vầng sáng trắng nhẹ nhàng xoay quanh nó và ngăn cách với không gian cằn cỗi bên ngoài. Ở vị trí trung tâm bên dưới phi cơ phóng ra một vầng sáng màu xanh nhạt, khi nó chiếu xuống mặt đất tạo thành một vùng sáng màu xanh rộng một cây số vuông. Nếu bên trong khu vực này có tín hiệu sự sống của hồn thú 10 năm trở lên đều bị phát hiện. Đây chính là hồn đạo khí truy tìm sự sống loại mới nhất, cường độ đủ để thâm nhập xuống 100 mét dưới lòng đất. Phi cơ bắt đầu truy quét từ ven biển và luôn duy trì. Tuy rằng phạm vi dò xét là rất lớn nhưng so với cực bắc chi địa thì chẳng tính là gì, muốn tìm kiếm toàn bộ nơi này hay thậm chí chỉ là một phần cũng tốn rất nhiều thời gian. Được rồi, nếu như đã đến nơi thì hãy thiết lập trình tự dò xét, tất cả mọi người hãy nghỉ ngơi một chút. Hy vọng lần này có thể phát hiện được gì đó. Lam Tiêu Thư giãn thân thể một chút rồi lười biếng nói, trên miệng vẫn luôn nở nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Nam Trừng bĩu môi nghĩ cái tên này luôn là như vậy, cứ làm giống như chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì nhưng toàn bộ đều có thể làm tốt. Lúc đi học cũng chẳng thấy hắn cố gắng học hành gì nhưng lại trở thành thủ khoa. Sau khi công tác thì lại trúng tuyển vào sở nghiên cứu vô cùng dễ dàng. Rõ ràng mình và hắn đồng thời trúng tuyển nhưng bây giờ vẫn là trung úy mà hắn thì đã được phá cách thăng chức 2 lần. Phải biết rằng muốn thăng cấp quân hàm là rất khó, không có chiến tranh thì muốn từng cấp thăng lên sĩ quan cấp tá thì cũng phải hơn 40 tuổi mới được, còn cái tên này mới có 31 tuổi thôi. Nghĩ lại đúng là không phục, mình cố gắng hơn hắn nhiều mà. Thậm chí lúc hắn theo đuổi mình thì mình cũng mơ mơ hồ hồ, không biết từ lúc nào đã thua dưới cái tên có nụ cười nhìn như vô hại này. Khi nàng đang nghĩ ngợi lung tung thì có một bóng đen che đi ánh đèn, một cánh tay giơ lên xoa đầu nàng, âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai. Được rồi, dò xét được cái gì thì máy móc sẽ tự động thông báo, chúng ta đi ăn cơm nào. Sau khi đứng dậy thì Nam Trừng mới nhận ra một điều là bản thân lại rất nghe lời hắn. Thật đáng chết. Ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn một phát nhưng lại được Lam Tiêu chào đón bằng nụ cười mê người. Đang nhìn hắn thì đã bị hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé dẫn đi về phía nhà hàng trên phi cơ. Bên hai còn truyền đến giọng nói của hắn, ta rất thích bộ dáng ngây ngốc này của nàng. Tên này nói ai ngốc? Hắn giam à? Khi nàng đang nghĩ xem có nên chút cơn giận lên hắn một lát hay không thì tiếng cảnh báo tích tích liên tục vang lên khiến tất cả mọi người chú ý. Nam Trừng gần như theo bản năng chạy đến vị trí của mình trước đó, thực hiện liên tục các thao tác một cách nhanh chóng. Màn ảnh trước mặt nàng nhanh chóng phóng to. Trong màn hình có thể nhìn thấy rõ ràng có một vầng sáng mãnh liệt liên tục phát tán ra bên ngoài. Lam Tiêu theo sát ở phía sau, đi đến bên cạnh nàng nhìn về phía màn hình, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tất cả đơn vị chú ý. Tất cả đơn vị chú ý. Có khả năng xuất hiện sinh vật vô cùng mạnh mẽ, phi cơ trinh sát bay lên độ cao 3.000 mét, máy dò xét sự sống tập trung tìm kiếm. Vòng bảo vệ tạm thời nâng lên mức mạnh nhất. Chuẩn bị vũ khí phản công. Hắn hạ lên không chút do dự, bộ dáng lười biếng trước đó đã biến mất mà thay vào đó là vô cùng nghiêm túc. Vầng sáng khuyết tán trên màn hình là màu đỏ, điều này có ý nghĩa như thế nào thì hắn hiểu rất rõ, chỉ có hồn thú cấp bậc 10 vạn năm mới có thể phóng ra năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ như vậy. Sử dụng vệ tinh trinh sát để kiểm tra cho thật kỹ càng. Lam Tiêu vô vai Nam Trừng nói. Được. Hai tay Nam Trừng thực hiện các thao tác như là đang múa lượn trên bàn điều khiển, rất nhanh đã nối liền với vệ tinh trinh sát trên cao dưới sự dẫn dắt của nàng đã khóa vào mục tiêu. Lam Tiêu đứng thẳng lên nhìn về phía màn ảnh chính trên phi cơ, trên màn hình đang hiển thị một bức hình đang được phong lớn. Lúc đầu chỉ thấy một mảnh trắng xóa nhưng rất nhanh sau đó đã thấy rất rõ là một mảnh sơn cốc bị băng tuyết bao trùm. Nói là sơn cốc nhưng thật ra giống một cái khe nứt hơn. Vệ tinh trinh sát nhanh chóng phóng đại hình ảnh ở chỗ sâu bên trong khe nước. Nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ kia chính là được chuyển tới từ bên cạnh một khối nham thạch đã nứt. Thời điểm vệ tinh đang định vị khe nứt thì Lam Tiêu và Nam Trừng đều nhìn thấy rõ ràng, ở bên dưới lớp băng tuyết hình như có ánh sáng vàng lóe lên nhàn nhạt. Phóng lớn lên một chút. Lam Tiêu trầm giọng nói. Hình ảnh tiếp tục được phóng lớn, bây giờ đã thấy rõ hơn. Ánh sáng bên dưới lớp băng tuyết không chỉ có màu vàng mà còn có màu bạc, hai màu liên tục luân phiên phát ra. Nam Trừng quay đầu nhìn hắn, nói khẽ đó là cái gì? Chương 2, tuyết tan sống lại. Tiêu đề đặt theo bản gốc tiếng Trung Thiên Đấu Tinh chính là hành tinh được con người phát hiện đầu tiên được di dân thành công, đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Kích thước hành tinh này bằng khoảng một nửa Đấu La Tinh, bề mặt có 54% bị nước bao phủ. Trong đó có 4 phần là nước ngọt còn sau phần là nước biển. Trên hành tinh này vốn dĩ không có sinh vật nào, sau khi con người đặt chân đến đây đã dùng sức mạnh của khoa học kỹ thuật khai phát toàn bộ bề mặt hành tinh này. Mặc dù Thiên Đấu Tinh không có sinh vật nhưng trên cơ bản đã có 8 phần giống với Đấu La Tinh, theo tính toán của các nhà khoa học, nếu nơi này xuất hiện một tế bào sống có lẽ chỉ mất mấy vạn năm thì sẽ trở thành một hành tinh có nền văn minh. Mà người dân Đấu La Tinh bây giờ đã đến chắc chắn sẽ khiến tốc độ phát triển của nơi này trở nên vô cùng nhanh. Sở dĩ dùng tên Thiên Đấu chính là để kỷ niệm quốc gia cường mạnh mẽ nhất đã từng tồn tại trên Đấu La Đại Lục. Từ sau tai nạn mà hồn thú gây ra ở vạn năm về trước, toàn bộ Đấu La Tinh nhân họa đắc phúc mà bắt đầu tiến hóa, sau đó con người cũng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Khi ấy hai đế quốc thiên đấu, Tinh La và Liên bang đấu La vốn dĩ luôn ngang hàng nhau suốt hàng trăm năm, sau khi trải qua bàn bạc và đàm phán đã quyết định hợp nhất và vẫn lấy tên là Liên bang đấu La. Hai đế quốc thiên đấu và Tinh La bây giờ đã trở thành hai khu tự trị lấy tên là Thiên đấu và Tinh La. Mặc dù dùng chung tài nguyên với liên bang nhưng nội bộ vẫn tự trị hoàn toàn, do đó đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu khoa học. Đấu La Tinh được gọi là hành tinh mẹ của Đấu La Đại Lục, Thiên đấu Tinh là hành tinh được phát hiện đầu tiên nên sự phát triển ở nơi này cũng là nhanh nhất và hoàn thiện nhất, trừ bỏ việc tổng thể năng lượng của nó không bằng hành tinh mẹ thì những cái còn lại gần như không khác biệt gì. Nhất là nơi này có khoáng sản vô cùng phong phú, rất nhiều kim loại hiếm. Cũng bởi vì có nguồn khoáng sản này nên con người mới có thể tiếp tục quá trình di dân lên các hành tinh khác. Phải biết rằng mỗi lần di dân đều tiêu hao một lượng tài nguyên vô cùng lớn. Thiên đấu Tinh, bên trong tổng bộ phân viện thiên đấu của Viện Nghiên cứu Khoa học Liên bang đang tiến hành một cuộc thí nghiệm nghiên cứu khoa học vượt thời đại. Bên trong phòng thí nghiệm vô cùng lớn có mấy trăm nhà khoa học đang vô cùng bận rộn với công việc của chính mình. Mà ở nơi này có một dụng cụ nuôi cấy nhân tạo rất lớn, bên trong có một vật thể hình người chìm trong dịch thể nuôi cấy. Chuẩn bị tăng nhiệt độ, giã đông. Tăng thêm nồng độ chất dinh dưỡng và chuẩn bị rót vào hồn lực một nhà khoa học tóc trắng xóa đứng ở nơi điều hành dùng âm thanh trầm thấp ra lệnh. Bởi vì dịch thể đục ngầu nên không thể nhìn rõ thứ ở bên trong cái dụng cụ thí nghiệm ấy là gì, nhưng tất cả các nhà khoa học ở đây đều trở nên khẩn trương. Đây là một thí nghiệm phục sinh sinh vật bị đóng băng. Tiêu bản là một người bị đóng băng nhưng không hề có vết thương nào và vô cùng nguyên vẹn được phát hiện vào 300 năm trước tại cực Bắc Chi Địa ở hành tinh mẹ. Bởi vì khi ấy các kỹ thuật còn chưa hoàn thiện nên không dám thử làm thí nghiệm tan băng. Trong mấy nghìn năm gần đây, dựa vào việc khai phát thêm các hành tinh mới, tìm ra thêm các nguồn tài nguyên vật chất nên trình độ khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh. Đã nhiều lần tiến hành thí nghiệm tan băng và thành công hồi sinh một số sinh vật bị đóng băng mấy năm. Mà người trước mắt này có lẽ đã bị đóng băng hơn nghìn năm, trong lịch sử thì đây cũng là lần đầu tiên tìm thấy người bị như vậy còn tồn tại, có ý nghĩa vô cùng lớn. Hơn nữa, căn cứ vào suy đoán của các nhà khoa học thì người này sống vào thời đại từ rất lâu về trước. Nếu như có thể phục sinh nàng thành công thì không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa lịch sử. Vì chuẩn bị thí nghiệm ngày hôm nay, các nhà khoa học đã làm tốt công tác chuẩn bị, nghĩ đến vô số loại đề án. Bắt đầu giã đông. Tốc độ băng tan càng chậm thì thời gian tồn tại của vật thí nghiệm này sẽ càng dài. Đóng băng càng lâu thì băng càng cứng, thời gian làm tan băng sẽ càng dài. Các nhà khoa học đều có chút kích động, không thể nghi ngờ. Thời gian nàng tồn tại càng lâu và nếu như có thể phục sinh thì ý nghĩa của thí nghiệm này sẽ càng lớn. Quá trình giã đông chấm dứt, bản thể lộ ra. Có nên bắt đầu tiêm vào dịch thể chữa trị đại não và khí quan hay không? Bắt đầu tiêm vào. Vâng, nhắc lại, bắt đầu tiêm vào. Các nhà khoa học trở nên khẩn trương và bận rộn. Nhưng ngay sau đó tiếng cảnh báo chói tai đã vang lên. Báo cáo khẩn cấp, không thể tiêm vào. Kim tiêm hợp kim không cách nào đâm vào vật thí nghiệm, đều đã gây cái gì? Nhà khoa học lớn tuổi đứng đầu kia kinh ngạc, kim tiêm hợp kim cứng cỡ nào hắn đã quá rõ ràng. Xem như là cơ giáp cũng có thể đâm xuyên qua một cách dễ dàng. Có phải chưa giã đông hoàn toàn hay không? Hay cơ thể chưa giã đông chút nào? Cơ thể giã đông thành công, đã trở nên mềm mại rồi nhưng làn da lại bền chắc dị thường nên không có cách đâm vào. Thủ tịch, bây giờ nên làm gì? Lập tức rót vào hồn lực, tiến hành kích thích phục sinh thật mạnh mẽ. Nhà khoa học đứng đầu nhanh chóng quyết định rồi ra lệnh nhưng trên gương mặt đã lộ vẻ chán nản. Không chỉ riêng hắn mà các nhà khoa học bên cạnh cũng vậy. Bọn hắn biết rõ khả năng phụ sinh vật thí nghiệm đã vô cùng mong manh rồi. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, sau khi giã đông nhất định phải tiến hành chữa trị đại não và khí quan mới có thể sống lại. Nếu như không chữa trị đại não thì khả năng phục sinh đến 1% cũng không có trừ khi là mới đóng băng mấy tiếng đồng hồ còn vật thí nghiệm lần này đã đóng băng mấy nghìn năm rồi. Vốn đã chuẩn bị dịch thể chữa trị loại tăng cường cho nàng nhưng bây giờ lại không thể tiêm vào mà chỉ có thể ngâm bên ngoài thì hiệu quả sẽ vô cùng kém. Hồn lực đang được rót vào bên trong nên bắt đầu tản ra vầng sáng trắng nhàn nhạt. Nhà khoa học đứng đầu thở dài nói chúng ta đã quá chủ quan rồi, không nghĩ đến tình huống này. Vật thí nghiệm này không hề tầm thường, thậm chí có thể là hồn thú tu luyện thành người cho nên cường độ thân thể mời cao như thế. bây giờ muốn đổi kim tiêm đã không kịp nữa rồi, sớm biết như vậy đã nói với phía tổng bộ cấp cho loại kim tiêm có độ cứng thật cao rồi. Trách nhiệm lần này ta sẽ gánh chịu. Thủ tịch, ngài đừng nói vậy, tất cả chúng ta đều không nghĩ đến vấn đề này nên có trách nhiệm gì sẽ cùng nhau gánh chịu. Một trung niên ở bên cạnh gấp gáp nói. Chờ chút, các ngươi xem. Đột nhiên một nhà khoa học nữ lớn tuổi chỉ về phía dụng cụ thí nghiệm nói. Các nhà khoa học đều nhìn lại, bọn hắn kinh ngạc phát hiện dịch thể đục lúc đầu đang trở nên trong suốt còn người bên trong cũng trở nên rõ ràng. Đây là... Khi người kia dần dần lộ ra bộ dáng, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại. Đó là một cô gái tuyệt đẹp. Lúc trước bởi vì có lớp băng dày đặc ở bên ngoài nên không ai có thể nhìn thấy toàn bộ tướng mạo của nàng. Trên người nàng đang mặc một chiếc váy dài màu bạc, tóc cũng là màu bạc, dáng người mảnh mai. Tuy rằng hai mắt nhắm chặt nhưng hàng mi thật dài trên mắt nàng vẫn gây rung động lòng người, ánh mắt tất cả các nhà khoa học nam ở đây đều bị nàng hấp dẫn, trong nhất thời không nói nên lời. Nhanh, tăng mạnh hồn lực rót vào. Nàng giống như đang tự động hấp thụ dịch thể dinh dưỡng, hay đổi dịch thể dinh dưỡng lần nữa, nhanh lên. Nhà khoa học đứng đầu nói một cách gần như điên cuồng đã đồng thời lay tỉnh các nhà khoa học khác đang đờ người ra. Công tác trong phòng thí nghiệm lại tiếp tục trở nên bận rộn, các nhà khoa học nhanh chóng hành động. Quá trình này mất trọn vẹn một giờ đồng hồ. Các người nhìn, nàng hình như vừa nhíu mày. Một nhà khoa học trẻ tuổi có đôi mắt the thé đột nhiên chỉ vào cô gái rồi nói. Lời nói của hắn căn bản không cần chứng minh bởi vì ngay sau đó... Thông qua hệ thống loa tất cả đã nghe được tiếng tim đập rất nhỏ vang lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đối với các nhà khoa học mà nó thì đây chính là âm thanh mà họ muốn nghe thấy nhất. Càng khiến họ vui mừng chính là lông mi của cô gái đã có chút rung động, sau đó nàng từ từ mở mắt ra. Mắt của nàng có màu tím nhạt, một đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng biểu lộ sự mệt mỏi cực độ, nàng mờ mịt nhìn về phía trước, giơ tay lên giống như là đang muốn di chuyển. Đình chỉ rót vào dịch thể dinh dưỡng. Xả dịch thể ra rồi bơm dưỡng khí vào. Nhà khoa học đứng đầu nhanh chóng ra lệnh. Người mới tỉnh lại sau khi bị đóng băng sợ nhất là hít thở không thông vì như vậy rất dễ gây chết não lần nữa. Dịch thể được rút ra, dưỡng khí được bơm vào. Ánh mắt của cô gái hình như càng trở nên ảm đạm. Ánh mắt ngơ ngác, nàng thì thào nói ta mệt mỏi quá, ta là ai? Ta đang ở đâu? Chương 3, Minh Tinh gặp nạn. Sóng biển xô vào bờ truyền đến thanh âm rào rào cuồn cuộn mà xa xăm, gió biển mang theo vị mặn nhàn nhạt thổi nhẹ vào đất liền. Nhạc Khanh Linh trên tay mang theo một cái giỏ bằng trúc, một đôi chân trần trắng trắng xinh xinh vui vẻ tiêu sái trên bờ cát. Mỗi ngày khi thủy triều xuống nàng đều đến bờ biển này bắt hải sản, bắt một vài con cua và nhạt vỏ sò. Từ sau khi quá trình di dân bắt đầu, hệ sinh thái đấu La Tinh không ngừng được cải thiện. Điều kiện sinh sống của các loài sinh vật cơ bản là vô cùng tốt, lại càng ít ô nhiễm môi trường. Cả nhà nàng đặc biệt không muốn di dân, tổ tông có lưu truyền lại sống là người của Đấu La, chết làm quỷ của Đấu La. Bất kể Đấu La đại lục biến thành cái dạng gì thì Nhạc gia cũng không rời đi. Nhạc Khanh Linh năm nay 19 tuổi chính là cái tuổi mới biết yêu, gần đây nàng được nghỉ hè ở nhà nên mới đi ra biển bắt cua bắt úc. Nam hải của Đấu La đại lục có sinh vật biển vô cùng phong phú. Nàng rất thích ăn sò biển phối hợp với một ít rượu nho trắng, không cần quá cầu kỳ mỹ vị. Thực tế là nàng rất thích món tôm hùm hấp rượu nho trắng do phụ thần nàng làm, trong suy nghĩ của nàng đó là món ăn ngon nhất thiên hạ. Lúc này trong giỏ trúc đã có một ít vỏ sò cùng với vào con cua khá lớn rồi, mặc dù bọn chúng ngọ nghệ kiểu gì cũng không thể thoát ra khỏi giỏ trúc vì có một tầng kim quang ngăn trở. Nhạc Khanh Linh chạy thật nhanh vài bước rồi nhảy lên cao khoảng 3-4 mét. Giang rộng hai tay vung vẩy giỏ trúc, giống như là muốn lướt đi trên trời vậy. Ai, khi nào ta mới bay được đây? Vì sao khi ta thức tỉnh vũ hồn lại không có năng lực thiên phú? Thật sự là quá đáng ghét. Ta muốn bay, muốn bay, muốn bay quá đi mất. Hả? Lúc cả người nàng đang rơi xuống đất thì nàng đột nhiên nhìn thấy ở xa xa bên bờ biển hình như có một thứ gì đó vừa mới xuất hiện. Đó là cái gì? Nhạc Khanh Linh đối với vật lạ mới xuất hiện luôn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt nên lập tức chạy tới xem. Khi nàng tới gần thì lại đi chậm dần bởi vì nàng giật mình phát hiện thứ đó hình như là một người. Người này có một nửa ngập trong nước biển còn nửa kia thì ở trên bờ cắt nhưng hình như hắn nặng lắm hay sao ấy mà sóng biển có mạnh cỡ nào thì cả người hắn cũng không xê dịch chút nào, cứ như kiểu là hắn bị chôn trên bờ cát vậy. Đó là thi thể. Nhạc Khanh Linh dùng mình một cái rồi lập tức ngừng lại, sao lại có thi thể nằm ở bờ biển này? Nàng thở sâu để lấy lại bình tĩnh, một vần sáng trắng nhàn nhạt phóng ra từ trên người nàng rồi từ dưới chân bay lên ba hồn hoàn hai vàng một tím. Sợ cái gì? Ta là một hồn tôn cơ mà. Cho dù hắn là oán linh hay cương thi gì gì đó thì ta cũng có thể tịnh hóa hắn mà. Xem đây, thánh quang, chiếu rọi. Hồn hoàn thứ nhất màu vàng trên người nàng sáng lên, một tia sáng trắng bắn ra từ trên tay nàng chiếu về phía cái thi thể kia. Nhìn thấy tia sáng chiếu lên trên người kia, lần này nàng rất hài lòng với bản thân mình. Thánh quang này của nàng đối với người thường mà nói thì hiệu quả trị liệu và tịnh hóa. Đối với những thứ không tốt kia thì tịnh hóa sẽ trở thành công kích có hiệu quả vô cùng tốt. Ánh sáng chiếu lên người kia thì Nhạc Khanh Linh cũng thấy rõ rồi, người đó chỉ lộ ra đôi chân ở trên cắt còn nửa người phía trên lại ngập trong nước biển. Thấy vậy nàng càng chắc chắn đây là một thi thể, ngập cái kiểu đó không chết đuối mới lạ. Chẳng qua là khi được thánh quang chiếu rọi thì người kia chỉ lộ ra đôi chân bóng láng, thẳng tắp mà thon dài trên mặt biển. Mãi cho đến chỗ qua đầu gối nửa bắp chân mới ngập trong nước biển. Hà! Nhạc Khanh Linh thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ đây chỉ là một cỗ thi thể, chỉ cần thông báo cho bên chuyên ngành đến nhặt xác là xong. Thu hồi thánh quang, khi Nhạc Khanh Linh đang chuẩn bị dùng thiết bị truyền tin để liên lạc đến bộ phận chuyên ngành thì xuất hiện một tình cảnh mà nàng không bao giờ ngờ tới. Chỉ nghe tiếng nước chảy rào rào, người kia đột nhiên ngồi dậy, không ngờ lại là nam nhân. Trừ cái mông và cái bộ phận nào đó của nam nhân vẫn còn ngập trong nước thì toàn bộ các phần còn lại đều lộ ra trên mặt nước. A! Nhạc Khanh Linh hét toáng lên, đủ loại dũng khí khi nay đều bị nàng ném ra sau đầu, nhảy lùi về phía sau rồi quay đầu bỏ chạy. Dù sao nàng cũng là hồn tôn, một khi bỏ chạy chắc chắn là rất nhanh, chỉ chốc lát đã chạy ra hơn 100 mét. Đến lúc này nàng mới dám quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ vẫn ngồi trong nước, hình như đang lắc đầu nhẹ nhẹ, cũng không có ý định đuổi theo. Trước ngực phập phồng không yên, Nhạc Khanh Linh một bên vỗ ngực ổn định lại tâm tình, một bên đi chậm lại rồi ngừng hắn. Ta là hồn tôn cơ mà. Ta sợ cái gì chứ? Không sợ, không sợ, không có gì phải sợ. Nàng quay người lại nhưng không dám đến gần mà chỉ quan sát người kia từ xa. Bởi vì ở khá xa nên không nhìn rõ tướng mạo nhưng có thể nhìn thấy loáng thoáng dáng người của hắn khá là tốt, mặc dù ngồi ở trong nước biển nhưng vẫn thấy được hắn lưng dài vai rộng, tay dài eo thon. Một mái tóc dài màu lam rũ xuống bả vai che đi gần như toàn bộ khuôn mặt. Lòng hiếu kỳ của Nhạc Khanh Linh lại bắt đầu nổi lên rồi, đã áp chế luôn nỗi sợ khi nãy. Đang lúc này chuẩn bị đi đến thì tên kia đột nhiên đứng lên. A! Nhạc Khanh Linh lại thét lên một lần nữa. Không thể trách nàng được, dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 19 tuổi chưa thấy qua sự đời. Nàng vội vàng quay mặt sang chỗ khác rồi chỉ về phía nam tử kia mà nói đồ lưu manh, ngươi không biết xấu hổ. Nam tử kia hình như nghe được lời nói của nàng rồi túi đầu nhìn lại bản thân, ngần người ra. Thực xin lỗi, ta. Thanh âm của hắn có chút gượng gạo nhưng lại rất dễ nghe. Nhạc Khanh Linh giật mình nhận ra khoảng cách giữa hai người cũng gần đến 200 mét nhưng sao giọng nói của hắn lại giống như vang lên ngay bên tai của mình vậy. Còn biết xin lỗi. Người mặc đi. Nàng lấy áo khoác giang quấn ở bên hông ném xuống đất rồi lại quay người chạy ra xa thêm một chút. À, được. Thanh âm của người nọ lại xuất hiện, sự gượng gạo khi nãy đã giảm đi rất nhiều. Không biết vì sao mà Nhạc Khanh Linh lại có một loại cảm giác muốn quay đầu lại nhìn xem. Hình như vừa nãy ta thấy cơ bụng 8 múi nha. Dáng người quá tuyệt đi mà. Ta ổn rồi. Thanh âm lại truyền đến. Nhạc Khanh Linh lúc này mới xoay người lại, nàng phát hiện lúc này hắn đang ở chỗ nàng đứng khi nãy, hắn đang mặc áo khoác của nàng trên người, mặc dù che được các bộ phận nhạy cảm nhưng những chỗ khác thì gần như trần trụi, lộ ra dáng người hoàn mỹ. Lần này Nhạc Khanh Linh đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn, lập tức nàng nhìn đăm đăm vào hắn. Hắn chỉ có một đôi mắt không đủ dùng. Quá đẹp trai, hắn thật là đẹp trai quá mà. Mũi thẳng, môi không quá dày, đặc biệt còn có đôi mắt to xinh đẹp, rõ ràng có màu đen nhưng tại sao bên trong lại giống như có một vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Một mái tóc dài màu lam để xóa ở sau lưng, mềm mại mà tươi sáng, nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi so với mình hình như cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nhìn bề ngoài như thế này chẳng lẽ là một đại minh tinh gặp nạn. Nam tử kia mở miệng nói, trong thanh âm của hắn mang theo vài phần mờ mịt. Xin chào, ngươi có thể nói cho ta biết đây là đâu không? Còn nữa, ta là ai? Chương 4, chứng sinh hài tử. Đấu La Tinh, cực bắc chi địa. Tuyết động trong hạp cốc đã bị xử lý một phần, sau khi dùng đủ loại phương thức tìm kiếm hết nguyên một ngày thì Lam Tiêu và đội điều tra của hắn đã xác nhận nơi lấp lóe ánh sáng hai màu vàng bạc phát ra chấn động năng lượng sinh mệnh mãnh liệt kia hình như không có gì nguy hiểm. Sự phán đoán của Lam Tiêu đã đúng, đây là một mảnh di tích, không có gì nguy hiểm. Một di tích từng có dấu vết sinh tồn của hồn thú 10 vạn năm đối với bọn họ mà nói chắc chắn là một phát hiện lớn. Tiếp theo chính là công việc khai quật di tích. Hai chiếc cơ giáp làm việc bận rộn cả buổi mới có thể dọn hết lớp tuyết đọng cuối cùng còn sót lại ở bên ngoài, nhưng bên dưới lớp tuyết còn có băng cứng không biết đã hình thành bao nhiêu năm rồi, có khi còn kiên cố hơn cả sắt thép cũng nên. Vì để tránh làm hại đến mọi thứ bên trong di tích nên bọn họ phải vô cùng cẩn thận mới được. Tầng băng khá dày nhưng sau khi dọn xong lớp tuyết đọng thì ánh sáng hai màu vàng bạc ở bên trong thông qua lớp băng trong suốt phản chiếu càng thêm rõ ràng. Hào quang như ẩn như hiện, dù không có mãnh liệt nhưng lại vô cùng rõ ràng. Máy dò xét sinh mệnh vẫn luôn ở trong trạng thái tìm kiếm, năng lượng sinh mệnh vẫn như vậy không hề thay đổi, cũng không vì bọn họ làm gì ở bên ngoài mà xuất hiện chấn động nào. Đây là tín hiệu tốt, chứng minh độ nguy hiểm của nơi này khá thấp. Hồn lực phát ra chậm rãi cắt xuống lớp băng, không ngừng xác định vị trí chính xác của vật ở bên trong. Mất hết 2 giờ đồng hồ. Khi cắt xuống lớp băng được khoảng 4 mét thì bọn họ đại loại đã đoán được kích thước của vật kia. Đường kính khoảng chừng nửa mét, bề rộng chừng 30 cm. Là một vật thể hình bầu dục, khẳng định không phải là hồn thú mà giống như một quả trứng. Nam Trường báo cáo với Lam Tiêu. Đôi mắt của Lam Tiêu sáng lên, hắn nói nếu như đây thật sự là một quả trứng thì chúng ta đã lập một đại công rồi. Tuy rằng bây giờ ta không đoán được là trứng của loại hồn thú nào nhưng bản thân nó có thể phát ra khí tức sinh mệnh của hồn thú 10 vạn năm thì có thể suy đoán đây là một quả trứng do hồn thú cấp bậc thú vương sinh ra. Hiếm thấy hơn chính là dưới tình huống bị đóng băng như vậy vẫn tràn đầy năng lượng sinh mệnh, khả năng ấp nở quả trứng này gần như là chắc chắn. Chúng ta bây giờ nhặt được bảo vật rồi. Hồn thú 10 vạn năm hiện tại chỉ sống trên 2 hành tinh hồn thú kia chứ trên Đấu La Tinh đã tuyệt tích từ lâu rồi. Hơn nữa liên bang đã có hiệp nghị với 2 hành tinh hồn thú này, một khi phát hiện hồn thú cấp bậc 10 vạn năm đều sẽ đưa đến 2 hành tinh này mà phía hồn thú cũng sẽ chi trả các loại thuế bên ngoài và thêm một ít tài nguyên mà liên bang cần có, thực hiện hai bên cùng có lợi. Với tư cách là người phát hiện thì cả chi đội của bọn họ không chỉ được tăng cấp quân hàm mà còn được ban thưởng tư nguyên vô cùng xa xỉ để khuyến khích. Xem ra đây là lễ vật kết hôn mà ông trời tặng cho chúng ta. Lam Tiêu thừa cơ ôm Nam Trường rồi cười nói. Chớ có khinh suất, khi nào trở về rồi nói sau. Nam Trường nhẹ giọng nói. Lam Tiêu cười nói ta rất thích nàng như vậy khi nay dám nói ta ngốc, ngươi chờ đó cho ta. Nam Trường chủ động cắt ngang lời của hắn, hơn nữa còn giơ tay làm ra điệu bộ uy hiếp. Lao đạo, ra xem này. Lam Tiêu vội vàng nhìn lại màn hình, trong màn hình là một cơ giáp đang cầm một khối băng hình lập phương vừa mới được bọn hắn cắt ra. Dơ lên trước màn hình. Quả nhiên ở trong lớp băng trong suốt kia có một quả trứng, trên quả trứng hình bầu dục này có vô số hoa văn màu vàng và bạc. Hai loại hoa văn luân phiên phát sáng thập phần kỳ dị. Nhanh, mang về. Lam Tiêu lập tức hạ lệnh. Rất nhanh sau đó quả trứng trong băng kia đã được đem đến trước mặt bọn họ. Trên phi cơ trinh sát cũng có rất nhiều thiết bị kiểm tra. Sau khi kiểm tra một lượt chỉ có thể chứng thực một điều là bên trong quả trứng này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Mà đối chiếu với ảnh tư liệu nghiên cứu hồn thú của liên bang thì không phát hiện được bất kỳ loại trứng hồn thú nào giống quả trứng này. Có nên đông lạnh để bảo tồn hay không? Nam Trường đang ở cùng một chỗ với Lam Tiêu, đứng ở trước chỗ đặt quả trứng hồn thú kỳ dị. Sở dĩ nàng hỏi như vậy là bởi vì lớp băng bao phủ bên ngoài quả trứng sau khi trải qua quá trình kiểm tra của bọn họ đã tan gần hết rồi. Điều này cũng giúp bọn họ nhìn thấy hình dáng quả trứng rõ ràng hơn nhiều. Đầu tiên là bóng loáng, quả trứng có hoa văn vàng bạc vô cùng bóng loáng mà các đường vân bên ngoài đều dài và mảnh, nhìn qua thấy chúng uốn lượn đan xen cùng một chỗ. Lam Tiêu nhíu mày, Nói trên lý thuyết mà nói thì nó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh lớn như vậy thì cho dù là hoàn cảnh nào cũng không thể gây ảnh hưởng gì, nhưng để cho chắc chắn và đề phòng khi nó là băng tuyết hồn thú chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ thì trước hết nên để ở nơi có nhiệt độ thấp đi đã, đợi khi về đến sở nghiên cứu rồi tính sau. Trước khi nộp lên thì chúng ta cũng nên thử tiến hành kiểm tra và xét nghiệm thật kỹ càng. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có chứ, sau này muốn có vật thí nghiệm tốt như vậy cũng tìm không ra đâu. Vừa nói đến thí nghiệm thì ánh mắt sáng hẳn lên, hắn đối với cổ hồn thú vô cùng hứng thú cũng như có kiến thức về chúng vô cùng phong phú. Thời gian vẫn còn ở học viện khi trước thì hắn được gọi là bách khoa toàn thư sống về cổ hồn thú. Rắc rắc một tiếng động nhỏ vang lên khiến bọn hắn đều sửng sốt. Là do nó phát ra sao? Nam Trừng thất thanh hỏi. Nhanh, mọi người tới đây nào. Tăng cường cho vòng bảo hộ hồn đạo đài thí nghiệm. Lam Tiêu vội vàng hạ lệnh. Quả trứng này chứa năng lượng sinh mệnh lớn như vậy thì có trời mới biết nó nở ra thứ gì, liệu có phải loại trời sinh liền có đủ sức mạnh để tấn công, tuy rằng tình huống này rất khó xảy ra nhưng không phải là chưa từng xuất hiện. Bên ngoài đài thí nghiệm dâng lên một vòng bảo hộ màu trắng lờ mờ như hơi nước nhưng âm thanh rắc rắc lại một lần nữa truyền ra từ bên trong. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Thanh âm liên tục vang lên, nhân viên công tác khác của đội thí nghiệm cũng chạy tới nhìn xem một cách tò mò. Đội khảo sát của bọn họ có tổng cộng 8 người, không tính Lam Tiêu và Nam Trừng thì còn có 2 đội viên chuyên môn chịu trách nhiệm ra ngoài thu thập mẫu vật, 2 phi công cùng 2 nhân viên nghiên cứu. Đây là đội hình tiêu chuẩn của một đội khảo sát khoa học. Lúc này ngoại trừ một người đang lái phi cơ ra thì những người khác đều đang ở nơi này, vẻ mặt tò mò nhìn vào quả trứng. Giáp giáp, giáp giáp, rốt rốt. Đột nhiên có một vết nước thật nhỏ xuất hiện ở một góc trên vỏ trứng. Nó muốn nở rồi sao? Nam Trừng theo bản năng trốn ra xu lưng Lam Tiêu, những người khác cũng sợ mà lùi về sau một bước. Đừng sợ, cho dù là loại hồn thú trời sinh có tính công kích mạnh mẽ khi mới sinh cũng không có sức chiến đấu quá lớn. Lam Tiêu chủ động tiến lên vài bước, từng vòng hồn hoàn bay lên từ dưới chân, 2 vàng, 2 tím, 1 đen, tổng cộng có 5 cái đại biểu cho tu vi của hắn đã đạt đến cấp hồn vương. Tại độ tuổi này của hắn mà đạt được cấp độ này đã rất nổi tiếng rồi, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp cho hắn thăng cấp quân hàm nhanh như vậy. Rốt rốt, rốt rốt. Âm thanh giòn giã liên tục vang lên, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Cách. Rốt cuộc vỏ trứng vỡ ra một góc, một vật thể màu trắng từ bên trong chui ra. Mọi người không khỏi đều trở nên chăm chú, ánh mắt đều tập trung nhìn vào vật thể màu trắng kia. Cái đó là... Sau một khắc thì tất cả đều sợ ngây người. Nam Trừng ló ra từ sau lưng Lam Tiêu, ngơ ngác nhìn cái vật thể màu trắng kia, nàng lẩm bẩm cái đó tại sao lại là một cánh tay? Đúng vậy, trắng nõn, phấn hồng, nho nhỏ. Mặc dù đang nắm thành quả đấm nhưng nhìn thế nào cũng giống như một cánh tay nhỏ bé của trẻ con loài người. Mà ngay sau đó bàn tay nhỏ bé kia hạ xuống nắm lấy mảnh vỏ trứng rồi nhẹ nhàng gõ xuống dưới một cái. Rốp rốp một tiếng một mảnh vỏ trứng rơi xuống, sau đó liền bị chụp lại rồi kéo vào bên trong vỏ trứng. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Rốp rốp, rốp rốp, rốp rốp. Âm thanh lại tiếp tục vang lên, sau một lát cánh tay kia lại thò ra đập vỡ một mảnh vỏ trứng rớt xuống dưới. Chẳng lẽ nó đang... Lam Tiêu bước nhanh về phía trước rồi nhìn vào bên trong vòng bảo hộ ngăn cách. Lúc này vỏ trứng đã không còn quá nhiều nên có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong là một sinh vật trắng nõn, sau đó âm thanh rốt rốt, rốt rốt liên tục vang lên. Năng lượng sinh mệnh đang giảm xuống, đang giảm với tốc độ rất nhanh. Bây giờ chỉ còn ở mức hồn thú cấp và 5. Nam Trừng đột nhiên nói ra. Hả? Lam Tiêu kinh ngạc nhìn về phía nàng còn Nam Trừng vẫn luôn nhìn vào màn hình và nói, đang tiếp tục giảm, tốc độ giảm xuống lại nhanh hơn nữa. Rốt rốt. Cánh tay nhỏ bé lại vươn ra, tiếp tục đập vỡ vỏ trứng ở bên dưới. Rốt rốt, rốt rốt, rốt rốt. Chỉ còn đạt đến chấn động của năng lượng sinh mệnh hồn thú cấp 1000 năm thôi. Giọng nói của Nam Trừng lúc này đã có chút vội vã. Lam Tiêu thở thật sâu, nhanh chóng quyết định rồi nói mở vòng bảo hộ ra. Chỉ khi mở ra tầng năng lượng của vòng bảo hộ mới có thể quan sát kỹ càng hơn. Vòng bảo hộ mở ra làm lộ quả trứng bên trong. Không có xuất hiện năng lượng gì mà nương theo bàn tay nhỏ bé kia liên tục đập vỡ vỏ trứng thì cuối cùng cũng lộ ra hình dáng. Hình dáng như thế nào đây? Khi Lam Tiêu nhìn thấy nó thì lập tức bị bộ dáng bên ngoài của nó hấp dẫn. Hắn có thể hoàn toàn khẳng định từ lúc hắn sinh ra đến nay chưa từng thấy qua đứa trẻ nào xinh đẹp dễ thương như vậy, quả thật không ngờ lại là một đứa trẻ loài người, một quả trứng nở ra đứa trẻ loài người. Chương 5, đây chỉ là một đứa trẻ bình thường. Đứa bé trắng non nà, làn da bóng loáng mịn màng giống như thạch đông lạnh vậy, gần như có thể nhìn thấy những mạch máu dưới làn da. Đôi mắt đang nhắm lại của nó có hàng lông mi thật dài như người trưởng thành, còn mái tóc thì có màu đen. Hai cái tay bé nhỏ liên tục nhặt vỏ trứng bỏ vào miệng nhai lốt rốt. Nó có một hàm răng sữa trắng tinh như bao đứa trẻ khác, nhưng có đứa bé nào mới sinh lại có hàm răng trắng tinh và đều răm rắp như nó sao? Lần đầu tiên Lam Tiêu chạm vào bề mặt quả trứng thì cảm nhận được một chút ấm áp, trừ cảm giác đó ra thì chẳng còn gì nữa, giống như kiểu bên trong không hề có chút năng lượng nào. Trời ạ! Năng lượng sinh mệnh chỉ còn đạt ngưỡng hồn thú 100 năm, phải làm sao bây giờ? Nam Trừng nhìn Lam Tiêu rồi vội vàng hỏi. Lam Tiêu cười khổ nói còn làm cái gì bây giờ? Đúng là chuyện lạ hiếm có mà, tiếp tục quan sát thôi. Bên trong quả trứng lại có một đứa trẻ, một quả trứng nở ra trẻ con, nàng có dám tin không? Một nhân viên nghiên cứu khác đang ở bên cạnh nói lão đại, đây liệu có phải là hồn thú 10 vạn năm trùng hay không? Lam Tiêu vốn tính há miệng nói gì đó thì Nam Trừng lại tiếp tục báo cáo 10 năm. Năng lượng sinh mệnh chỉ còn ở mức hồn thú 10 năm. Lam Tiêu cười khổ nói dựa theo ghi chép của liên bang về cổ hồn thú và tư liệu về hồn thú thần cấp của chúng ta đều nói rằng hồn thú sau khi trùng tu ít nhất sẽ giữ lại năng lượng ở mức 100 năm nhưng vẫn giữ lại toàn bộ ký ức trước đó, tuyệt đối sẽ không biến thành một đứa bé sơ sinh mặc cho người ta chém giết. Bình thường chúng đều biến hình thành trẻ em, hơn nữa chúng còn có năng lực tự vệ ở một mức nào đó. Rốt rốt âm thanh lại vang lên. Nó vẫn ăn tiếp. Chúng ta tách lấy một mảnh vỏ trứng để đem về nghiên cứu. Nam Trừng, nàng hãy ôm đứa bé này ra, chúng ta nên giữ lại có vỏ trứng này để chứng minh cho thành quả cuộc khảo thí lần này. Lam Tiêu nhìn Nam Trừng nói. Nam Trừng bây giờ mới đi đến, khi nàng nhìn thấy đứa bé ở bên trong vỏ trứng thì ánh mắt cũng dán vào đó gỡ không ra luôn rồi. Trắng non phấn hồng, gương mặt nhỏ nhắn mịn màng có chút mập mạp, trên mặt còn có hai cái má lún đồng tiền. Đúng là đáng yêu quá đi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lập tức trong lòng nàng tràn ngập tình thương của người mẹ dành cho con, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Sợ làm đau đứa bé nên nàng rất từ tốn, chậm rãi ôm đứa bé ra từ trong cái vỏ trứng đã vỡ kia. Nó không có nặng lắm chỉ cỡ 3, 4 ký thôi nhưng cả người lại mềm mại và ấm áp, còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. Nam Trừng cẩn thận từng chút một ôm nó vào lòng, nhịn không được mà nói một cách dịu dàng nó thật xinh đẹp. Đội viên khác cũng đều thấy cả, cái này còn phải nói sao? Đứa bé này đúng thật là xinh đẹp, quá là dễ thương đi. Cùng lúc đó đứa bé đã nhai xong miếng vỏ trứng trên tay, lại bắt đầu mò mẫm xung quanh nhưng không tìm thấy gì. Hoa, hoa! Nó liền khóc cầm lên, tiếng khóc truyền khắp trong khoang phi thuyền. Nam Trừng còn chưa kết hôn huống chi là có con nên gặp tình huống này cũng luống cuống tay chân rồi, còn những người khác thì đều cảm thấy bối rối không biết làm sao. Lam Tiêu vốn đang muốn mang cái vỏ trứng đi cũng dừng lại hỏi sao nó lại khóc. Nam Trừng có trả lời chút vội vàng ta cũng đâu có làm gì nó đâu. À, là vỏ trứng, chắc là nó vẫn còn muốn ăn vỏ trứng, lấy lại đây cho nó nhanh nào. Vừa nói nàng vừa ôm đứa bé đi đến bên cạnh Lam Tiêu, khi tay đứa bé vừa chạm vào vỏ trứng thì lập tức xoay cổ tay bẻ một miếng vỏ trứng rồi bỏ vào trong miệng nhai rốt rốt, quả nhiên là không khóc nữa. Ngươi lấy đồ ăn của nó đi. Nó có thể không khóc sao? Nam Trừng có chút đau lòng nói. Cái này. Nhưng chúng ta còn phải nghiên cứu nữa. Nam Tiêu nói một cách bất đắc dĩ. Nam Trừng cũng có chút do dự, nàng biết tầm trọng của việc nghiên cứu. Quả trứng này nở ra trẻ em đúng là vô cùng kỳ dị, nhất là nó từng phát ra năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Nam Tiêu luôn là một người quyết đoán, suy nghĩ một chút rồi quyết định kiểm tra thân thể của đứa bé này, để cho nó tiếp tục ăn. Sau khi nó ăn xong thì chúng ta lấy một mảnh về để nghiên cứu. Vâng. Trên phi cơ trinh sát có đủ loại dụng cụ và máy móc để nghiên cứu, nhất là phương diện kiểm tra sinh mệnh lại càng đầy đủ hơn, không kém hơn ở trong phòng thí nghiệm chút nào. Đứa bé ăn vỏ trứng có vẻ rất ngon miệng, đến lúc này nó đã ăn hơn một nửa vỏ trứng rồi còn quá trình kiểm tra sinh mệnh trên cơ bản cũng đã hoàn thành. Khi Lam Tiêu, Nam Trừng và các nhân viên nghiên cứu khác nhìn thấy số liệu của cuộc kiểm tra thì tất cả đều trở nên ngơ ngác. Không phải vì những số liệu này có gì bất thường mà bởi vì những số liệu này quá bình thường, không khác gì với những người bình thường. Trẻ sơ sinh có số liệu thế nào thì đó cũng chính là số liệu của nó, hơn nữa số liệu cơ bản đều nằm ở mức trung bình. Năng lượng sinh mệnh cũng giống như những trẻ sơ sinh khác, cũng không kiểm tra thấy chút khí tức của hồn thú nào. Nhưng đứa nhỏ này lại rất kiên cường, khi lấy máu đi xét nghiệm cũng không khóc tiếng nào mà chỉ nhíu mày một chút sau đó lại tiếp tục công cuộc ăn vỏ trứng. Thật sự chỉ là một đứa trẻ bình thường sao? Dù thế nào thì Lam Tiêu vẫn không thể tin được, không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người trong đội nghiên cứu đều như vậy. Một quả trứng được phát hiện bên dưới lớp băng đã tồn tại từ lâu ở cực Bắc chi địa, sau đó lại nở ra trẻ con mà có thể bình thường sao? Cái chỉ số của trẻ sơ sinh bình thường sẽ có một vài cái hơi cao hoặc hơi thấp nhưng còn nó thì sao? Hoàn toàn bình thường không cao cũng chẳng thấp. Tổng hợp sau tất cả thì đây là một đứa bé bình thường, một đứa bé loài người. Rốt rốt, rốt rốt, rốt rốt. Đứa bé vẫn hồn nhiên ăn vỏ trứng như không có chuyện gì xảy ra. Làm sao bây giờ? Nam Trừng nhìn Lam Tiêu hỏi. Lam Tiêu lúc này cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Vốn dĩ bao gồm cả hắn đều nghĩ lần này sẽ là một phát hiện quý báu, thậm chí sẽ là một đại công, đối với việc nghiên cứu cổ hồn thú có tác dụng vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ xuất hiện tình huống như thế này cũng có nghĩa là bọn hắn có thể sẽ rơi vào tình trạng rất là rắc rối. Lão đại, chỉ sợ còn có một vài vấn đề nữa. Một nghiên cứu tên Trần Vĩ cười khổ nói, cách đây không lâu liên bang đã từng xử lý rất nghiêm vụ án bịa đặt các nghiên cứu khoa học. Lần này cho dù chúng ta có 100 cái miệng cũng không giải thích được. Bịa đặt nghiên cứu khoa học là một trong những tội nặng nhất ở liên bang. Lý do rất đơn giản, những nghiên cứu khoa học giả đó có thể dẫn đến tai nạn hủy diệt cho liên bang hay toàn bộ nhân loại. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng mà sẽ có hình thức xử phạt khác nhau, mức cao nhất là sẽ bị tử hình. Đây cũng chính là lời nhắc nhở cho các nhà nghiên cứu rằng đừng vì mức ban thưởng hậu hĩnh mà làm bừa. Khi chưa chắc chắn về thành quả nghiên cứu của bản thân thì đừng có dại dột mà công bố nếu không sẽ bị xử tội, như thế thì rất là phiền phức. Một nghiên cứu viên khác tên là Lý Đình Em nói chắc không đến mức đó đâu, không phải chúng ta vẫn còn vỏ trứng hay sao? Trần Vĩ cười khổ nói có lẽ đó cũng chính là hy vọng duy nhất, mong có thể phát hiện điều gì đó đặc biệt từ vỏ trứng này. Nếu không thì... Lam Tiêu hiểu rõ ý của hắn. Nếu không tìm ra được điều gì thì phát hiện ngày hôm nay sẽ là một chuyện không vui. Chương 6, biến mất không còn một dấu vết. Hoa hoa, hoa hoa, hoa hoa. Tiếng khóc cầm ĩ vang lên trong buồng máy bay. Thật sự là váng trời luôn, cả hai nghe cách âm mà cũng không thể ngăn được. Lúc mới bắt đầu thì Lam Tiêu định giữ lại 1/3 chỗ vỏ trứng đó, thế nhưng đứa bé kia lại khóc không ngừng, tới khàn cả giọng mà vẫn khóc. Nam Trừng thật sự là không nỡ nhìn nó khóc như vậy nên mỗi lần nó khóc lại lấy một ít vỏ trứng cho nó ăn, kể cũng lạ, chỉ cần được ăn vỏ trứng là nó lại ngừng khóc. Khi giữ lại 1/5 vỏ trứng thì hắn lại bắt đầu khóc. Tiếng khóc to rõ như âm cao của ca sĩ vậy. 1/6, 1/7, 1/8, 1/10. Cuối cùng, cái vỏ trứng chỉ còn lại được có 1/10, đây là ranh giới cuối cùng. Vì việc này không phải chỉ mình Lam Tiêu có thể quyết định, cho nên hắn cũng chỉ còn cách đặt cái tâm của mình xuống mà không thể cho đứa nhỏ ăn hết. Nam Trừng cũng hiểu được quyết định của hắn, dù sao thì bọn hắn cũng phải làm nghiên cứu khoa học. Tuy nàng vẫn thường xuyên dùng đôi mắt ngấn nước mà nhìn Lam Tiêu nhưng cũng không dám bảo hắn cho đứa nhỏ ăn nốt chỗ vỏ trứng kia. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng đứa nhỏ này khóc mệt một lúc là dừng. Nhưng mà ai biết hắn lại có thiên phú dị bẩm về khóc tới vậy. Hắn khóc tới khàn cả giọng mà cũng không chịu ngừng, hắn khóc liền tới 3 ngày 3 đêm. Mà 3 ngày thời gian đó thì máy bay trinh sát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quét hết vùng cực Bắc, nhưng cả đội khảo sát khoa đều vô cùng mỏi mệt. Không ai có thể nghỉ ngơi gì được khi đứa nhỏ khóc như vậy, cho dù là minh tưởng hay ngủ thì cũng đừng nghĩ. Tuy máy bay trinh sát cũng có phòng nghỉ nhưng ngay cả cửa kim loại của phòng nghỉ cũng chẳng có tác dụng gì với tiếng khóc của đứa nhỏ này. Cho nên khi máy bay về tới đầu vùng cực Bắc thì tất cả mọi người cũng đã mệt mỏi rã rời. Trong đầu Nam Trừng giờ chỉ còn tiếng khóc của đứa nhỏ này, mấy ngày nay nàng vẫn chăm sóc nó, nhưng nó thì nước cũng chẳng uống, cũng không chịu ăn bất cứ thứ gì mà chỉ khóc. 3 ngày này Nam Trừng đã thật sự mỏi mệt tới cực độ nhưng lại không có biện pháp gì. mang hắn vào vòng phòng hộ rồi ngươi cũng đi ngủ một lát đi, vòng phòng hộ sẽ cách âm được một chút, hơn nữa trong đấy cũng an toàn, hắn cũng không chạy ra được. Lam Tiêu thấy sắc mặt Nam Trừng uể oải tới mức tái nhợt thì đau lòng mà nói. Thật sự là Nam Trừng cũng chịu không nổi nữa rồi. Đúng thật là vòng phòng hộ vẫn có thể ngăn cách tiếng khóc này một chút. Tiếng khóc giảm một chút thì tất cả mọi người đều có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, trừ người điều khiển thì tất cả những người khác đều tranh thủ đi ngủ một chút. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa mọi người cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nên tâm tình cũng có thể buông lỏng một chút, nên tất cả đều rất dễ dàng ngủ say. Hoa hoa hoa. Đứa nhỏ vẫn tiếp tục khóc, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự ủy khuất. Mảnh vỏ trứng chỉ còn lại 1/10 kia cũng được đặt trong một vòng phòng hộ khác, trong vòng phòng hộ có thể ngăn cách không khí, nó dùng chân không và nhiệt độ thấp để bảo tồn nên có thể bảo đảm phẩm chất của nó sẽ không bị cải biến. Muốn minh tưởng trong tiếng khóc thật sự là rất khó, hơn nữa còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma nên bọn hắn đều lựa chọn ngủ. Ngủ rất say, trong máy bay cũng dần an tĩnh, chỉ có tiếng khóc là vẫn to rõ như vậy. Sau khi máy bay ra khỏi cực bắc thì lập tức bay vụt đến độ cao vài mét, dựa theo cái tốc độ này thì chỉ cần 7-8 giờ nữa là bọn họ có thể phản hồi sân bay. Người điều khiển ngáp một cái, hắn cũng luôn bị tiếng khóc quấy rối à, cũng là mệt mỏi không chịu được. Sau khi kiểm tra kỹ các hệ thống thì hắn cũng khép kín hai mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở trong máy bay dần trở nên nhẹ nhàng, đương nhiên cái tiếng khóc inh ỏi kia vẫn là ngoại lệ. Mà 1/10 vỏ trứng còn lại kia đang lóe lên kim văn như ẩn như hiện, lúc này cũng không ai biết là nhịp điệu lóe sang của hào quang trên vỏ trứng kia là dao động theo tiếng khóc của đứa nhỏ. Mỗi khi tiếng khóc to rõ thì những đường vân màu vàng, bạc đó sẽ trở nên sáng chói, mà khi tiếng khóc yếu bớt thì hài quang đó sẽ thu lại. Thời gian dần trôi qua, vỏ trứng kia lóe sáng theo tiếng khóc đã dần nên trong suốt, mà ở mặt ngoài vỏ trứng đã xuất hiện một ít vết rách. Vừa mới bắt đầu thì nó rất nhỏ nhưng càng ngày vết rách càng lan quanh vỏ trứng. Đinh một tiếng giòn vang, vỏ trứng tan vỡ, nhưng nó không vỡ thành từng khối mà vỡ thành một mảnh bột mịn rồi biến thành một luồng sáng. Luồng sáng màu kim ngân đó chui ra khỏi vòng phòng hộ một cách dễ dàng rồi lại chui vào vòng phòng hộ của đứa bé. Khi nó tràn vào miệng đứa bé thì rốt cuộc tiếng khóc cũng ngừng lại. Cả khoang rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại. Sau khi đứa bé được hai màu kim ngân đó tràn vào miệng thì cuối cùng cũng ngủ thật say. Không biết qua bao lâu. O-O-N-G. Âm thanh trầm thấm vang lên trong buồng máy bay làm mọi người tỉnh lại từ giấc ngủ say. A, một giấc ngủ thật thoải mái a. Đây là nhắc nhở bắt đầu hạ thấp sao? Chẳng lẽ chúng ta đã về tới nơi rồi? Nam Trừng mơ màng mở hai mắt ra. Nàng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía tín hiệu nhắc nhở trên lối vào cabin. Người điều khiển đã tỉnh lại trước một lúc, hắn cười nói, đúng vậy, đã tới rồi. Đang trong quá trình giảm độ cao. Nam Trừng đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, nàng theo bản năng mà nhìn về phía đài thí nghiệm. Đứa nhỏ đã rúc vào một chỗ mà ngủ ngon lành, nhìn qua có chút cô độc. Nam Trừng theo bản năng liền nghĩ đến cha mẹ hắn, các ngươi ở nơi nào vậy? Bọn hắn cũng nhất định sẽ rất nhớ đứa nhỏ này á ổ. Nàng đột nhiên nghĩ ra được thứ không đúng là cái gì rồi, đứa nhỏ này đúng là đã ngưng khóc rồi. Nam Trừng vội vàng đứng lên mà đi tới bên người đứa bé, bộ ngực nhỏ đang phập phồng nhẹ, khuôn mặt trắng nõn còn thỉnh thoảng hiện ra nét cười ngọt ngào. Đây đúng là đang ngủ a. Nam Trừng tê nhẹ nhàng thở ra. A, tới nơi nhanh vậy sao? Lam Tiêu duỗi lưng một cái rồi đứng dậy. Lam Tiêu, ngươi mau tới. Hắn ngừng khóc rồi này. Khi hắn không khóc thật sự là trông rất đáng yêu a. Nam Trường vui ra mặt. Ngừng khóc. Đúng a. Nếu không chúng ta cũng ngủ không lâu như vậy. Vừa nói hắn vừa theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía bên kia, sau đó ánh mắt của hắn liền ngốc trệ. Vỏ trứng. Vỏ trứng đâu? Hắn đột nhiên quay người lại, hoảng hốt mà nhìn Nam Trường. A. Nam Trường sửng sốt một chút. Lúc này nàng mới nhìn về phía chứa vỏ trứng, đúng vậy, nó biến mất không một dấu vết luôn rồi. Không phải ta không có làm gì a. Nam Trường vội vàng giải thích. Lúc này mấy người khác cũng đã tỉnh lại, nghe thấy Lam Tiêu hô thất thanh như vậy nên cũng vội vàng xuống lại. Lam Tiêu khoát tay với Nam Trường, đừng hoảng hốt. Ngươi nói không làm thì chắc chắn sẽ là không làm, ta tin ngươi. Khi mở vòng phòng hộ là nó sẽ ghi chép lại. Chúng ta tra một chút xem nó có bị mở ra không. lúc này Nam Trừng mới nhẹ nhàng thở ra, đúng a. Khi mở vòng phòng hộ ra là nó sẽ ghi lại, thậm chí là mật mã mà mỗi người bọn hắn mở đều khác nhau. Có điều, nàng rất hài lòng về việc Lam Tiêu tin tưởng mình như vậy, nên nàng cũng theo bản năng mà buông lòng rất nhiều. Thế nhưng cái vỏ trứng đâu? Và hệ thống rất nhanh nói cho bọn hắn đáp án. Khi nhìn thấy kết quả thì tất cả mọi người cùng ngẩn ra nhìn nhau, sau đó lại tập trung mà nhìn Lam Tiêu, mà Lam Tiêu cũng chẳng còn cách nào ngoài làm một bộ mặt cười khổ. Các ngươi đừng nhìn ta cũng không biết gì à. Cái này đúng thật là chết cũng không có bằng chứng mà, sao nó lại biến mất không một dấu vết như vậy được chứ? Chương 7, Lam Hiên Vũ. Đúng vậy, vỏ trứng biến mất, hơn nữa còn biến mất mà không có bất cứ dấu vết gì. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bọn hắn sẽ không có cách nào báo cáo lại chuyện này, trừ khi là có thể tìm được thứ gì đó khác thường trên người đứa bé này. Nếu không thì nhất định ủy ban sở nghiên cứu sẽ bắt bọn hắn phải tìm được chứng cứ để chứng minh thu hoạch của mình. Hoặc nếu không thì chỉ còn cách. Không được, không thể giải phẫu khám nghiệm. Nam Trừng cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút áp lực thì đột nhiên nhảy ngang ra mà chắn trước vòng phòng hộ. Trên máy bay trinh sát đã có các loại thiết bị khám nghiệm tốt nhất rồi, nếu như còn muốn nghiên cứu vào sâu hơn nữa thì chỉ còn cách giải phẫu khám nghiệm. Thế nhưng giải phẫu khám nghiệm sẽ như thế nào thì không cần nói cũng biết. Ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Lam Tiêu tức giận, coi như chúng ta có muốn khám nghiệm cũng chẳng thể làm như vậy. Đây là một mạng người chứ không phải thi thể. Ngươi nghĩ đâu ra giải phẫu khám nghiệm vậy hả? Những người khác cũng có chút nhăn nhó mặt mũi mà nhìn Nam Trừng, lúc này nàng mới ý thức được là mình đã nói sai, nàng chặn lại nói, thật có lỗi, xin lỗi mọi người, ý của ta không phải như vậy. Chỉ là ta cảm thấy đứa bé này thật sự rất đáng thương. Trần Vĩ cười khổ nói, lão đại, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đã lập được một công lớn, nhưng giờ thì công lao gì cũng chẳng còn nên tâm tình của mọi người sẽ không thể tốt được. Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, chấp nhận không có công lao gì thôi, sau này chúng ta lại tiếp tục cố gắng. Sau khi trở về thì chúng ta kiểm tra đứa nhỏ này một lần nữa. Nếu còn không có kết quả thì chỉ còn trách vận khí của chúng ta quá kém mà thôi. Còn về phần hắn, ta sẽ nuôi hắn. Nam Trừng không chút do dự mà nói. Không biết vì cái gì mà từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy đứa bé này thì đã cực kỳ yêu thích hắn. Nàng cảm thấy cho dù như thế nào mình cũng vẫn muốn che chở cho đứa bé này, chăm sóc hắn thật tốt. Lam Tiêu cười nói, rồi ngươi sẽ thành người chưa lập gia đình mà đã có con A. Nam Trừng đỏ mặt lên. Nàng có chút quật cường mà nói, vậy thì sao chứ, hắn đã không có mẹ thì ta sẽ làm mẹ của hắn. Lam Tiêu chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần thương cảm, ta nói ngươi ngốc ngươi còn không nhận. Nam Trừng căm tức nhìn hắn, ngươi đừng có nói ta như vậy nữa. Lam Tiêu bước tới, hắn rất tự nhiên mà khoác vai nàng, ôm lấy nàng vào ngực mình, ý của ta là đứa bé này là do chúng ta cùng phát hiện nên chúng ta đều phải có trách nhiệm với nó. Hơn nữa. Ta tin tưởng đứa nhỏ chui ra từ trứng này nhất định có một ngày nó sẽ bày ra được mặt khác thường của mình. Nhưng ý cuối cùng của ta là, hắn không chỉ là cần một người mẹ mà còn cần cả một người cha. Cho nên chỉ cần ngươi gả cho ta sau đó lại công bố chúng ta đã có đứa bé, như vậy thì chỉ đơn giản là chưa kết hôn mà có con, chứ không phải là chưa có gia đình mà có con, cùng lắm là xem như lên xe trước sau đó mua vé bổ sung. Nam Trừng ngẩn người. Sau đó trong lòng nàng sinh ra một loại tâm tình hết sức phức tạp, rõ ràng là mình đang cảm động vì lời nói này của hắn a. Nhưng chẳng hiểu sao lại muốn đánh tên này nữa. Ha 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 ha. Mấy người khác không hẹn mà cùng cười lớn, bọn hắn từ trước tới giờ vẫn luôn đoàn kết, có lẽ là vì trên người Lam Tiêu có một loại mị lực gì đó có thể làm cho người bên cạnh luôn tin tưởng hắn, hoặc là vì chính tình thương này đây a. Lam Tiêu nghiêm mặt nói với đồng bạn xung quanh. Lần này thật sự là xin lỗi mọi người. Nếu như tương lai có một ngày trên người đứa bé này thật sự xuất hiện thứ gì đó thì tất cả công lao phát hiện nhất định sẽ là của chung. Lý Đình em nhún vai, thiếu một phần công lao cũng chẳng đáng gì, ta chỉ đang nghĩ là các ngươi đã nuôi hắn thì cũng nên đặt cho hắn một cái tên rồi chứ hả? Tên sao? Nam Trừng ngẩn ngơ, thật sự là nàng chưa chuẩn bị một chút tâm lý nào để làm mẹ nào A Lam Tiêu nói, hay là gọi Lam Trừng đi. Bây giờ Nam Trừng mới kịp phản ứng, nàng trừng mắt nhìn hắn mà nói, rõ ràng là ta nhận nuôi hắn trước, tại sao lại không cứ gọi hắn là Nam Tiêu? con cũng không nhất thiết phải theo họ cha mà từ từ, bình tĩnh chút. Lão đại, Nam Trừng. Các ngươi có cảm thấy cái này có chút loạn không? Tên các ngươi đều là hai chữ, nếu cứ đơn giản mà dùng hai chữ của các ngươi mà đặt tên cho hắn thì tên một nhà các ngươi cũng quá giống nhau rồi, còn phân biệt làm sao nữa? Trần Vĩ có chút buồn cười mà nói. Lam Tiêu lập tức nói, như vậy tốt rồi, để cho hắn dùng họ ta, còn tên ngươi đặt. Nam Trừng mân mê cặp môi đỏ mọng, sao không phải ngược lại chứ? Lam Tiêu cười hết mắt, bởi vì họ Lam rất dễ nghe a. Ngươi không thấy vậy sao? Lúc chúng ta mới gặp nhau ngươi còn nói với ta là họ Lam rất hay. Sắp tới sân bay rồi, mọi người quay về vị trí đi, âm thanh của người điều khiển truyền đến. 3 ngày sau. Sở nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ. Tất cả đều bình thường, chúng ta đã phân tích rất nhiều số liệu, kể cả phân tích tế bào cũng rất bình thường. Thứ duy nhất có chút khác lạ là gen của hắn. Từ hệ thống gen ra phả mà xét thì đúng là nhân loại. Nhưng có điều, gen của hắn có vài điểm không rõ ràng, thậm chí có thể nói là nó rất phức tạp. Dùng tất cả thiết bị của chúng ta cũng không thể phân tích rõ ràng. Chẳng qua tình huống này cũng đã có một số trường hợp xảy ra rồi, và nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trần Vĩ báo lại kết quả kiểm tra cho Lam Tiêu. Trở về đã 3 ngày rồi nhưng đứa nhỏ cũng không có lại khóc lóc gì nữa, khi kiểm tra thân thể thì hắn cũng rất yên tĩnh. Hơn nữa, đa số thời gian bây giờ hắn đều cười. Mà trên người đứa nhỏ này lại có một lực lôi kéo cực kỳ lạ, sau khi vào sở nghiên cứu thì rất nhanh hắn đã trở thành đứa con cưng của toàn bộ sở nghiên cứu. Về phần lai lịch của hắn, vì không muốn bị ủy ban giám sát tìm tới tận cửa nên Lam Tiêu tuyên bố hắn là con của mình cùng Nam Trừng. Mà tên đứa nhỏ cũng đã được đặt hắn gọi là Lam Hiên Vũ. Nam Trừng nói đây là khí vũ hiên ngang. Vì cho đứa nhỏ một cái thân phận hợp pháp nên 1 tháng sau Lam Tiêu và Nam Trừng đã thành hôn, mà bọn hắn cũng thật sự tuyên bố với mọi người rằng mình lên xe trước sau đó mới mua vé bổ sung. Lam Hiên Vũ cũng chính thức đã có chứng minh thân phận thuộc về mình. Cha, Lam Tiêu, mẹ, Nam Trừng. Cũng không có ai biết cái này có nghĩa là gì, nhưng Lam Tiêu là người duy nhất luôn chờ mong, thứ hắn chờ chính là 6 năm sau, khi đứa bé này 6 tuổi. Dưới nghi thức giác tỉnh vũ hồn thì nó sẽ có vũ hồn gì? Tại Đấu La Đại Lục cùng những hành tinh mà liên bang tìm được kia, trừ 2 hành tinh của hồn thú thì ở những hành tinh còn lại, tất cả trẻ nhỏ khi tới 6 tuổi đều sẽ được thức tỉnh vũ hồn của mình. Mà một đứa nhỏ được sinh ra từ trứng thì sẽ có vũ hồn là gì đây? Chương 8. 6 năm sau. 6 năm sau. Hành tinh thiên đấu. Một mái tóc dài màu bạc xóa sau lưng như thác nước. Chúng cứ như vậy mà xóa xuống sàn nhà, tản ra vầng sáng bạc nhẹ nhàng. Nana, sao lại ngồi ngẩn ra như vậy rồi? Một âm thanh dễ nghe vang lên, Vân Diễm vừa mới đẩy cửa vào đã thấy nàng như vậy thì tức giận mà nói. Nàng vào viện nghiên cứu đã được 3 năm. Khi vừa mới tới đây thì nàng đã được phân tới đây để ghi chép lại tất cả mọi thứ phát sinh của người thiếu nữ trước mặt này. Mà ở trước mặt nàng, cô gái được nàng gọi là Nana này. Tới hiện tại đã ở viện nghiên cứu được 6 năm rồi, nói chính xác hơn là nàng đã thức tỉnh được 6 năm rồi. Căn cứ vào tư liệu thì 6 năm trước, nàng được cứu ra từ băng tuyết, có thể nói nàng là người đứng đầu trong lịch sử thí nghiệm tuyết tan sống lại của liên bang, bởi vì thời gian nàng bị đóng băng ít nhất cũng ngoài ngàn năm. Cái này vốn là một nghiên cứu vô cùng có giá trị, thế nhưng cô gái được cứu ra khỏi băng tuyết này lại không nhớ được bất cứ thứ gì. Nàng chỉ mơ hồ nhớ được mình tên là Nana. Mà trong 3 năm nay, Vân Diễm quan sát nàng cũng không thấy nàng có gì không bình thường. Còn căn cứ theo số liệu báo cáo của viện nghiên cứu thì cũng chỉ là có tố chất thân thể vượt xa người thường. Hơn nữa khi nàng gặp công kích thì cơ thể sẽ tự động phản ứng chứ cũng chẳng còn gì khác lạ. Thậm chí viện nghiên cứu còn không có cách nào phán đoán nàng có phải là hồn sư hay không, bởi vì trên người nàng thì một tia hồn lực cũng không thấy. Không có hồn lực thì dù tố chất thân thể có tốt thì cũng hơn người thường được bao nhiêu đây. Hiện tại cơ giáp và chiến hạm cũng đã tràn ngập ra, tuy sức chiến đấu cá nhân vẫn được coi trọng nhưng cũng đã bị khoa học kỹ thuật kéo ra một khoảng cách lớn rồi. Người tới rồi sao? Nana xoay người lại mà mỉm cười với Vân Diễm. Tuy rằng mỗi lần bước vào thì Vân Diễm cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Nana thì cũng không nhịn được mà ngẩn người ra. Nana thật sự là rất đẹp, đẹp đến mức những cô gái khác không thể sinh ra nổi tâm tư đấu kỵ nữa. Hơn nữa, dường như tuổi của nàng cũng đã bị đông lại luôn rồi, nhìn vào ảnh nàng 6 năm trước mà so với bây giờ thì có tìm tới mòn mắt cũng chẳng thấy nổi một chút khác biệt. Chỉ có điều làn da nàng lại cứng cỏi tới mức quỷ dị. Nếu không làm nàng bị thương thì không có bất kỳ dụng cụ nào có thể rút máu nàng mà khám nghiệm. Cho nên tới bây giờ việc nghiên cứu về nàng vẫn là một vấn đề cực lớn. Hôm nay là ngày quan trọng của ngươi đấy. Vân Diễm bước tới bên người nàng, vừa kéo vuốt mái tóc dài của nàng vừa cười. Thật sự là ta không dám ở cùng ngươi quá lâu, nếu không thì giới tính của ta sẽ bị ngươi bẻ cong luôn mất. Giờ đây Nana đã không còn ngây ngốc vô tri như lúc mới thức tỉnh nữa rồi. 6 năm, nàng cũng đã học được rất nhiều tri thức hiện đại. Mà năng lực học tập của nàng cũng rất mạnh. Hiện tại nếu như nàng không nói thì không ai có thể biết nàng là người đã bị đóng băng lâu như vậy, vậy là không được đâu nha, vì ta thích nam nhân. Nana cười nói, hôm nay là ngày gì mà lại quan trọng với ta? Vân Diễm nói, không phải ngươi đã xem qua luật pháp của liên bang rồi sao? Dựa theo quy định thì hễ là người không rõ thân phận sau khi trải qua 6 năm khảo sát đảm bảo không có nguy hiểm là sẽ được công nhận thân phận tạm thời. Sau đó lại tiến hành tiếp một đợt khảo sát trong 10 năm nữa, nếu như vẫn bình thường là sẽ được liên bang công nhận thân phận chính thức. Nói cách khác thì chỉ cần ngươi hoàn thành thủ tục là từ hôm nay trở đi ngươi sẽ được công nhận là công dân tạm thời của liên bang. Liên bang, công dân tạm thời. Ánh mắt của Nana đột nhiên trở nên mơ hồ, không biết vì cái gì, trong nháy mắt này có vẻ như nàng đã nhớ ra được một chút gì đó, thế nhưng cũng chỉ là một tia bóng dáng. Đường Nhạc. Xét thấy thời gian 6 năm vừa qua ngươi có biểu hiện bình thường, được Nhạc Khanh Linh đứng ra bảo đảm. Hôm trao tặng ngươi thân phận công dân tạm thời. Công dân tạm thời sẽ được hưởng đãi ngộ gần như ngang bằng với công dân chính thức. Điểm khác là ngươi sẽ không thể theo di dân vào vũ trụ, không thể mua hồn linh từ hắc cấp trở lên. 10 năm tới ngươi cần phải nghiêm khắc tuân theo luật pháp, nếu 10 năm sau vẫn bình thường như trước thì sẽ được cộng nhận là một công dân chính thức. Một con dấu điện tử rơi vào tay Đường Nhạc từ trên màn hình hồn đạo. Tướng mạo anh tuấn của Đường Nhạc vẫn luôn làm cho người ta phải dòm ngó không thôi. Cô gái chịu trách nhiệm xác nhận thân phận cho hắn đã nhìn chằm chằm vào tên trước mặt này không biết bao nhiêu lần. Ha ha ha, tốt rồi, vậy là tốt rồi, rốt cuộc ta đã có đất dụng võ rồi. Sau này ngươi chính là người của ta rồi. Nhạc Khanh Linh vui sướng mà hoa chân múa tay. Từ 6 năm trước. Khi nàng đem người này về nhà thì nàng mới phát hiện ra mình đã vấp về một thứ phiền phức. Phải biết rằng, khi đó Đường Nhạc là một người không có đồng nào, mà cũng là thân không mảnh vải a. Trừ việc hắn có thể nhớ chắc chắn mình là họ Đường thì chẳng còn nhớ nổi bất cứ thứ gì nữa, ngay cả một ít đồ dùng sinh hoạt hắn cũng không biết nốt. Nhạc Khanh Linh thậm chí cảm thấy hắn giống như một loài động vật nhìn thấy người đầu tiên sẽ coi là mẹ luôn vậy, hắn cứ một mực đi theo nàng. Cho nên nàng mới lấy cái lý do này để dẫn hắn về nhà, vì nàng không dám thừa nhận mình dẫn hắn về chỉ vì hắn đẹp. Cái tên Đường Nhạc này là nàng nghĩ cho hắn, ít nhất thì cũng có cái tên để mà xưng hô. Đương nhiên nàng đem hắn về nhà cũng đã phải đứng trước những luồng áp lực khổng lồ rồi a. Nàng phải rất vất vả mới có thể giải thích cho cha mẹ. Cuối cùng vẫn là mẹ nàng đánh nhịp mới có thể giữ hắn lại. Mà Nhạc Khanh Linh lại cảm thấy nhất định là mẹ thấy người ta đẹp mới quyết định như vậy đấy. Chính vì thế nên cha mới có chút khó chịu một đoạn thời gian dài sau đó Nhạc Khanh Linh đã khổ sở tìm kiếm xem có chút tin tức gì về tên Đường Nhạc này không. Hầu như nàng đã tìm hết tất cả tư liệu về minh tinh nhưng lại chẳng thấy chút gì liên quan tới tên này. Rõ ràng bộ dáng của hắn phải xếp hạng minh tinh mới đúng a. Dù sao thì Đường Nhạc cũng luôn đi theo nàng đi đến đâu thì hắn theo tới đó. Hơn nữa, Nhạc Khanh Linh phát hiện ra rằng Đường Nhạc có năng lực học tập rất mạnh, mà hắn lúc nào cũng ở cạnh mình như tên bảo tiêu vậy. Cả lúc nàng đi học thì Đường Nhạc cũng đi theo mà nghe. Khi hắn mới tới thì không biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người, cho nên nàng không thể không mua lấy cái khẩu trang mà chụp lên mặt tên này. 6 năm A. Ngẫm lại thì đó chính là tuổi tác tốt nhất của mình, từ 19 tuổi đến 25 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của những cô gái. Tuy hiện giờ tuổi thọ của nhân loại đã có tới 200 tuổi, 25 tuổi mới là cái tuổi để bắt đầu. Nhưng 6 năm bị tên ngốc này bám theo cũng là mình chẳng còn cơ hội yêu đương gì a. Rốt cuộc thì giờ cũng tốt rồi. Hắn đã có thân phận tạm thời. Mà trọng yếu hơn là từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì Nhạc Khanh Linh đã có thể khẳng định tên này nhất định là một đại minh tinh, cho dù trước kia không phải thì nhất định sau này cũng sẽ phải. Giờ hắn đã có thân phận tạm thời, có nghĩa là kế hoạch bồi dưỡng minh tinh của nàng rốt cuộc thì cũng đã có thể bắt đầu rồi à. Càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy hưng phấn, từ nhỏ nàng đã có tật tham tiền. Mà giờ đây bên người lại có một người đẹp từ tướng mạo đến vóc dáng thế này thì sao lại không thể phát tài đây? Hắn chính là một gốc cây có thể hái ra tiền A. Chương 9, thức tỉnh võ hồn. Võ hồn của nhân loại chúng ta có thể là bất kỳ thứ gì, thí dụ như võ hồn của mẹ con là băng, là một loại võ hồn nguyên tố vô cùng mạnh. Mà võ hồn của ba lại là sách, tuy nó không có uy lực mạnh nhưng lại làm cho ba có trí nhớ vượt xa người thường. Con cũng sẽ có võ hồn của mình, mà khi thức tỉnh võ hồn con lại có hồn lực thì sẽ có thể tu luyện hồn lực để trở thành hồn sư. Nếu như con thật sự có hồn lực thì sau này ta sẽ giảng giải cho con tri thức về hồn sư. Hiện tại thì con đã sẵn sàng chưa? Lam Tiêu cười híp mắt mà nhìn Lam Hiên Vũ, đưa tay về phía hắn. Đúng vậy, giờ đây Lam Hiên Vũ đã 6 tuổi. Cả Lam Tiêu và Nam Trừng đều rất cưng chiều đứa nhỏ này. Thật sự là bởi vì đứa nhỏ này quá ngoan. Trừ việc lúc đầu hắn đòi vỏ trứng mà khóc thì từ đó về sau lại không bao giờ thấy hắn khóc một chút nào nữa, luôn luôn cười híp mắt. Khuyết điểm duy nhất của hắn là nói chuyện có chút không rõ lắm, trẻ con bình thường khi tới 3 tuổi là đã có thể nói chuyện tương đối rõ ràng, nhưng cho tới bây giờ thì Lam Hiên Vũ mới có thể nói rõ ràng một chút, miễn cưỡng chấp nhận được mà trong âm thanh của hắn lại có vẻ non nớt lạ thường, nhưng lại rất dễ nghe. Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng không muốn uốn nắn cho hắn cách phát âm quá nhiều, vì bọn hắn thấy tiếng của Lam Hiên Vũ nghe rất hay a từ 3 năm trước, khi toàn bộ sở nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ di rời đến hành tinh Thiên La thì hắn tới học tại nhà trẻ thuộc về sở nghiên cứu. Bình thường, khi mà phụ huynh tới đón con mình thì đều nói đứa bé đẹp nhất là con của mình. Nhưng từ khi Lam Hiên Vũ tới thì đứa bé được khen tụng nhiều nhất lại biến thành hắn. Không hổ danh là tiểu soái ca của nhà trẻ A Lam Hiên Vũ có làn da rất tốt, điểm này là không thể nghi ngờ. Bởi vì cho dù là Nam Trừng hay Lam Tiêu, rồi cả những lao sư của nhà trẻ hay thậm chí là cả những bạn nhỏ khác ở nhà trẻ, mỗi khi ở cùng một chỗ với hắn thì cũng đều không nhịn được mà sờ sờ lấy má lúm đồng tiền của hắn. Hắn là đứa nhỏ cực kỳ nghe lời mà cũng luôn hết sức yên tĩnh. Lúc nào cũng cười híp mắt như cả thế giới này đối với hắn cũng chỉ có sự vui sướng vậy. Ba, con vào trong đó đây. Lam Hiên Vũ nhuẩn miệng cười mà phất tay với Lam Tiêu. Hiên Vũ. Lam Tiêu đột nhiên gọi hắn lại. Lam Hiên Vũ xoay người, hắn mở tròn mắt mà nhìn cha mình ba, có chuyện gì vậy? Nhất thời Lam Tiêu có chút khẩn trương, vì lúc này làm cho hắn không khỏi nhớ lại quả trứng có những đường vân màu ngân kim kia. Hắn cảm thấy trong lòng mình đang phảng phất bị đè nén một chút gì đó. Hiện tại, hắn có chút mong rằng Lam Hiên Vũ sẽ không thể thức tỉnh vũ hồn, vì hắn đang lo, hắn sợ con mình sẽ biến thành đối tượng nghiên cứu. 6 năm, gần như đứa nhỏ này đã được tất cả mọi người xung quanh yêu quý. Đi đi thôi, ba sẽ chờ con ở cửa. Hắn thở sâu, khóe môi đã có chút cay cay nhưng hắn vẫn phất tay về phía Lam Hiên Vũ. Vâng, Lam Hiên Vũ lại một lần nữa nhoẻn miệng cười mà đi về phía cánh cổng kim loại lớn đằng xa. Lam Tiêu nhấn máy truyền tin hồn đạo trên cổ tay, gần như chỉ một cái chớp mắt là đã có thể kết nối. Thế nào? Thế nào rồi? Vũ hồn của hắn là gì? Nam Trừng không kịp chờ Lam Tiêu nói lấy nửa câu, cho dù là thông qua máy truyền tin cũng có thể thấy rõ ràng sự khẩn trương trong giọng nói của nàng. Hiên Vũ mới vừa vào, còn chưa biết vũ hồn sẽ là cái gì. Lam Tiêu vội vàng nói. Ngay lập tức Nam Trừng liền có chút oán hận mà nói, vậy ngươi gọi làm gì chứ? Làm ta khẩn trương một trận vô ích, lát nữa phải gọi lại cho ta. Lam Tiêu cười khổ, ngươi không đến là đúng, thật sự là ta cũng rất khẩn trương. Nam Trừng, ta muốn nói với ngươi, dù vũ hồn của con là gì đi nữa thì cái công lao kia cũng phải bỏ đi thôi. Cùng lắm là sau này ta sẽ cho bọn Trần Vĩ, Lý Đình Em tất cả công văn của mình. Ta sẽ không thăng chức nữa. Còn về việc quả trứng lúc trước thì tất cả đều quên đi. Nam Trừng đột nhiên trầm mặc, Lam Tiêu làm sở trưởng tại sở nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ đã không ít năm. Mặc dù hiện nay sở nghiên cứu đã chuyển đến hành tinh Thiên La nhưng hiện tại Lam Tiêu cũng đã là trung tá. Cho nên Nam Trừng hiểu rõ khi Lam Tiêu nói ra lời này thì hắn đã phải quyết định từ bỏ những thứ lớn như thế nào. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Nam Trừng thở sâu mà hỏi. nếu như Lam Hiên Vũ thật sự có cái gì khác biệt so với mọi người, nhất là cái cường độ năng lượng ngang với hồn thú 10 vạn năm kia thì nó có thể mang đến cho Lam Tiêu một cơ duyên cực kỳ lớn. Nghĩ kỹ rồi. Thật sự thì từ 3 năm trước, chẳng phải khi di chuyển tới đây thì chúng ta cũng đã quyết định không sinh thêm con nữa sao? Chúng ta đều đã nghĩ kỹ rồi, không phải sao? Chúng ta đều đã xác định toàn tâm toàn ý mà chăm sóc đứa bé này. Lam Tiêu không chút do dự mà nói. Ha ha ha. Nam Trường đột nhiên cười lớn, hiện tại có phải ta nên nói ngươi ngốc hay không đây? Như trước kia ngươi đã từng nói với ta. Ta cũng rất thích cái bộ dáng ngây ngốc của ngươi a. Cuộc sống của chúng ta giờ cũng đã rất tốt rồi. Sau này thì chiến công của ta cũng cho bọn hắn luôn đi. Chúng ta sẽ ở lại đây nuôi nấng Hiên Vũ trưởng thành. Ngươi có chịu không? Ừm. Lam Tiêu cười vui ra mặt. Trong nháy mắt này thì thứ mà bọn hắn nghĩ tới cũng chỉ còn có hai chữ, gia đình. Tít 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 tít. Nhưng ngay vào lúc này lại có tiếng cảnh báo vang lên từ phía phòng thức tỉnh vũ hồn. Lam Tiêu biến sắc, hắn kinh ngạc mà nhìn về hướng phòng thức tỉnh. Trong phòng thức tỉnh vũ hồn, Lam Hiên Vũ đang đứng trong căn phòng 6 cạnh này, trong đôi mắt to của hắn tràn đầy vẻ tò mò. Một vị vừa tới nói cho hắn là phải đứng yên giữa phòng đó. Sau một khắc, xung quanh dần bắt đầu sáng lên từng đốm sáng nhỏ, những tia sáng kỳ dị này quanh quẩn bên thân thể hắn làm hắn cảm thấy một sự ấm áp đến lạ thường, càng thêm kỳ dị là hắn còn cảm thấy có chút ngứa. Lúc vừa mới bắt đầu thì chỉ có một chút, nhưng rất nhanh cái cảm giác ngứa này dần tăng cường lên. Lam Hiên Vũ không biết đây có phải là bình thường không nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu trở nên tái nhợt, mà cái cảm giác ngứa kia lại càng ngày càng mãnh liệt, đây chính là loại cảm giác còn đáng sợ hơn cả đau đớn. Cuối cùng, hắn không chịu nổi mà hét to một tiếng, hai tay hắn bắt đầu cào lên thân thể mình, cả người bốn éo không ngừng. Mà nhân viên công tác phụ trách phòng thức tỉnh này còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, bình thường thì dù thức tỉnh ra cái vũ hồn gì đi nữa thì cũng xuất hiện một cách thuận lợi mới đúng. Khi Lam Hiên Vũ hét lên thì hắn còn tưởng rằng vũ hồn của đứa nhỏ này đã thức tỉnh. Nhưng ngay sau đó Lam Hiên Vũ lại ngứa tới mức bò quằn quại ra đất rồi dùng sức mà cào lấy thân thể mình. Nhân viên công tác liền không chút do dự mà nhấn cảnh báo rồi chạy tới muốn bế Lam Hiên Vũ lên. Nhưng không biết vì cái gì hắn lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Mà cảm giác này lại xuất phát từ chính người mình. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt nhưng cũng đủ cho hắn cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy đến từ linh hồn. Hắn dừng bước lại mà nhìn về phía đứa bé này một cách sợ hãi. Mặt ngoài làn da Lam Hiên Vũ bắt đầu xuất hiện rất nhiều hoa văn màu vàng cùng màu bạc quấn lấy nhau, ở giữa còn có một loại màu sắc rực rỡ như ẩn như hiện. Ầm. Cửa phòng bị phá tan, Lam Tiêu gần như là bay vọt mà vào. A a a, đúng lúc này, đột nhiên Lam Hiên Vũ lại hét to một tiếng, thân thể bé nhỏ của hắn bắn ngược từ mặt đất lên, trong khoảnh khắc đó, tất cả hoa văn trên người hắn cũng đã biến mất không còn chút gì. Một đám ánh sáng màu lam chui ra từ hai lòng bàn tay hắn rồi phóng lên như diều gặp gió, nó phóng tới hơn 1 mét mới dừng lại, rồi cứ như vậy mà đung đưa giữa không trung. Chương 10, chỉ cần con. Lam Tiêu ngây ngẩn cả người, mà cả nhân viên kia cũng vậy. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã ngưng lại, ngứa ngáy trên người cũng đã biến mất, có vẻ như sự ngứa ngáy này là nhờ vào những sợi màu lam kia được phóng thích ra mà biến mất. Nhân viên công tác nhìn về phía Lam Tiêu. Sở trưởng, cái này là Lam Ngân Thảo. Hắn không thể không cảm thấy có chút quái dị được. Những người trong sở đều biết rõ ràng vũ hồn của Lam Tiêu cùng Nam Trường là gì, thế nhưng đứa nhỏ này lại thức tỉnh ra một vũ hồn không giống bất kỳ ai trong hai bọn hắn a. Hơn nữa nó còn chẳng có chút quan hệ nào với vũ hồn của bọn hắn. Lam Ngân Thảo, nó còn bình thường hơn so với rất nhiều vũ hồn bình thường khác. Từ thời đấu la liên bang mới chỉ có duy nhất hành tinh đấu la nó cũng đã thường xuyên xuất hiện, hơn nữa, nó còn là đại biểu của phế vũ hồn, mà phế vũ hồn có nghĩa là gì, nghĩa là không thể tu luyện mà cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù vũ hồn là chiếc đũa thì cũng tăng được tốc độ ăn cơm, vũ hồn là cái cuốc thì cũng giúp người ta cày ruộng được. Còn Lam Ngân Thảo thì tăng lên được cái gì? Người cũng không phải dê bò, cũng không ăn được cây cỏ. Nhưng dù sao thì Lam Ngân Thảo cũng đã từng có được truyền thuyết của mình. Mà truyền thuyết lớn nhất cũng đã lưu truyền mấy vạn năm nay rồi. Thế nhưng vài vạn năm cũng chỉ có 2 cái truyền thuyết mà thôi. Mà lúc này độ khiếp sợ của Lam Tiêu còn lớn hơn cả vị nhân viên công tác kia. Từ nhiều ngày trước hắn cũng đã từng suy nghĩ tới rất nhiều khả năng. Hắn cũng đã phải suy đi nghĩ lại mới quyết định để cho Lam Hiên Vũ thức tỉnh ở trong sở, vì như vậy thì ít nhất hắn cũng khống chế được thông tin của sở nghiên cứu, không để nó phát tán ra ngoài. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, cũng cố tưởng tượng xem vũ hồn của Lam Hiên Vũ võ hồn sẽ là cái dạng gì, thậm chí là một loại vũ hồn cấp độ thú thần hắn cũng đã cân nhắc qua. Nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng không thể nghĩ ra vũ hồn của đứa nhỏ sinh ra từ trứng này lại là Lam Ngân Thảo, vậy mà lại không liên quan chút nào tới thú vũ hồn. Chờ một chút, không đúng. Đột nhiên đồng tử mắt Lam Tiêu chợt co rút lại. Nếu như đây là một phòng thức tỉnh khác thì nhân viên công tác sẽ lập tức liệt vũ hồn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ vào hạng phế vũ hồn. Nhưng đây là sở nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ, mà Lam Tiêu lại là sở trưởng. Vốn dĩ thì phế vũ hồn sẽ chẳng có gì đáng giá để nghiên cứu, nhưng người không chịu nổi nó cũng đã từng là một truyền thuyết mạnh nhất đại lục này. Nên có thể Lam Tiêu vẫn sẽ nghiên cứu một chút về Lam Ngân Thảo này. Trước kia thì Lam Ngân Thảo là một thứ rất thông thường, là tiêu chuẩn của phế võ hồn, thế nhưng khi thức tỉnh ra phế vũ hồn cũng không đến mức quằn quại như vậy mới đúng chứ. Nghĩ tới đây thì đại não của Lam Tiêu lập tức hoạt động với tốc độ cao. Hắn dần nhớ lại tất cả những thứ có liên quan với Lam Ngân Thảo. Thứ đầu tiên hắn nghĩ đến là khi thức tỉnh Lam Ngân Thảo thì sẽ chỉ xuất hiện ở một tay mà không phải là cả hai tay như Hiên Vũ. Không sai, điểm này hắn có thể khẳng định. Hơn nữa, khi thức tỉnh Lam Ngân Thảo có thể chui ra khỏi lòng bàn tay được vài phân cũng đã là tốt lắm rồi. Làm sao có thể cao tới hơn một mét như vậy được? Mà vầng sáng lam óng ánh ở mặt ngoài có lẽ cũng không bình thường a. Sở trưởng, ngài có muốn kiểm tra hồn lực luôn không? Nhân viên công tác hỏi dò. Lúc này, ánh mắt mà hắn dành cho Lam Tiêu là có chút đồng tình, mắt thấy con mình thức tỉnh ra một phế vũ hồn thì làm sao mà cha dễ chịu được chứ? Tất nhiên. Lam Tiêu vừa định nói gì lại do dự một chút, cuối cùng lại nói, thôi không cần, trong nhà ta cũng có thiết bị kiểm tra, ta sẽ tự kiểm tra hồn lực cho hắn. Nhân viên công tác dùng ánh mắt hiểu ra chuyện mà nhìn Lam Tiêu. Hắn gật đầu nhẹ, được rồi, ta nên nhận định võ hồn cho Hiên Vũ là Lam Ngân Thảo chứ hả? Ừm. Lam Tiêu vừa gật đầu vừa bước tới bên người Lam Hiên Vũ, ôm lấy bờ vai của hắn. Ba, đây chính là võ hồn của con sao? Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt tò mò mà hỏi. Lam Tiêu vừa lau mồ hôi cho hắn vừa nói, đúng vậy. Đây là võ hồn của con. Giờ con thu hồi nó về đi, chỉ cần nghĩ nó quay về là nó sẽ tự trở về. A, để con thử xem. Lam Hiên Vũ bắt đầu làm theo lời cha mình nói. Quả nhiên đám Lam Ngân Thảo dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất trong lòng bàn tay của hắn. Có điều chính Lam Hiên Vũ cũng không chú ý tới là khi chúng biến mất thì trong hai lòng bàn tay của hắn có hai màu ngân kim thoáng lóe lên một chút, tay phải là màu vàng, tay trái là màu bạc. Ra khỏi phòng thức tỉnh, Lam Tiêu dẫn Lam Hiên Vũ lên xe rồi đi thẳng một mạch về nhà. Suốt chặng đường hai người không nói lời nào. Nhà bọn hắn ở phụ cận tòa nhà của sở nghiên cứu, đãi ngộ của một trung tá cũng khá tốt, một ngôi nhà chừng 200 mét vuông, cả nhà bọn họ ba người ở rất thoải mái, thậm chí còn có phòng tu luyện riêng. Sau khi đóng cửa phòng, Lam Tiêu kéo con ngồi xuống ghế, hắn nhìn Lam Hiên Vũ một cách chăm chú rồi nói, Hiên Vũ, lúc giác tỉnh hôm nay con làm sao vậy? Nói lại tất cả cảm thụ lúc đó của con cho ta nghe. Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to của mình, hắn có chút sợ hãi mà nói, lúc đó con ngứa quá ba ạ. Ngứa tới mức con không chịu nổi nên con phải dùng sức mà gãi, nhưng hình như nó lại ngứa từ trong cơ thể. Con có gãi cũng không được. Về sau thì tất cả sự ngứa ngáy đó lại tập trung hết về lòng bàn tay, khi vũ hồn chui ra thì lại hết ngứa. Lam Tiêu đang định hỏi thêm một chút thì máy truyền tin lại vang lên. Nam Trừng. Trước hết ngươi đừng hỏi gì cả, đúng. Là Lam Ngân Thảo. Về nhà trước đi, về rồi nói. Được rồi. Bên kia, Nam Trừng đang lo lắng lại có vẻ như nghĩ ra được điều gì đó nên vội vàng dập máy truyền tin. Một lát sau nàng cũng đã về đến nhà. Lam Ngân Thảo. Võ hồn của Hiên Vũ lại là Lam Ngân Thảo sao? Nam Trừng mang một vẻ mặt không dám tin mà hỏi. Lam Tiêu chợt im lặng mà nhìn nàng, sau đó hắn quay sang nói với Lam Hiên Vũ, con về phòng chơi trước đi. Ba muốn nói chuyện với mẹ một lát vâng. Lam Hiên Vũ vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn đi về phòng mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Nam Trừng không thể chờ đợi nữa, nàng vội vàng bắt lấy tay Lam Tiêu mà hỏi. Lam Tiêu híp mắt lại, hắn trầm ngâm nói chắc chắn đây không phải là Lam Ngân Thảo bình thường. Ta dám khẳng định là như vậy. Bình thường thì Lam Ngân Thảo sẽ không thể xuất hiện từ hai tay, ít nhất cũng sẽ không có cảm giác gì khi thức tỉnh. Mà vũ hồn Lam Ngân Thảo mới thức tỉnh cũng không thể dài đẹp như vậy được. Nam Trừng cũng là một nghiên cứu viên của sở nghiên cứu, nên khi nghe Lam Tiêu nói vậy thì nàng lập tức nghĩ tới một khả năng, liệu có phải đây là Lam Ngân Hoàng trong truyền thuyết không? Nếu đây là Lam Ngân Hoàng thì có thể giải thích được rõ ràng mọi chuyện rồi. Không, không đơn giản như vậy. Lam Tiêu không chút do dự mà nói, về cấp độ của Lam Ngân Hoàng thì không có vấn đề, rất có thể nó là hồn thú 10 vạn năm trùng tu. Nhưng nếu là Lam Ngân Hoàng thì lại không ăn khớp với quả trứng kia. Lam Ngân Hoàng là thực vật thì làm sao lại chui ra từ trứng được? Nam Trừng cau mày lại mà nói, có khi nó tự phong cấm mình lại thì sao? Phong cấm thành một cái trứng? Chắc hẳn là không phải. Lam Tiêu lắc đầu. Nam Trừng không bảo thủ về ý nghĩ của mình, bởi vì nàng tin tưởng trợ phu, tại phương diện nghiên cứu về hồn thú cổ này thì có thể nói Lam Tiêu là một chuyên gia. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đứa nhỏ này. Nam Trừng nhíu mày. Lam Tiêu cũng trầm ngâm lại. Lúc trước thì điều bọn hắn lo lắng nhất là vũ hồn của Lam Hiên Vũ quá khoa trương, rồi nó sẽ làm cho những nhân vật vào tầng chú ý. Nếu thật sự như vậy thì bọn hắn chỉ còn cách nói ra sự thật, nhưng bây giờ lại là Lam Ngân Thảo chờ chút, Lam Ngân Thảo. Đột nhiên, Lam Tiêu ngẩng đầu mà cười lớn. Chỉ trong một cái chớp mắt mà có vẻ như hắn đã khôi phục lại được cái dáng vẻ thong dong của ngày xưa. Lam Ngân Thảo hình như cũng khá tốt ta. Ít nhất thì trong hồ sơ ghi chép thì hắn cũng chỉ là một tên nhóc có một cái phế vũ hồn. Mà lúc đó ta lại không cho hắn tiếp tục kiểm tra hồn lực ở đó nữa. Lát nữa chúng ta chỉ cần kiểm tra một chút là có thể biết rõ mức độ hồn lực của hắn, ta dám khẳng định chắc chắn là hắn sẽ có hồn lực. Còn về phần bao nhiêu cấp hồn lực thì chúng ta sẽ tự đi báo cáo ra ngoài, chẳng phải là chúng ta có thể tự quyết định được tất cả sao. Nam Trừng cũng chợt hiểu rõ có nghĩa là hắn sẽ không bị mang đi kiểm tra thêm gì nữa, hắn vẫn có thể là con của chúng ta. Lam Tiêu cười nói, đúng vậy. Cửa ải khó khăn nhất cũng đã qua. Còn sau này thì chỉ cần chúng ta biết rõ vũ hồn của hắn là cái gì, sau đó lại nghĩ biện pháp là được. Cho dù sau này hắn trưởng thành lại bị phát hiện ra gì đó thì chỉ cần nói đó là do vũ hồn biến dị, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì hắn sẽ luôn là con của chúng ta. Về phần tương lai hắn muốn đi con đường nào và sẽ đi như thế nào thì chúng ta chỉ cần không để cho hắn bước đi sai là đủ rồi, hắn cường đại thì chúng ta càng thêm vui vẻ, mà hắn nhỏ yếu thì chúng ta cũng không bắt ép hắn. Đúng không? Rốt cuộc thì Nam Trừng cũng có thể nở được nụ cười. Đúng vậy. Ta chỉ cần con, những cái khác có như thế nào đi nữa cũng chẳng trọng yếu. Chương 11, kiểm tra hồn lực. Ba mẹ đang nói gì vậy, sao con nghe không hiểu? Lam Hiên Vũ tò mò mà nhìn cha mẹ, cái vẻ mặt tò mò này của hắn càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Nam Trừng nhịn không được mà ôm chầm lấy đứa bé, nàng hôn một cái lên luôn mặt trắng nõn của hắn rồi cười híp mắt mà nói, không có gì, lát nữa ba sẽ giảng cho con những kiến thức về hồn sư. Được không? À vâng, Lam Hiên Vũ gật đầu nhẹ. Con phóng thích vũ hồn ra cho ba xem một chút. Lam Tiêu có chút ghen mà nhìn con mình. Hắn nhận ra, từ lúc hắn quen biết Nam Trừng tới giờ thì nàng còn hôn thằng bé nhiều hơn mình. À phóng thích nó ra bằng cách nào vậy ba? Lam Hiên Vũ ngây thơ mà hỏi. Lam Tiêu nói, con tập trung tinh thần nghĩ đến cây cỏ trước kia từng xuất hiện đó, hãy cảm thụ xem trong cơ thể mình có gì kỳ lạ không? Lam Hiên Vũ nhắm chặt hai mắt. Hắn yên lặng mà cảm thụ những biến hóa của thân thể. Hắn vừa mới tập trung được một chút thì trong cơ thể lại ngứa thoáng một phát làm hắn sợ tới mức lập tức buông lỏng tinh thần. Thế nhưng cảm giác ngứa ngáy lại đột nhiên biến thành một luồng khí tức ấm áp chạy xuôi toàn thân, ngứa ngáy đã không còn nữa mà thay vào đó là một loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn theo bản năng mà giơ hai tay lên. Một vầng sáng màu lam lóe lên, hai ngọn cỏ dần chui ra từ bàn tay của hắn rồi lên như diều gặp gió. Rồi nó cứ như vậy mà lớn tới gần 2 mét mới dừng lại. Lần này Lam Tiêu mới kịp cẩn thận mà quan sát. Đó là một cây cỏ màu lam sáng bóng nhàn nhạt, và cũng lớn hơn Lam Ngân Thảo thông thường khá nhiều, nhưng đúng là ngoài thứ này thì nó chẳng có gì khác so với Lam Ngân Thảo bình thường cả. Nó không giống với cây thật. Thật lớn a. dù sao Nam Trừng cũng là một nghiên cứu viên của sở nghiên cứu nên nàng cũng nắm tương đối rõ những tri thức về Lam Ngân Thảo. Lam Tiêu nói, ngươi đem thiết bị kiểm tra hồn lực tới đây để kiểm tra cho Hiên Vũ một chút.
Ừm.
Nam Trừng vào phòng lấy thiết bị kiểm tra hồn lực ra, đối với những gia đình có hồn sư thì có thể nói thứ này là một vật khá thiết yếu. Từ vạn năm trước, khi mà đấu la tinh được tiến hóa đến nay thì mức hạn đẳng cấp của hồn lực đã biến từ 100 cấp thành 120 cấp, cứ vượt qua 90 cấp là sẽ được coi là thần giai. Mà loại dụng cụ này đủ để kiểm tra hồn lực dưới 70 cấp. Con hãy nắm tay vào tay cầm kia, sau đó thì điều động hồn lực trong người như lúc con phóng thích vũ hồn. Nam Trừng đưa thiết bị kiểm tra hồn lực cho Lam Hiên Vũ. Máy kiểm tra hồn lực này là hình tròn, mặt phía trên nó có một cái màn hình hình tròn hướng về phía trước, hai bên có tay nắm. Cái thứ này thậm chí không cần có hồn đạo tin, vì khi kiểm tra thì tất nhiên sẽ phải rót hồn lực vào, mà rót hồn lực vào xong thì cũng kiểm tra xong luôn rồi. Lam Hiên Vũ nắm chặt lấy hai tay cầm, bởi vì cái cảm giác sảng khoái sau khi ngứa cũng không tệ lắm nên hắn cũng không còn sợ hãi như lúc đầu. Một loại năng lượng đặc thù tuôn ra từ hai tay hắn mà chui vào thiết bị kiểm tra. Lúc này Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú vào máy kiểm tra. Trên màn hình thoáng lóe lên một chút. Có vẻ như sắp xuất hiện số liệu, thế nhưng nó lại chỉ lóe một cái rồi vụt tắt. Hai người gần như cùng ngẩng đầu lên mà nhìn nhau, đều nhìn ra sự không dám tin trong mắt nhau. Vì tình huống này tức là không có hồn lực a. Thế nhưng cái Lam Ngân Thảo của thằng bé đặc biệt như vậy sao lại không có hồn lực được? Ngay sau đó một cái nháy mắt thì đột nhiên máy kiểm tra lại chấn động mạnh, một cột sáng bắn thẳng lên chừng một xích, ánh sáng màu trắng rõ ràng thực chất vô cùng. Bởi vì nó xuất hiện đột ngột nên cũng dọa cho Lam Tiêu cùng Nam Trường sợ nhảy dựng lên, bọn hắn kinh ngạc mà nhìn vào thiết bị kiểm tra. Một xích? Một xích có nghĩa là gì chứ? Một tức là một bậc hồn lực. Một xích chính là 10 cấp. Mà đối với người vừa mới thức tỉnh thì 10 cấp chính là cực hạn. Nói cách khác, đứa nhỏ này có tiên thiên mãn hồn lực. Đây là tiên thiên mãn hồn lực A. Cho dù bây giờ khoa học kỹ thuật đã cực phát triển nhưng tiên thiên mãn hồn lực cũng vẫn là một thứ cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có những đại gia tộc từ thời thượng cổ lưu truyền xuống hoặc phải có võ hồn cực kỳ cường đại mới có thể xuất hiện. Tiên thiên mãn hồn lực cũng được coi là một tồn tại ngang bằng với thiên tài. Bất cứ ai có tiên thiên mãn hồn lực đều được liên bang coi trọng. Một khi xuất hiện thì sẽ nhận được toàn bộ học đồng. Nói cách khác thì trước khi hắn tốt nghiệp tại một học viện hồn sư cao đẳng nào đó thì liên bang sẽ chịu tất cả phí tổn cho hắn, thậm chí còn có thêm phụ cấp. Tất cả mọi người đều giống nhau, có thể bắt đầu từ lúc thức tỉnh vũ hồn. Nhưng khác nhau là vẫn phân ra cấp bậc. Một gã hồn sư có tiên thiên mãn hồn lực. Chỉ cần hắn không phải tình huống đặc biệt là có thể nhờ vào hệ thống tu luyện hoàn thiện của liên bang mà tu luyện tới phong hào đấu la. Mà phong hào đấu la cũng đã là một tồn tại cao tầng, cũng giống như thời thượng cổ mà bình dân có thể tiến vào tầng lớp quý tộc vậy. 6 tuổi mà võ hồn là cái gì thì sẽ có quan hệ trực tiếp với võ hồn của cha mẹ, bởi vì đây là do tính di truyền. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì cũng có những trường hợp biến dị, có biến dị sẽ trở nên suy yếu. Mà cũng có những biến dị lại cực cường đại, nếu biến dị mà còn xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực thì chắc chắn sẽ là một bước lên trời. Mà lúc này võ hồn của Lam Hiên Vũ chính là tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng cũng chỉ là Lam Ngân Thảo A. Trong lịch sử nhân loại chúng ta thì võ hồn Lam Ngân Thảo có thể xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực có lẽ cũng chỉ có một người. Cho dù vị được mệnh danh là chúa cứu thế kia cũng không phải tiên thiên mãn hồn lực. Nam Trường lẩm bẩm nói. Lam Tiêu nhíu mày. Ý của ngươi là vũ hồn của Hiên Vũ là Lam Ngân Hoàng. Nam Trừng cười nói, còn có cách giải thích nào tốt hơn đây? Lam Tiêu lắc đầu, không đúng. Nếu như hắn là một người được sinh ra như bình thường thì còn có thể. Mặc dù những tư liệu về Lam Ngân Hoàng rất ít nhưng ngươi đừng quên Hiên Vũ sinh ra như thế nào. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ sinh ra từ trứng A. Chắc chắn sẽ không phải hệ thực vật. Chẳng lẽ không phải? Vậy đây là cái gì? Lúc này Lam Hiên Vũ đang chăm chú nhìn cột sáng kia, mà hắn đang cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng ấm áp, có vẻ như trong cơ thể đang có một loại lực lượng nào đó đang tuôn ra cuồn cuộn, thoải mái không nói lên lời. Khi hắn còn nhỏ thì thân thể cũng không khác gì so với người bình thường, thậm chí còn yếu hơn một chút so với những bé trai khác. nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình khỏe hơn không biết bao nhiêu lần. Lam Tiêu lấy lại thiết bị kiểm tra từ trong tay hắn, sau đó ngồi xổm xuống mà nói với hắn, Hiên Vũ, con đồng ý với ta một việc được không? Lam Hiên Vũ gật đầu nhẹ vâng, có chuyện gì vậy ba? Lam Tiêu nói, những thứ vừa xuất hiện lúc kiểm tra không được nói với bất kỳ ai, nếu có ai hỏi con có bao nhiêu cấp hồn lực thì con phải nói là 3 cấp. Chương 12, Hồn Hoàn Thần Bí. A, 3 cấp hồn lực sao? Ba, như vậy là con có lợi hại không đây? Bình thường thì thứ mà những tên nhóc quan tâm nhất đều là cái này. Lợi hại, đương nhiên là lợi hại rồi. Con của ba là lợi hại nhất đấy. Ngày mai ba sẽ dạy con cách tu luyện trụ cột. Lam Tiêu xoa xoa đầu con trai. Ngươi quyết định rồi sao? Nam Trường giật giật ống tay áo Lam Tiêu. Lam Tiêu mỉm cười, ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ tốt mẹ con ngươi. Ta cũng không phải nuôi không nổi các ngươi mà. Chẳng lẽ không nên cho con ra ngoài sao? Ừm, được rồi, ta nghe ngươi. Nam Trường khoác lấy tay hắn, tuy thực lực cá nhân của hắn còn không bằng nàng nhưng lại là trụ cột chính trong nhà. Mà nam nhân thì quan trọng nhất là phải gánh vác được gia đình. Lam Hiên Vũ đi ngủ từ rất sớm, sau bữa cơm chiều không lâu hắn đã trèo lên giường mà ngủ rồi. Hắn có một căn phòng nhỏ của riêng mình, một căn màu lam có đỉnh nhọn hướng về phía trước. Một buồng vệ sinh nhỏ, còn có một phòng giữ quần áo. Ấm áp mà thoải mái. Giường của hắn là hình một chiếc hồn đạo ô tô, từ lúc Lam Hiên Vũ 4 tuổi hắn đã muốn làm một tay đua xe rồi. Vừa nhìn thấy hồn đạo ô tô thì mắt hắn liền sáng ngời nên trong phòng của hắn cũng trang trí rất nhiều những vật có liên quan tới hồn đạo ô tô. Lam Hiên Vũ ngủ rất say, rất nặng. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng chìm dần vào mộng cảnh. Giấc mơ cũng không rõ rệt, hắn chỉ nghe thấy từng tiếng ngâm nga êm dịu. Từ trong đó có thể thấy rừng vàng sáng lấp lánh lờ mờ, vầng sáng có màu vàng, cũng có màu bạc, chúng cứ như vậy mà quanh quẩn bên người hắn. Mà trong hiện thực, trên người hắn cũng bắt đầu tản mát ra từng luồng hào quang như ẩn như hiện, không có năng lượng, nhưng vầng sáng cứ luân phiên mà lóe lên từng màu ngân kim như quả trứng trước kia. Hắn ngủ rất say, luồng hào quang màu vàng cùng màu kia cũng dần thu lại theo thời gian. Lại như chưa từng có gì xảy ra, nhưng khi hai luồng sáng đó hoàn toàn biến mất thì lại có một vòng ánh sáng trắng lặng lẽ xuất hiện từ dưới chân hắn, mà vào lúc này quanh thân thể hắn lại đột nhiên phóng ra thêm một luồng sáng vàng nhàn nhạt làm vòng sáng màu trắng kia nổi bật rõ ràng. Quần sáng cứ trôi mãi đến đỉnh đầu hắn mới chậm rãi biến mất. Nhưng còn chưa kết thúc. Thân thể của hắn đột nhiên lại biến thành màu bạc, lại là một vòng sáng nữa bay từ dưới chân lên, nhưng lần này là vòng sáng vàng. Nó lại tiếp tục bay dần lên tới đỉnh đầu hắn mới hoàn toàn biến mất. Căn phòng lại một lần nữa trở nên lờ mờ, nhưng ở trong cái lờ mờ này phảng phất như có một vòng xoáy nhỏ hút lấy tất cả ánh sáng xung quanh, cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua khe hở mà dọi xuống mặt đất. Vòng xoáy này xuất hiện ở bụng dưới của Lam Hiên Vũ, không biết qua bao lâu vòng xoáy mới lặng yên mà biến mất, ngay tiếp theo lại là một vòng sáng màu ám lam chậm rãi bay ra từ rốn của hắn. Nó lảo đảo mà rơi vào ngón cái trên tay phải hắn. Màu ám lam dần thu lại, nó cứ ở yên đó mà biến thành một chiếc nhẫn nho nhỏ rộng chừng nửa phân. Hiên Vũ vẫn ngủ rất say, rất ngọt ngào như tất cả mọi thứ vừa phát sinh chẳng có liên quan gì tới hắn vậy. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lam Tiêu đi tới mà đẩy cửa phòng của Lam Hiên Vũ ra. Hắn bước tới bên giường mà sờ trán con mình. Sau khi xác nhận được nhiệt độ cơ thể của Lam Hiên Vũ vẫn bình thường thì hắn mới nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hiên Vũ, dậy thôi. Lam Hiên Vũ có chút mơ màng mở hai mắt ra, hắn mờ mịt mà nhìn về phía cha mình ba, con muốn ngủ chút nữa dậy thôi, mọi thứ đều bắt đầu từ sáng sớm. Mặc dù con đang nghỉ hè nhưng vẫn có thể học ở nhà A. Húng chi giờ con đã là một hồn sư rồi, tuy rằng chỉ là một hồn sĩ nhưng đó cũng là hồn sư. Con có muốn mình có thể trở nên cường đại không đây? Có Tiểu Hiên Vũ không chút do dự mà đáp, lúc này hắn cũng đã tỉnh táo được vài phần. Vậy thì đứng lên thôi. Hôm nay ba sẽ bắt đầu dạy con cách tu luyện hồn lực. Lam Tiêu vừa nói vừa bế hắn từ trên giường lên. Hả? Đúng lúc này hắn lại vô tình nhìn vào tay phải của Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, chiếc nhẫn này của con là ở đâu ra vậy? Lam Tiêu kinh ngạc mà hỏi. Tiểu Hiên Vũ cũng túi xuống mà mỉm tay mình, hắn ngây ra mà nói, con không biết nha. Cái này không phải của con. Lam Tiêu cầm tay hắn mà nhìn một cách cẩn thận. Đây là một chiếc nhẫn màu ám lam, nhìn qua thì nó có vẻ thập phần thâm sâu, bên trên còn có vài hoa văn cực kỳ tinh xảo nhưng cũng không rõ rệt. Khi hắn cẩn thận quan sát thì đột nhiên có loại cảm giác thoáng mê muội xuất hiện, dường như chiếc nhẫn kia đang thôn phệ lấy tinh thần hắn vậy. Hắn hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. 6 năm rồi, từ khi Lam Hiên Vũ tới bên bọn họ đến bây giờ cũng đã trọn vẹn 6 năm. 6 năm, Tiểu Hiên Vũ chưa bao giờ biểu hiện ra chút khác thường nào, thế cho nên những nghiên cứu viên trong sở nghiên cứu cũng đã quên lai lịch của hắn luôn rồi, tất cả đều coi hắn là con của Nam Trừng cùng Lam Tiêu. Thế nhưng tất cả sự bình thường có lẽ đã dừng lại từ ngày hôm qua. Khi hắn thức tỉnh được vũ hồn thì tất cả đều trở nên khác lạ. Nếu chỉ là Lam Ngân Thảo có tiên thiên mãn hồn lực thì còn có thể đi tìm những thứ đã xảy ra trong lịch sử. Cho dù không phải Lam Ngân Hoàng cũng đã từng có tình huống tương tự xuất hiện. Thế nhưng giờ thì chiếc nhẫn kia là từ đâu mà đến? Lam Tiêu vội vàng ôm Lam Hiên Vũ tới bên giường, hắn kéo màn ra rồi cẩn thận kiểm tra cửa sổ. Nhưng cũng không có bất kỳ dấu vết bị mở ra nào. Tất cả đều rất bình thường. Con có cảm giác gì không, lúc chiếc nhẫn này được đeo lên tay chẳng hạn? Tiểu Hiên Vũ mở mịt mà lắc đầu. Lam Tiêu nói, khi con nhìn vào nó thì có cảm giác không thoải mái gì không, giờ hắn lo nhất là thứ này sẽ ảnh hưởng tới thân thể của Lam Hiên Vũ. Không có cảm giác gì cả, nhìn nó rất đẹp mà ba. Tiểu Hiên Vũ hứng thú mà nhìn chiếc nhẫn trên tay, hắn cũng đã thử tháo nó ra nhưng có dùng lực mà kéo hay làm cách nào thì nó cũng bất động, cứ như là nó sinh trưởng trên tay hắn luôn rồi vậy. Ba, con không tháo được nó. Để ba thử xem. Lam Tiêu luôn tràn đầy cảnh giác với cái nhẫn thần bí này, hắn đang chuẩn bị tháo gió ra thì một màn quỷ dị lại xuất hiện. Ngay khi nhón tay của Lam Tiêu đụng vào chiếc nhẫn thì một cỗ lực lượng thần bí phóng ra từ trên mặt nhẫn làm bắn tay hắn ra. Bởi vì quá mức đột nhiên nên Lam Tiêu buông lòng tay, Lam Hiên Vũ liền rớt xuống. Ai ui! Ba may mắn là vẫn còn đang đứng cạnh giường nên Tiểu Hiên Vũ chỉ bị ngã xuống giường, nhưng vẫn làm hắn sợ giật bắn mình. Ba xin lỗi! Ba không cố ý, sau khi Lam Tiêu bị cố lực lượng kia trùng kích thì cũng đã lui về sau 2 bước mới có thể đứng lại, nhưng trong lòng hắn đã nổi lên từng trận sóng to gió lớn. Làm sao hắn còn có thể bình tĩnh được chứ? Chiếc nhẫn kia từ đâu mà đến? Mình còn không có cách nào đụng vào nó, có muốn lấy xuống cũng không được. Tất cả những thứ này đều chứng minh sự khác thường của con mình. 6 năm rồi, cho tới bây giờ thì cơ thể hắn mới bắt đầu xuất hiện ra cái khác thường này. Mình nên làm gì bây giờ? Hiên Vũ, con đi rửa mặt trước đi, lát nữa ba sẽ tới tìm con. Chương 13, hai hồn hoàn xuất hiện cùng lúc. 10 phút sau. Phòng khách. Bây giờ phải làm sao đây? Nam Trừng có chút buồn rầu mà nhìn trượng phu. Lam Tiêu cười khổ, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Giờ chúng ta chỉ có thể đi bước nào thì nhìn bước đấy, cố gắng quan sát hắn thật kỹ thôi. Nếu thật sự không được thì cũng chỉ còn cách báo lên trên. Ta lo lắng nhất là trên người hắn xuất hiện biến hóa như vậy sẽ gây thương tổn đến hắn. Không, không thể báo cáo lên trên, Nam Trừng hoảng sợ mà nói, nếu chúng ta báo cáo thì nhất định bọn hắn sẽ mang Hiên Vũ đi mất. Không được, Hiên Vũ là mạng sống của ta a. Lam Tiêu thở dài một tiếng, chúng ta cứ theo dõi hắn kỹ càng trước đã rồi nói. Hy vọng không có thay đổi gì thêm nữa, Nam Trừng thoáng thở phào một chút. Vậy ngươi có dạy hắn tu luyện hồn lực nữa không? Lam Tiêu nói, có chứ, lấp kín không bằng khơi thông. Nếu tình huống của hắn đặc thù như vậy thì chúng ta dẫn đường cho hắn là tốt nhất. Chứ nếu chúng ta cứ giấu giếm mãi mà chẳng may một khi nó buộc phát ra thì còn phiền toái hơn nhiều. Hơn nữa, ban đầu ta chỉ muốn cho hắn tới học một học viện hồn sư bình thường nào đó, như vậy thì sẽ tránh được sự thu hút. Nhưng giờ ta lại muốn cho hắn tới một vài học viện có nhiều thiên tài. Ở đó thì cho dù hắn có biểu hiện ra thứ gì đó không giống người thường cũng sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý, Nam Trừng gật đầu, những thứ này ta sẽ nghe theo ngươi, vì chắc chắn ngươi sẽ nghĩ rộng hơn ta. Sau khi ăn chút điểm tâm, Lam Tiêu bắt đầu dạy con cách tu luyện. Hiên Vũ, ba muốn dạy cho con một phương pháp tu luyện, phương pháp này gọi là Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công được truyền thừa từ Đường Môn. Cái này vốn là công pháp bí truyền của Đường Môn. Nhưng từ khoảng chừng 7.000 năm trước thì Đường Môn đã quyết định công khai những tuyệt học này ra ngoài để cho nhiều hồn sư có thể thông qua loại công pháp này tu luyện hơn nữa, nhờ đó mà đề cao tố chất toàn dân. Công lao của Đường Môn đã được ghi vào sử sách khá nhiều lần. sau này nếu con có cơ hội thì cũng có thể cân nhắc tới việc gia nhập đường môn. Tuy rằng rất khó nhưng trong đường môn vẫn có ít ghi chép về con đường thành thần. Lam Hiên Vũ nghe mà cái hiểu cái không, Lam Tiêu cũng bắt đầu giảng thuật một cách kỹ càng về phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công này có thể làm công pháp căn bản của đường môn được thì tầm quan trọng của nó có thể nghĩ. Tuy tốc độ tu luyện nó không quá nhanh nhưng lại có thể ổn định căn cơ, đây gần như là công pháp mà tuyệt đại đa số hồn sư lựa chọn. Lộ tuyến vận hành trụ cột chính là như vậy. Bây giờ ba sẽ dùng hồn lực của mình để dẫn đường cho con tiến hành tu luyện. Trong quá trình ba dẫn đường thì con chỉ cần điều khiển hồn lực tiến theo hồn lực của ba là được rồi. Không nên chống cự và phải tập trung tinh thần. Vâng. Dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng mới chỉ có 6 tuổi nên tất nhiên hắn sẽ nghe theo tất cả những gì cha mình nói. Lam Tiêu để con ngồi trước người mình, hai tay đặt lên giữa lưng hắn rồi cẩn thận từng ly từng tí mà rót hồn lực vào người đứa nhỏ, bắt đầu dẫn hồn lực vào kinh mạch của hắn. Mà Tiểu Hiên Vũ thì lại chỉ cảm thấy từng luồng khí lưu ấm áp xuất hiện trong thân thể mình, sau đó luồng khí lưu này chậm rãi mà tiến lên, ý thức của hắn cũng theo luồng khí lưu ấm áp đó mà di động. Hắn cứ thế mà men theo quỹ tích di chuyển của cha mình. Vì để cho hắn có thể nhớ rõ nên Lam Tiêu vận chuyển hồn lực một cách vô cùng chậm, cảm giác ấm áp này làm cho Lam Viêm Vũ cảm thấy thoải mái không nói lên lời. Một vòng tuần hoàn này là mất trọn vẹn một giờ. Cảm giác như thế nào? Lam Tiêu mở mắt, hỏi Lam Hiên Vũ ở phía trước. Rất sảng khoái. Lam Hiên Vũ trả lời. Lam Tiêu không nhịn được mà cười, ai hỏi con có sảng khoái hay không chứ? Ba đang hỏi con là quá trình vừa rồi có nhớ kỹ không? Tiểu Hiên Vũ nghiêng đầu mà nghĩ. Hẳn là nhớ kỹ rồi a. Ba, cái này có thể làm cho võ hồn của con trở nên mạnh mẽ không? Sau này võ hồn của con mà trở nên mạnh mẽ thì sẽ như thế nào a? Lam Tiêu cười nói, ba cũng không biết. Cái này là do con. Lát nữa ba về sẽ mang về cho con một cái hồn linh, con thử dung hợp một chút. Hồn sư chúng ta thì cứ 10 cấp sẽ cần phải hấp thu một cái hồn hoàn để có thể tu luyện tiếp. Từ thời viễn cổ thì hồn hoàn đến từ hồn thú, chỉ khi săn giết một hồn thú thì mới có thể lấy được hồn hoàn từ trên người nó. Nhưng điều này thật sự là quá tàn nhẫn, nó làm cho con người chúng ta bị hồn thú thù hận. Mãi về sau này, ước chừng hơn 2 vạn năm trước, khi các đời tiền bối phát minh ra hồn linh. Nhưng hồn linh của ngày xưa thì cũng vẫn cần lấy từ trên người hồn thú. Có điều, chúng ta không phải giết chúng nữa, sau này, khi đã trải qua phát triển không ngừng thì tổ chức truyền linh tháp đã nghiên cứu ra hồn linh nhân tạo. Hiện tại thì chỉ cần một cái hồn linh là có thể giúp hồn sư chúng ta tiến giai. Có điều là hiện tại ba còn chưa nghĩ ra nên mua cho con hồn linh dạng gì đây. Lam Hiên Vũ là tiên thiên mãn hồn lực, cái này có nghĩa hồn lực hắn đã 10 cấp, nếu muốn tăng lên cấp độ cao hơn thì nhất định cần phải có một cái hồn hoàn mới được. Nhưng hiện tại thì Lam Tiêu còn không có cách nào xác định vũ hồn của hắn là gì, mà hồn hoàn khác nhau dung hợp với vũ hồn khác nhau thì cũng lại có hiệu quả khác nhau. Mỗi một cái hồn hoàn đều có thể mang cho hồn sư một cái hồn kỹ, đây chính là năng lực cơ bản nhất của hồn sư, mà hồn kỹ mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc hồn hoàn có phù hợp với võ hồn hay không. Thí dụ như, nếu như vũ hồn của Lam Hiên Vũ thật sự là Lam Ngân Thảo thì hắn sẽ cần một hồn linh hệ thực vật hoặc một hồn linh nào đó có hình thái giống với vũ hồn, thí dụ như, loài rắn. Như vậy thì từ tính bền dẻo đến độc tính hay cường độ đều sẽ có, và nó sẽ là một hồn kỹ mạnh. Thế nhưng cái Lam Ngân Thảo này thật sự là có chút đặc thù, và còn lai lịch của hắn nữa. Nên hiện tại Lam Tiêu Hiện cũng có chút do dự. May mắn là tu luyện Huyền Thiên Công có thể tích góp hồn lực. Dù là hiện tại hắn vẫn tu luyện mà không có hồn hoàn đi nữa thì sau này chỉ cần hắn có hồn hoàn là hồn lực sẽ cứ thế mà phóng ra, làm cho tu vi của hồn sư có thể tăng tới cấp độ tương ứng, sẽ không bị lãng phí. Ba à, Lam Ngân Thảo có thể làm gì đây? Lam Hiên Vũ cũng hết sức tò mò về vũ hồn của mình. Hắn biết cha mẹ mình đều là hồn sư nên cũng theo bản năng mà không cảm giác được sự đặc thù của hồn sư. Cũng vì cái này nên võ hồn mới có thể làm cho hắn chú ý tới vậy cái này cũng hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân con. Lam Tiêu mỉm cười. Vậy con làm như thế nào mà biết được đây? Tiểu Hiên Vũ truy vấn. Ở cái tuổi này của hắn thì sẽ có rất nhiều nghi vấn, mà cha mẹ chính là lão sư tốt nhất của những đứa nhỏ tầm tuổi này. Lam Tiêu nói, con cứ phóng thích nó, cảm thụ nó thật nhiều là chính nó sẽ nói cho con biết ra. Tiểu Hiên Vũ hào hứng bừng bừng mà tập trung tinh thần, hắn vươn hai tay ra, phốc phốc, hai nhánh lam ngân thảo lại một lần nữa chui ra. Lam Tiêu cười nói, đừng nóng vội như vậy chứ, trước hết con hãy cứ tu luyện huyền thiên. Hắn vừa nói đến đây thì đột ngột dừng lại, mà trong mắt hắn đang tràn đầy sự kinh ngạc, một ánh mắt không dám tin. A, hai cái vòng này là cái gì vậy ba? Lam Hiên Vũ nhìn chăm chú vào hai nhánh lam ngân thảo đang biến hóa rõ rệt trước mặt mình, hắn mang một vẻ mặt tò mò mà hỏi. Giờ này khắc này, hai nhánh lam ngân thảo trên tay hắn đã trở nên khác hoàn toàn so với hôm qua. Ở thân và gốc của hai nhánh lam ngân thảo có một vầng sáng màu trắng, vầng sáng chậm rãi mà nhấp nhô. Mà dưới sự chiếu sáng của vầng sáng kia thì hai nhánh lam ngân thảo lại xuất hiện từng biến hóa riêng biệt. Trên nhánh lam ngân thảo bên phía bàn tay trái của hắn dần xuất hiện từng đường vân sắc nét màu bạc, những đường vân màu bạc này cũng khá giống với gân lá của lam ngân thảo, chẳng qua là màu bạc này rất nhạt mà thôi. Mà nhánh lam ngân thảo bên lòng bàn tay phải của hắn thì lại xuất hiện đường vân màu vàng, đường vân này có chút lớn hơn và cũng thô hơn đường vân màu bạc kia. Nếu như không cẩn thận mà nhìn thì có lẽ cũng không phân biệt nổi hai màu vàng bạc này. Nhưng đối với Lam Tiêu mà nói thì cái này quả thực là long trời lở đất ta. Chương 14, Lam Tiêu bối rối. Con hai cái hồn hoàn này. Trong giới hồn sư thì hồn hoàn cũng được phân cấp độ. Từ thời viễn cổ thì hồn hoàn được căn cứ theo số tu vi của hồn thú mà phân cấp, theo thứ tự thì hồn hoàn màu trắng là 10 năm, màu vàng là 100 năm, màu tím 1000 năm, màu đen vạn năm cùng màu đỏ là 10 vạn năm. Số năm càng lớn thì cấp độ hồn hoàn của nó càng cao. Ngoại trừ vài loại này thì còn có một số hồn hoàn có màu sắc đặc thù cũng từng xuất hiện qua. Thí dụ như hồn hoàn vượt qua 20 vạn năm sẽ là màu cam. Mà cái kia thì chỉ trong truyền thuyết mới có. Mà lúc này, hai cái hồn hoàn quay xung quanh Lam Ngân Thảo cũng chỉ là màu trắng, là cấp độ thấp nhất, 10 năm. Nhưng cái này đối với hồn sư cấp thấp thì cũng là bình thường. Dù sao thì vừa mới bắt đầu tu luyện mà đã muốn đạt được hồn hoàn cấp độ cao là rất khó. Từ trên lý luận mà nói thì thân thể của một hồn sư cấp 10 có thể nhận được hồn hoàn tối đa là 100 năm, nhưng vấn đề là cái hồn hoàn này của Lam Hiên Vũ không phải là lấy từ hồn linh, mà chỉ qua một đêm là tự có a. Nói đúng hơn là chỉ qua một giấc ngủ là có hồn hoàn, cái này có nghĩa là gì? Dù sao thì Lam Tiêu cũng là một nhà nghiên cứu về hồn thú kỳ viễn cổ. Nên khi tình huống này xuất hiện thì hắn nghĩ ngay tới một khả năng. Sau khi hồn thú tu luyện tới 10 vạn thì sẽ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục đột phá mà cố gắng tới cấp độ cao hơn. Nhưng lúc đột phá rất có thể sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Mà một con đường khác chính là trùng tu, chuyển hóa thân thể mình thành nhân loại rồi bắt đầu lại từ đầu, tu luyện theo phương thức thông thường của nhân loại mà đột phá thành thần. Mà hồn thú trùng tu thì sẽ có một đặc điểm cực rõ ràng, chính là bọn chúng không cần săn giết hồn thú hay thông qua hồn linh mới có thể có được hồn hoàn như con người, mà mỗi khi tu vi đạt đến nhất định cấp độ là sẽ có hồn hoàn sống lại, từ đó mà sinh ra hồn kỹ tương ứng. Lam Tiêu dần liên tưởng đến lai lịch của Lam Hiên Vũ, mà lúc này hồn hoàn lại tự động xuất hiện thì sao hắn còn đoán không ra chứ, rất có thể đứa nhỏ này chính là hồn thú trùng tu a. Thế nhưng hồn thú trùng tu đều có ký ức của mình, nhưng từ tất cả những kiểm tra cùng với những biểu hiện của Lam Hiên Vũ mấy năm này đều là không có ký ức nào. Lúc này thì suy nghĩ của Lam Tiêu đã có chút hỗn loạn, dựa theo những nghiên cứu về hồn thú thì coi như hồn thú 10 vạn năm có trùng tu đi nữa thì khi chưa tới tu vi 70 cấp chúng vẫn là hồn thú, chỉ khi đột phá đến 70 cấp chúng mới có thể chân chính chuyển hóa thành nhân loại. Nhưng tất cả kiểm tra hay thí nghiệm về Lam Hiên Vũ đều cho thấy kết quả hắn là một nhân loại thuần túy mà không phải hồn thú. Với tư cách một gã nhà khoa học thì khi gặp được tình huống này hắn sẽ phải cảm thấy vui mừng vì đây là một phát hiện mới, một phát hiện có thể tiến hành nghiên cứu sâu. Nhưng vấn đề bây giờ là tình huống này lại xuất hiện trên người con hắn A. 6 năm này hắn và Nam Trừng đã hoàn toàn coi Lam Hiên Vũ là một nhân loại, coi Lam Hiên Vũ là con đẻ của mình. Nhưng chỉ có một ngày ngắn ngủi này mà có vẻ như tất cả mọi thứ đã thay đổi, làm cho hắn không kịp trở tay. Càng làm cho Lam Tiêu khó hiểu hơn nữa là hồn hoàn tự xuất hiện của Lam Hiên Vũ không phải một cái, mà là hai, một trái một phải, hai cái. Người có liền lúc hai hồn hoàn từ khi chỉ có 10 cấp cũng không phải không có, loại tình huống đó được gọi là song sinh vũ hồn, là những hồn sư cực kỳ hiếm thấy. Và nếu như những hồn sư này muốn phụ ra mỗi hồn hoàn cho từng võ hồn của mình thì tất nhiên là phải cần hai cái hồn hoàn rồi. Thế nhưng dù là song sinh võ hồn cũng không có khả năng làm cho cả hai cái võ hồn cùng hai cái hồn hoàn xuất hiện cùng lúc như vậy, chỉ có thể là hoán đổi võ hồn mà thôi. Mà lúc này trên hai tay Lam Hiên Vũ rõ ràng là hai nhánh Lam Ngân Thảo, mà trên mỗi nhánh còn có một cái hồn hoàn. Không thể nghi ngờ đây chính là tình huống phá vỡ quy luật A với cái tâm tính luôn bình tĩnh như Lam Tiêu mà lúc này cũng có chút không muốn sống, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên đối mặt với cái tình huống này như thế nào. Ba làm sao vậy? Lam Hiên Vũ khó hiểu mà nhìn Lam Tiêu đang trợn mắt há mồm. Lúc này Lam Tiêu mới hồi phục được tinh thần, hắn có chút run run mà nói, con có thể tự thu lại một bên Lam Ngân Thảo không? Để con thử xem. Lam Hiên Vũ hạ tay trái xuống, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ thu hồi Lam Ngân Thảo bên trái, nhánh Lam Ngân Thảo bên trái đó liền tự nhiên mà biến mất, chỉ còn lại nhánh Lam Ngân Thảo có đường vân màu vàng bên tay phải. Giờ đây trong nội tâm Lam Tiêu đã là thập phần đáng trách, hắn thầm nghĩ, con à, cuối cùng thì con là cái tồn tại như thế nào đây? Nói ngươi là hồn thú trùng tu thì kết quả kiểm tra lại biểu hiện ngươi là nhân loại, vậy là có thể nói con là nhân loại à, thế nhưng trên người con lại tự động xuất hiện hồn hoàn. Lúc này Lam Tiêu đã có chút hô hấp dồn dập, nhưng dù sao thì tính cách hắn cũng đủ trầm ổn, sau khi thoáng ổn định lại tâm tình một chút hắn mới nói tiếp. Trước hết con cứ thu hồi vũ hồn về đi, rồi thử vận chuyển huyền thiên công. Hiện tại hắn cần là thời gian suy nghĩ, hơn nữa, hắn cũng sợ trên người Lam Hiên Vũ lại xuất hiện thêm tình huống gì đó. Về ngộ tính của Lam Hiên Vũ thì coi như là cũng được, sau khi Lam Tiêu dùng hồn lực dẫn đường 3-4 lần là hắn có thể dựa theo lộ tuyến đó mà vận hành huyền thiên công, nhưng muốn thành thạo thì vẫn còn cần một ít thời gian. Việc tiếp theo chính là quan sát. Lam Tiêu dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian mà quan sát thật kỹ tất cả tình huống của Lam Hiên Vũ, cho dù là buổi tối đi ngủ hắn cũng ở cạnh Lam Hiên Vũ, hắn sợ con mình lại biến dị gì đó. Nhưng có vẻ như tất cả sự biến hóa cũng đã hoàn thành từ ngày thức tỉnh vũ hồn. Vì biểu hiện của Lam Hiên Vũ trong mấy ngày sau đó đều rất bình thường. Chỉ cần 3 ngày luyện tập là hắn đã có thể tự vận chuyển huyền thiên công. Mà hồn lực của hắn cũng không có xuất hiện thêm tính buộc phát hay tăng trưởng gì. Tốc độ tăng lên cũng không tính là nhanh. Sinh hoạt dần khôi phục bình thường, sau khi Lam Tiêu cùng Nam Trường bàn bạc thì quyết định giấu giếm chuyện này, làm hết khả năng mà che giấu sự khác thường của Lam Hiên Vũ. Còn về phần hồn hoàn màu trắng kia thì chẳng đáng nói rồi, nó chỉ là hồn hoàn cấp độ thấp nhất mà thôi. Mỗi ngày Lam Tiêu đều dặn dò hắn liên tục những thứ cần chú ý, thí dụ như không thể nói mình là tiên thiên mãn hồn lực, không nên đồng thời phóng Lam Ngân Thảo ra từ hai tay. Còn về lai lịch của chiếc nhẫn thì Lam Tiêu cũng bảo hắn biện tạo đó là do gia tộc truyền thừa. Tóm lại là bất cứ thứ gì khác thường cũng sẽ phải che giấu. Một ngày nọ, Lam Tiêu tan việc và quay về nhà, vẻ mặt hưng phấn. Ba làm xong cho con rồi. Ba làm xong cái gì? Lam Hiên Vũ chạy từ trong phòng du luyện ra, tò mò mà nhìn hắn. Đương nhiên là đăng ký cho con đến học viện A. Học viện hồn sư sơ cấp Tử La Thành. Đó là học viện hồn sư tốt nhất Tử La Thành chúng ta. À vâng, dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng còn nhỏ nên hắn cũng chẳng có cái khái niệm gì về một học viện tốt nhất cả. Hắn cũng không biết rằng Lam Tiêu đã phải chạy ngược chạy xuôi tới mức nào mới có thể đăng ký cho hắn học được ở đây. Có điều, khi nhập học sẽ có một cuộc thi phân lớp. Con nên ngẫm lại xem mình sẽ dùng Lam Ngân Thảo bên tay trái hay bên tay phải để đi thi đây. Lam Tiêu cười híp mắt mà hỏi. Đối với Lam Hiên Vũ thì hai nhánh Lam Ngân Thảo ở hai tay này cũng có những năng lực khác nhau. Lam Hiên Vũ nghiêng đầu rồi nghĩ ba, con cũng chưa nghĩ ra đây. Lam Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, vậy dùng tay trái đi. Võ hồn của mẹ con là băng nên có thể nói là do Lam Ngân Thảo là biến dị. Chương 15, Diệp Linh Đồng. Tử La Thành nằm ở khu vực bình nguyên phía tây trên đại lục Mặc Lam của hành tinh Thiên La, nó cũng được xếp hạng thứ 10 ở đại lục Mặc Lam này. Nếu để so sánh cùng hành tinh mẹ đấu la thì nó khá giống. Thậm chí là hành tinh thiên đấu cũng không bằng nó. Cho dù là diện tích hay hoàn cảnh đều cực kỳ thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Khi nhân loại phát hiện ra hành tinh này thì nó cũng đã có sinh vật của chính mình rồi, nhất là thực vật. Nhưng với tư cách một viên tinh cầu vừa mới bắt đầu phát triển thì tất nhiên sẽ rất dễ dàng bị đấu la liên bang khống chế. Qua mấy trăm năm thí nghiệm thì đấu la liên bang bắt đầu từng bước di dân lên các hành tinh khác. Đương nhiên, khi liên bang đã quen thuộc với việc di dân thì việc khai phá ra những hành tinh mới cũng càng ngày càng nhanh. Trừ 7 hành tinh trước mắt thì liên bang cũng đã đặt ra những mục tiêu tiếp theo. Kế hoạch tương lai 100 năm tới là di dân tới ít nhất 3 hành tinh nữa. Hiện tại thì sự ước chế của việc di dân này lại là vấn đề nhân khẩu. Người không có thì làm sao mà di dân? Vậy nên liên bang vừa mới công khai chính sách cổ vũ sinh dục. Tử La Thành là một tòa thành thị hiện đại hóa hoàn toàn hiện đại hóa. Ở chỗ này là nhìn không tới đất, hơn nữa còn dùng hoàn toàn kim loại mà kiến tạo thành nhà cao tầng. Trên bầu trời là một con đường dài xuyên thẳng qua không trung cho xe hồn đạo bay chạy qua. Hiện nay, hồn đạo ô tô đã sớm phát triển thành xe hồn đạo bay, nhưng bởi vì phải khống chế không vực nên liên bang xây dựng những con đường dài trên không trung như vậy. Nhờ đó mà quản lý sự trật tự của những xe hồn đạo bay này, chỉ có những phương tiện bay của quân đội mới được phép tự do phi hành. Lúc này, Lam Hiên Vũ đang ngồi cạnh cha mình trong xe hồn đạo bay, nhìn ra ngoài cửa sổ chính là con đường sắt thép giữa không trung. Đi trong đường này là cấm mượn, chỉ có thể đi theo trình tự và còn phải bảo trì một tốc độ nhất định, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Hiên Vũ, không cần khẩn trương như vậy, khi đến học viện thì con nên kết giao bằng hữu nhiều một chút. Cuộc thi nhập học hôm nay con cũng không cần quá mức khẩn trương, tại cái tuổi này của con thì người có được hồn kỹ hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Ba đã sửa đổi hồ sơ của con một chút, cho nên nếu có người hỏi con mấy tuổi thì con phải nói là 7, nói là vì bị bệnh nên tới trường chậm 1 năm. Ba à, nhưng mẹ đã nói là nói dối thì không phải là đứa nhỏ tốt. Lam Hiên Vũ dùng đôi mắt to trong suốt mà nhìn cha mình. Lam Tiêu dừng một chút. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, đôi khi, vì bảo vệ mình hoặc người khác thì nói lời nói dối có thiện ý với một mức độ nhất định cũng được. Việc báo cáo lệnh 1 tuổi này là do Lam Tiêu đã phải kỹ sâu tính kỹ mới có thể quyết định. Bởi vì đứng trước thiết bị kiểm tra hồn lực là sẽ không có biện pháp che giấu hồn lực cấp 11 của Lam Hiên Vũ. Trước khi hắn có hồn hoàn chính là 10 cấp, mà khi hồn hoàn màu trắng đó xuất hiện thì tất nhiên cũng đột phá tới cấp 11 rồi. Nếu cứ dùng hết các loại biện pháp để mà che giấu hồn lực, che giấu hồn kỹ thì còn chẳng bằng báo cáo láo 1 tuổi, nói rằng do hắn có ngộ tính cực cao, trong 1 năm nay hồn lực đột nhiên tăng mạnh. Mà ở cái tuổi này Lam Hiên Vũ lại đã có hồn lực cấp 11 thì đúng là đáng giá làm tiêu đấy, thế cho nên dù là báo cáo láo 1 tuổi cũng vẫn được phân viện của Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thiên La Tử La Thành tiếp nhận. À vâng, Lam Hiên Vũ nhu thuận mà đáp ứng. Nhìn bộ dáng lúc nào cũng vâng lời của đứa con, trong nội tâm Lam Tiêu thầm than, Lam Hiên Vũ cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi hắn lại có chút sợ hãi, tâm lý khá yếu. Nếu để mà so với những đứa trẻ cùng tuổi thì tuyệt đối không thể coi hắn là kiên cường. Mà tất cả những thứ này đều cho thấy hắn rất bình thường. Nhưng trong lòng Lam Tiêu vẫn luôn biết đứa con này của hắn không bình thường, nói chính xác hơn là thân phận của đứa nhỏ này không bình thường. Vũ. Xe hồn đạo bay ra khỏi thông đạo trên không trung, giảm tốc độ xoay quanh về một hướng. Phía trước, một cánh cửa kim loại đã sớm mở ra, xe hồn đạo bay tiến vào con đường trong một tòa nhà lớn. Lam Tiêu lái xe hồn đạo bay dựa theo chỉ thị mà vào bãi đậu xe trong tòa nhà. Xe vững vàng dừng lại, Lam Tiêu cởi dây an toàn ra, hắn xoa xoa lên đầu Hiên Vũ, đến nơi rồi, chúng ta đi thôi. Hai cha con xuống xe. Lam Hiên Vũ chủ động giữ chặt tay Lam Tiêu, hắn ngẩng đầu nhìn cha mình, trong đôi mắt to thoáng toát ra một vẻ khẩn trương. Không có chuyện gì đâu. Con quên rồi sao, dù ở bất kỳ đâu con cũng là người được hoan nghênh nhất đó a. Lam Tiêu ngồi xổm xuống mà nhéo nhéo hai má Lam Hiên Vũ, cho hắn một cái mỉm cười cổ vũ. Vâng. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Khi còn ở nhà trẻ hắn chính là cục cưng của cả lớp. Cho dù là các lão sư hay những đứa trẻ khác cũng đều rất yêu quý hắn. Phải liên tục đổi thang máy 2 lần thì bọn hắn mới đi tới đích của chuyến này. Ở nơi ghi danh, tầng 9 của tòa nhà này. Trên thực tế thì tòa nhà này cao tới 32 tầng, toàn bộ thuộc về Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thiên La, phân viện Tử La Thành. Lúc này ở phía trước đã có một ít gia trưởng mang theo con cháu tới xếp hàng báo danh rồi. Lam Tiêu mang theo Son mình tới xếp hàng phía sau. Hắn có thói quen mặc quần áo quân trang, chẳng qua là quân hàm trung tá của hắn ở nơi này thì chẳng đáng là gì. Trước khi bọn hắn tới đây đã gặp một vị đại tá dắt theo một bé gái, nhìn qua thì tuổi người đó cũng ngang tầm với Lam Tiêu. Đăng ký báo danh rất nhanh, chủ yếu là xác minh thân phận và kiểm tra hồn lực một chút. Sau đó là hài tử có thể tiến vào, người lớn thì quay về. Rất nhanh đã đến lượt vị đại tá dắt theo bé gái kia rồi. Lão sư chịu trách nhiệm đăng ký có lẽ đã thấy quân hàm của cha nàng nên rất hòa ái với nàng tiểu cô nương. Ngươi tên là gì? Cô bé này thực sự là rất đẹp, một mái tóc màu nâu nhạt cuốn tự nhiên, da thịt trắng nõn, độ cao vừa phải so với những đứa trẻ cùng tuổi, một đôi mắt xinh đẹp màu xanh nhạt. Nàng cười ngọt mà nhìn lão sư. Lão sư tốt chứ, ta là Diệp Linh Đồng. Tên ngươi rất hay a. Lão sư muốn xác minh thân phận của ngươi một chút, ngươi nói cho lão sư, ngày sinh của ngươi. Xác minh thân phận cùng những người trước cũng không có gì khác nhau, mà khi nàng kiểm tra hồn lực thì những gia trưởng đang xếp hàng phía sau lại trầm trồ kinh hô. Máy đo hồn lực phóng lên một cột ánh sáng trắng chừng 8 tấc. 8 cấp. Một tiểu cô nương mới chỉ có 6 tuổi, hồn lực bắt cấp. Chắc chắn nàng cũng chỉ mới thức tỉnh vũ hồn trong năm nay, nói cách khác là nàng có tiên thiên hồn lực 8 cấp. Đây là một tình huống khá vượt trội rồi A Diệp Linh Đồng, hồn lực 8 cấp, ngươi có thể vào. Từ đầu đến cuối thì cha của Diệp Linh Đồng cũng chỉ đi bên người nàng, một câu cũng không có nói qua. Đến thời điểm Diệp Linh Đồng được vào hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ với lão sư rồi quay người bước ra ngoài. Đây là một người cao tầm 1m9, một quân nhân lưng dài vai rộng. Nét mặt của hắn thập phần cương nghị, một đôi mắt sáng ngời. Hắn vừa quay người lại thì thấy Lam Tiêu. Ánh mắt hắn đảo qua quân hàm trên vai Lam Tiêu. Lam Tiêu lập tức đứng thẳng người mà chào hắn theo kiểu quân đội, thủ trưởng. Trong quân đội thì khi sĩ quan cấp thấp nhìn thấy sĩ quan cấp cao thì nhất định phải hành quân lễ. Đại tá kia không chút nào qua loa mà cũng nghiêm người hoàn lễ. Sau đó hắn mới hỏi, ngươi là quân nhân văn chức?
Đúng vậy. Lam Tiêu nói. Chương 16, bóp nhẹ một chút.
Đại tá cúi đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ thì cũng sững sờ, thật sự là bởi vì đứa nhỏ này quá đẹp. Một mái tóc màu lam, một đôi mắt to vô sùng trong suốt đang nhìn hắn, khuôn mặt trắng non mịn màng. Dù Diệp Linh Đồng đã là vô xinh đẹp giữa đám trẻ cùng tuổi rồi nhưng xem ra cũng không bằng hắn.
Thúc thúc tốt chứ?
Lam Hiên Vũ nhu thuận mà chào hỏi.
Ừm, ngươi cũng vậy.
Đại tá không tự chủ được mà đưa tay ra sờ sờ mái tóc của Lam Hiên Vũ. Ánh mắt hắn cũng trở nên nhu hòa vài phần. Làm xong động tác này thì hắn mới cảm thấy có chút không ổn, hình như quá mức thân thiết rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Mà Lam Tiêu lại có vẻ như không nhìn thấy, vì hắn cũng đã sớm quen rồi, quen với việc mỗi người nhìn thấy con mình đều không tự chủ được mà làm vậy. 3. Diệp Linh Đồng vừa chuẩn bị đi vào học viện lại thấy cảnh này, nàng nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Đại tá có chút lúng túng mà thu tay lại, hắn quay sang nói với Lam Tiêu, ta là Diệp Phong.
Thủ trưởng, ta là Lam Tiêu.
Lam Tiêu vừa nói xong câu đó thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện hắn đã từng nghe qua tên vị này. Ngay sau đó một cái chớp mắt thì con ngươi của hắn không khỏi co rút lại. Diệp Phong khẽ gật đầu, lại phất phất tay về phía con gái rồi quay người đi.
Cậu bạn nhỏ, ngươi nên báo danh rồi.
Lão sư tốt chứ, ta là Lam Hiên Vũ.
Lam Hiên Vũ, 7 tuổi, ngươi là quá tuổi nhập học rồi a.
Đến đây kiểm tra hồn lực một chút.
Khi cột sáng phóng lên tới hơn một xích thì cả đám người đằng sau lặng ngắt như tờ. Với tư cách là phân viện của Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thiên La tại Tử La Thành thì không thể nghi ngờ rằng đây chính là học viện sơ cấp tốt nhất của Tử La Thành. Những đứa nhỏ có lẽ còn chưa có tâm thái ganh đua nhưng các gia trưởng làm sao có thể không có chứ.
Cấp 11. Đây đã không còn là hồn sĩ nữa, mà là một hồn sư chân chính rồi.
Mặc dù Lam Hiên Vũ đã quá tuổi nhập học nhưng có thể đạt tới cấp 11 khi mới chỉ có 7 tuổi thì cũng đủ dọa người đấy.
Vậy mà lại là cấp 11.
Tốt rồi, ngươi có thể tiến vào.
Ngay cả lão sư chịu trách nhiệm đăng ký này cũng phải sửng sốt một chút mới có thể tiếp nhận được sự thật. Mà Diệp Linh Đồng báo danh từ trước nhưng nàng cũng không có đi vào. Lúc nãy thấy được cha mình đi ô yếm hải tử khác làm nàng rất bất mãn. Ngày bình thường cha nàng rất ít ở nhà, lần này cũng phải rất vất vả mới thu xếp dược chút thời gian đưa nàng tới nhập học nhưng lại thân mật với hải tử khác ở cửa học viện. Điều này làm nàng nghĩ vì cái gì mà cha lại tốt với người khác như vậy. Đây là sự ghen ghét đơn thuần nhất.
Cấp 11.
Hồn lực của hắn là cấp 11 sao?
Diệp Linh Đồng ngẩn người. mà lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã đi về phía nàng, hắn lưu luyến mà phất tay với Lam Tiêu.
Này!
Diệp Linh Đồng hô một tiếng. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng. Hồn lực của ngươi đã đạt đến cấp 11. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Diệp Linh Đồng làm kiêu mà ngẩng đầu lên, cấp 11 cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng sẽ sớm đạt tới, hơn nữa sẽ vượt qua ngươi rất nhanh. Dù sao ngươi cũng đã 7 tuổi rồi, khi ta tới 7 tuổi thì nhất định sẽ không chỉ là cấp 11. Nói xong, nàng liền bước nhanh vào trong. Lam Hiên Vũ gật gù mà đi vào theo nàng. Sau khi vào trong cổng học viện là tới một hành lang dài, ở đó đã có người mặc đồng phục của lão sư ra hiệu cho bọn hắn rồi dẫn bọn hắn vào trong. Ngươi ửm cái gì mà ửm?
Không phục sao?
Diệp Linh Đồng tức giận mà trừng mắt với hắn một cái.
Không có.
Lam Hiên Vũ lắc đầu. Lúc này Diệp Linh Đồng mới cẩn thận mà nhìn hắn, hắn thật đúng là rất ưa nhìn. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới việc cha thân mật với hắn thì cục tức lại chui lên tới cổ. Cho dù là đối với mình thì cha cũng không ôn nhu như vậy a. Tới đây.
Diệp Linh Đồng vẫy vẫy tay.
Làm sao vậy?
Lam Hiên Vũ bước tới trước mặt nàng.
Diệp Linh Đồng nói, để cho ta bóp mặt ngươi một chút.
Nàng không phục nên chuẩn bị tìm cớ tỉ thí với hắn một chút, nếu không thì nàng sẽ không thể đặt xuống được cái cục tức này.
Cấp 11 thì thế nào chứ? Mình còn học cổ võ thuật từ nhỏ nên nhất định sẽ lợi hại hơn hắn.
Thế nhưng câu trả lời của Lam Hiên Vũ lại vượt quá dự liệu của nàng.
Vậy ngươi nhẹ tay một chút.
Lam Hiên Vũ nói như đã rất quen với tình huống này rồi vậy.
Với cái bộ mặt này của hắn thì tới giờ đã không biết có bao nhiêu người muốn bóp nắn rồi, nên hắn cũng đã quen. Nhưng sự đáng yêu này đôi khi cũng không phải là thứ tốt. Diệp Linh Đồng có chút sững sờ, tên này.
Có điều, sững sờ thì sững sờ nhưng nàng vẫn giơ tay lên mà nhéo nhéo lấy hai má của Lam Hiên Vũ. Rất mềm mịn, có vẻ như làn da của tên này còn tốt hơn cả mình, nhéo nhéo rất thích tay a. Không biết vì cái gì mà khi nhéo mặt tên này thì Diệp Linh Đồng lại thấy có chút tức thêm.
Đau quá a.
Lam Hiên Vũ lui về phía sau một bước, hắn nhìn nàng một cách ủy khuất, người không tốt.
Diệp Linh Đồng quật cường mà nói, vậy thì sao?
Lam Hiên Vũ xoa xoa mặt mình, nghiêm túc nói, ta không thích người không tốt, cho nên ta không thích ngươi.
Diệp Linh Đồng bĩu môi khinh thường. Ai muốn ngươi thích chứ?
Nói xong, nàng xoay người mà đi.
Lúc này Lam Hiên Vũ đang cảm thấy chẳng hiểu gì, hắn cũng không biết mình đắc tội cô nàng này ở chỗ nào à.
Hơn 100 người mới vào này được chia làm 6 lớp, mà mỗi lớp có khoảng 20 tên đệ tử. Mỗi lớp đều có một gã chủ nhiệm riêng, chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm quản lý dạy học. Cuộc thi phân lớp này thực sự là quá đơn giản so với tưởng tượng, chỉ là phóng thích vũ hồn mà thôi.
Dù sao đây cũng là cuộc thi nhập học của học viện hồn sư sơ cấp nên không thể khảo hạch theo kiểu đối kháng.
Học viện chỉ cần biết rõ vũ hồn của đệ tử, sau đó căn cứ theo phương hướng tu luyện mà phân lớp.
Năm nhất ban một, cường công hệ.
Giờ ta đọc tên ai thì người đó đến bên này.
Diệp Linh Đồng.
Năm nhất ban hai, khống chế hệ.
Lam Hiên Vũ.
Việc dạy học ở học viện hồn sư sơ cấp là chưa có dạy hồn sư phối hợp lẫn nhau. Chỉ là giúp đệ hiểu rõ về võ hồn, học tập phương pháp tu luyện, nắm chắc tốt phương hướng của mình.
Lam Hiên Vũ có võ hồn là Lam Ngân Thảo nên tất nhiên sẽ bị phân đến ban 2 để học tập những phương pháp của hồn sư hệ khống chế rồi.
Năm nhất ban 2, tổng cộng có 26 học viên.
Sau khi chia lớp là Lam Hiên Vũ không còn thấy bóng dáng của Diệp Linh Đồng rồi, mặt cũng đã hết đau.
Buổi chiều, khi Lam Tiêu tới đón Lam Hiên Vũ cũng không gặp lại Diệp Phong. Thậm chí cũng không nhìn thấy Diệp Linh Đồng.
Hôm nay học cái gì?
Lam Tiêu hỏi.
Gặp gỡ những học viên mới thôi. Ba, con ở năm nhất ban 2, về sau ba đi đón con không phải nhầm chỗ nữa.
Vậy con có kết giao bằng hữu mới không đây?
Lam Tiêu mỉm cười nói.
Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, các học viên đều rất tốt với con.
Ba, con muốn hỏi ba một vấn đề.
Nói đi ba. Nếu như sau này có người muốn bóp mặt con thì con có được từ chối không đây, con ghét bị như vậy.
Lam Tiêu ngẩn người, đương nhiên có thể a.
Cái này là quyền tự do của con.
Chương 17, học tập.
Sau khi Lam Tiêu hỏi con về những tình huống ở học viện thì âm thầm thở dài một hơi, trước mắt thì tất cả cũng vào được quỹ đạo.
Lam Hiên Vũ đã bắt đầu đi học, không có gì khác so với những đứa trẻ khác.
Thật sự là hắn không hy vọng con mình trở nên quá mức nổi tiếng.
bởi vì như vậy sẽ khiến rất nhiều người chú ý, đối với gia đình bọn hắn thì bình an vui sướng mới là trọng yếu nhất. Con học tập cho tốt. Nếu cuộc thi cuối kỳ đạt thành tích tốt thì ba mẹ sẽ dẫn con đi thiên đấu tinh chơi, được không? Cho con cảm thụ một chút niềm vui du lịch trong vũ trụ. Lam Tiêu mỉm cười nói. À vâng vâng. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà kêu to lên. Thứ hắn thích không chỉ là ô tô, cả máy bay hay chiến hạm gì đó hắn cũng đều rất thích. Mà ngày thường thì chỉ thấy được những thứ này trên hồn đạo TV. Sao hắn không hưng phấn được chứ? Ngày hôm sau, Lam Hiên Vũ bắt đầu chính thức đi học. Khóa học buổi sáng của năm nhất ban 2 là do giáo viên chủ nhiệm tự lên dạy, chương trình nàng dạy gọi là kiến thức trụ cột của hồn sư. Chủ nhiệm của năm nhất ban 2 này có tên là Thu Vũ Hình, nàng không quá cao nhưng tướng mạo rất dịu dàng, rất dễ bắt mắt. Các học viên, ngày hôm qua các ngươi đã biết nhau rồi. Hôm nay lão sư sẽ giảng cho các ngươi một ít tri thức về hồn sư. Có thể ngồi ở chỗ này thì ít nhất các ngươi đã là một gã hồn sĩ rồi. Tại đấu la liên bang của chúng ta thì hồn đạo khoa học kỹ thuật đã không ngừng phát triển, hiện nay người bình thường cũng đã có thể sử dụng được rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, thậm chí là vũ khí công nghệ cao. Như vậy thì sao chúng ta còn phải tu luyện thành hồn sư, thậm chí là tu luyện thành hồn sư cường đại đây? Đó là bởi vì, tuy rằng phương hướng nghiên cứu khoa học là để cho người bình thường có thể có được năng lực của hồn sư, thậm chí là có sức chiến đấu, thế nhưng dù làm bất cứ thứ gì thì hồn sư cũng vẫn luôn làm tốt hơn người thường. Cho nên nếu như các ngươi đã tới đây học tập thì nhất định phải cố gắng trở thành một hồn sư cường đại. Tuy rằng liên bang chúng ta đã thập phần hòa bình, thế nhưng vì chúng ta cũng đang thăm dò không ngừng ra ngoài vũ trụ nên chúng ta cũng sẽ phải đối mặt các loại nguy hiểm trong vũ trụ. Chỉ khi chúng ta trở nên mạnh mẽ thì chúng ta mới có thể bảo vệ liên bang, bảo vệ lấy người thân của chúng ta, hay bảo vệ chính bản thân chúng ta. Đối với một đám trẻ 6 tuổi thì bọn hắn cũng không rõ lắm về những đạo lý lớn này. Nhưng dù sao thì lão sư cũng vẫn phải dạy bảo. Hôm nay ta sẽ giảng cho mọi người những tri thức về cấp bậc của hồn sư. Từ 1 vạn năm trước, hồn sư chúng ta chia làm 10 cấp độ, cứ 10 cấp hồn lực là được 1 cấp độ. Từ 1 đến 10 cấp hồn lực được gọi là hồn sĩ, sau khi thu được một cái hồn hoàn là sẽ tấn thăng tới tầng thứ 2. Vừa lúc, hiện tại lớp chúng ta có một vị bạn học đã đạt đến cấp độ này, mời biểu thị cho mọi người một chút, cũng nói luôn về mục tiêu trong đoạn thời gian tiếp theo của các ngươi. Lam Hiên Vũ đồng học, xin mời đứng lên. Vâng. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng lên. Thu Vũ Hinh mỉm cười với hắn, phóng thích võ hồn của ngươi đi. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Qua một ngày nghỉ hắn cũng đã quen việc phóng thích vũ hồn. Lam Hiên Vũ nâng tay trái lên, từng điểm ánh sáng lam ngưng tụ dần trong lòng bàn tay. Sau đó một cây lam ngân thảo phóng lên từ lòng bàn tay của hắn, mà xuất hiện cùng lúc đó còn có hồn hoàn màu trắng đang xoay quanh lam ngân thảo. Đám lam ngân thảo kia mang theo từng điểm ngân sắc nhàn nhạt. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, có vẻ như hồn hoàn thứ nhất này cũng không cải biến ngoại hình nó quá nhiều. Chỉ là thêm những giọt nước nhỏ. Những giọt nước chuyển động trên lá tản ra một mùi thơm ngát. Thu Vũ Hinh khẽ gật đầu, nói, mọi người thấy rõ chưa, võ hồn của đồng học Lam Hiên Vũ là Lam Ngân Thảo. Tương đối mà nói thì Lam Ngân Thảo là một loại võ hồn rất bình thường, nhưng Lam Hiên Vũ lại có thể tu luyện tới hồn sư từ khi 7 tuổi như thế này có nghĩa là Lam Ngân Thảo đã xuất hiện biến dị. Thí dụ như đường vân màu bạc trên lá cây, còn có những giọt nước kia cũng có thể do biến dị sinh ra. Mà vầng sáng đang quay quanh Lam Ngân Thảo chính là hồn hoàn. Đó là một thứ cực kỳ trọng yếu đối với hồn sư chúng ta. Tuy hồn hoàn màu trắng chỉ là hồn hoàn 10 năm, nhưng liên bang đã có biện pháp tăng cấp độ của hồn hoàn. Chỉ cần trong tương lai đồng học Lam Hiên Vũ có thể tu luyện tới cấp độ cao hơn thì hắn vẫn sẽ có thể tăng cấp độ hồn hoàn của mình. Tốt rồi, Lam Hiên Vũ đồng học, ngươi thu hồi võ hồn được rồi. Vâng, Lam Hiên Vũ thu hồi Lam Ngân Thảo, một lần nữa ngồi xuống. Hồn hoàn của hai hồn sư chênh lệch có nghĩa là thực lực của họ cũng chênh lệch. Thu Vũ Hinh tiếp tục giảng giải, đạt đến cấp độ như đồng học Lam Hiên Vũ này được gọi là đại hồn sư. Sau đó là hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, phong hào đấu la. Từ 91 cấp đến 99 cấp được gọi là phong hào đấu la. Trong đó còn có vài phân chia nhỏ, thí dụ như 95 cấp trở lên được gọi là siêu cấp đấu la. Mà 99 cấp thì là cực hạn đấu la. Vì sao lại phân chia như vậy đây? bởi vì từ vạn năm trước, 99 cấp chính là cực hạn của hồn sư chúng ta. Sau đó lại xuất hiện một cuộc chiến giữa các vị diện, một cuộc chiến vượt thời đại. Lúc đó, ở liên bang chúng ta có một người anh hùng, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Dưới sự dẫn dắt của ngài, liên bang đã chiến thắng được vượt sâu vị diện và dung nhập vị diện đó vào hành tinh mẹ, do đó làm cho sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thành một cổ thụ vĩnh viễn, có thể nói trận chiến đó có thể ảnh hưởng tới tận bây giờ. Bởi vì nếu như không có thành quả của trận chiến ấy thì ngay cả tài nguyên để di dân liên bang cũng không thể gom góp đủ. Sau trận chiến thắng vượt sâu đó thì hành tinh mẹ vị bắt đầu tiến hóa. Năng lượng trên toàn bộ hành tinh mẹ tăng lên làm cho hồn sư chúng ta có khả năng tiến thêm một bước, từ đó mới có trăm cấp trở lên thần giai. Những thứ quan hệ tới cấp độ thần giai thì sau này các ngươi tới học viện hồn sư cấp cao mới có thể học được, hôm nay lão sư sẽ không nói nhiều về vấn đề này. Hôm nay các ngươi cần nhớ kỹ 10 danh xưng vừa rồi. Lam Hiên Vũ là một đứa bé nhu thuận. Hơn nữa, hắn rất dễ dàng tập trung tinh thần nên nhớ rất rõ ràng. Dù là có chút tri thức cha hắn đã từng nói qua nhưng hắn vẫn lắng nghe. Qua ngày hôm qua nói chuyện với những học viên khác thì hắn đã biết mình là người duy nhất có hồn lực cấp 11 ở năm nhất ban 2 này. Cũng là người có hồn lực cao nhất. Nếu không phải vậy thì Thu Vũ Hinh cũng sẽ không để hắn làm mẫu. Buổi sáng là lớp lý thuyết, buổi chiều là khóa học thực chiến. Mà đối với những đệ tử năm nhất thì cái gọi là khóa học thực chiến này chính là rèn luyện thân thể. Khóa học thực chiến của năm nhất ban 2 cùng năm nhất nhất ban 1 là ở một chỗ. Cho nên trong giờ học thực chiến lúc xế chiều Lam Hiên Vũ lại một lần nữa gặp được Diệp Linh Đồng. Chương 18, Diệp Linh Đồng bị tổn thương. Tất nhiên Diệp Linh Đồng cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ, tuy rằng sự căm ghét ban đầu của nàng đã bớt đi rất nhiều nhưng trí nhớ của những cô bé lại rất tốt, cũng có chút thù dai, nàng còn nhớ rõ ràng là lúc ấy Lam Hiên Vũ đã nói không thích mình. Nàng vốn là một cô bé quật cường. Nên lúc đó còn nghĩ là, ngươi không thích ta. Ta còn không thích ngươi hơn đấy. Ai mà thèm. Tuy vóc dáng của Lam Hiên Vũ không cao nhưng luôn có thể gây sự chú ý. Cho nên Diệp Linh Đồng liếc mắt liền thấy được hắn trong đám người. Chạy quanh thao trường 3 vòng, sau đó tự do hoạt động. Lão sư bố trí nhiệm vụ. Năm nhất là mới vừa vào học nên chắc chắn lão sư sẽ không cho bọn nhỏ áp lực quá lớn. Thực ra thì thao trường lại dưới mặt đất. Nó ở tầng 1 của tòa nhà phân viện Tử La Thành. Trên đầu là màn hình điện tử mô phỏng trời xanh mây trắng, có thể mang đến năng lượng tương đương với ánh mặt trời, những hệ thống không khí trong đó cũng giúp cho người ta không bị cảm giác đè nén. Một vòng là 400 mét, 3 vòng tuy không tính là quá dài nhưng đối với bọn nhỏ 6 tuổi thì cũng không phải là ngắn. Cả 4 gã chủ nhiệm của hai lớp đều đứng ở bên sân, tay cầm dụng cụ ghi chép mà theo dõi thể năng mạnh yếu của bọn nhỏ. Bắt đầu. Theo tiếng hô của lão sư thì Diệp Linh Đồng là người xông ra ngoài đầu tiên, tốc độ của nàng thật sự rất nhanh, khi nàng lao ra thì các lão sư cũng phải giật mình. Nàng vừa chạy ra ngoài thì ý nghĩ hiếu thắng của những đứa nhỏ khác cũng bị kích phát theo, ngay sau đó đã có vài tên đệ tử bám sát sau nàng. Lúc này Lam Hiên Vũ đang ở giữa đội hình của hai lớp, hắn cứ ở đó không nhanh không chậm mà chạy. Thật sự là hắn cũng không chú ý gì tới việc Diệp Linh Đồng chạy nhanh như vậy, lúc này trong đầu hắn đang nhớ về những lời cha hắn nói, không nên biểu hiện mình quá mức, càng không nên phóng thích Lam Ngân Thảo bên tay phải. Đùi hắn chạy nhẹ nhàng mà hữu lực, loại chạy không nhanh không chậm này đối với hắn là không đáng kể chút nào. Dù sao thì hắn cũng đã có hồn lực cấp 11 rồi. Diệp Linh Đồng chạy hơn một nửa vòng nữa thì thấy được Lam Hiên Vũ, nhưng nàng không có cách nào không nhìn hắn. Bởi vì Lam Hiên Vũ chạy ngay phía trước nàng một đoạn không xa. Cũng không phải vì Lam Hiên Vũ chạy quá chậm, mà là tốc độ của nàng quá là nhanh, những đệ tử chạy phía sau đều bị nàng vượt qua một vòng rồi. Nàng mạnh mẽ tăng tốc một lần nữa, lúc này thì những người có thể bám theo nàng khi nay cũng đã bị nàng bỏ xa rồi. Nàng chạy một mạch tới bên người Lam Hiên Vũ cố gắng mà chạy sát về phía hắn. Lam Hiên Vũ bị nàng dọa cho nhảy dựng, hắn nhìn bóng lưng Diệp Linh Đồng mà lẩm bẩm. Đúng là luôn làm cho người ta chán ghét mà. Diệp Linh Đồng lại vừa mới chạy qua người hắn không xa nên tất nhiên sẽ nghe được câu nói này của hắn, bước chân không khỏi lảo đảo một chút. Ngươi nói cái gì? Nàng quay đầu lại mà hằm mặt nhìn hắn. A, ngươi nhìn đường kia, Lam Hiên Vũ chỉ về phía trước. Ai ui! Diệp Linh Đồng vừa quay đầu lại thì đâm sầm vào một gã đồng học, ngay lập tức cả nàng cùng tên đồng học kia đều mất đà mà lao ra khỏi đường băng. Lam Hiên Vũ cau mày, miệng lẩm bẩm, ba đã từng nói là khi đi đường cùng chạy bộ thì không thể phân thần, nhất là không thể nhìn những vật khác. Quả nhiên có đạo lý. Chỉ một lát sau, Diệp Linh Đồng lại đuổi theo từ phía sau. Ta vượt qua ngươi một vòng rồi, ngươi có hiểu hay không đấy? Nàng cảm thấy có chút bất lực mà nói với Lam Hiên Vũ. A, ta không để ý. Lam Hiên Vũ mở trừng hai mắt. Ngươi thua. Diệp Linh Đồng cao ngạo mà nói. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng, ai so đấu với ngươi rồi? Ngươi! Làm sao ngươi lại không hiếu thắng một chút nào vậy? Ngươi có phải nam hải tử hay không đây? Diệp Linh Đồng nhìn bực tức nhìn hắn. Hiếu thắng thì liên quan gì tới việc có phải nam hải tử hay không? Có lẽ là Lam Hiên Vũ đã bị tính cách của cha hắn ảnh hưởng, thật sự là hắn chẳng có chút hiếu thắng nào cả. Diệp Linh Đồng thật muốn đạp hắn một cước, nhưng mấy tên bị nàng bỏ lại khi nãy cũng đã chạy tới nơi. Nàng hung hăng mà trừng mắt với hắn một cái, ngươi cứ lợi đấy. Nói xong liền tăng tốc mà chạy. Hai lớp, hơn 50 học sinh, Diệp Linh Đồng là người thứ nhất chạy xong, mà Lam Hiên Vũ là xếp thứ 32, không tính là nhanh, nhưng cũng không phải chậm. Thu Vũ Hinh nói với chủ nhiệm bộ đang đứng bên cạnh mình, sao tên nhóc Lam Hiên Vũ này lại chạy chậm như vậy à? Hắn đã đạt đến cấp 11 rồi, theo lý thuyết thì tốc độ phải nhanh hơn mới đúng. Chủ nhiệm bộ là một vị lão sư lớn tuổi, hắn mỉm cười nói, tuy rằng chậm nhưng cũng rất ổn, có vẻ như hắn không muốn nhanh. Thoạt nhìn thì đứa nhỏ này có tính cách khá trầm ổn, cũng là chuyện tốt thôi. Một đứa nhóc 7 tuổi lại trầm ổn như vậy là hiếm thấy đấy. Ồ, đó là Diệp Linh Đồng của ban một sao, nghe nói nàng là con gái của đoàn trưởng Diệp Phong. Có vẻ như nàng đang đi tìm Lam Hiên Vũ rồi. Lúc này Thu Vũ Hinh mới chú ý tới, Lam Hiên Vũ vừa mới chạy xong thì Diệp Linh Đồng liền đi về phía hắn, hơn nữa còn có cái bộ dáng hùng hổ nữa chứ. Đúng là Diệp Linh Đồng đang tìm tới Lam Hiên Vũ, nàng thở hổn hển mà đứng trước mặt hắn, ta muốn tỉ thí với ngươi một chút. Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn lắc đầu, ta không so đấu với ngươi. Vì sao? Giọng nói của Diệp Linh Đồng có chút lớn nên lập tức hấp dẫn sự chú ý của những hài tử khác. Nam tử tốt không đấu với nữ a. Mẹ ta nói không thể khi dễ nữ hài tử. Lam Hiên Vũ nói. Ngươi! Chỉ bằng ngươi mà có thể khi dễ ta. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến cấp 11 là đặc biệt hơn người. Diệp Linh Đồng vừa nói vừa giơ tay chỉ vào chính mình, là ta khi dễ ngươi mới đúng. Vừa nói xong, nàng liền vọt tới hướng Lam Hiên Vũ. Nhưng Lam Hiên Vũ lại không có một chút kinh nghiệm đánh nhau nào, hắn vô thức mà lui về sau, thò tay ra muốn ngăn cản nàng. Diệp Linh Đồng vừa vọt đã tới trước người Lam Hiên Vũ, nàng vừa nhấc tay đã bắt được cánh tay phải đang nâng lên của Lam Hiên Vũ. Nàng giật mạnh về phía mình một phát, sau đó thuận thế mà dùng chân phải đá tới chân trái của Lam Hiên Vũ, thân thể nàng xoay nửa vòng, định ném hắn qua vai. Dưới góc nhìn của Thu Vũ Hinh thì một loạt động tác của Diệp Linh Đồng như là nước chảy mây trôi vậy, chẳng những nhanh mà còn rất chính xác, vừa nhìn đã có thể nhận ra nàng là tập võ. Mà Lam Hiên Vũ thì ngoài bối rối lại chẳng làm được cái động tác ngăn cản nào. Rõ ràng là không có kinh nghiệm thực chiến. Quả thực là Lam Hiên Vũ có chút sợ, bị Diệp Linh Đồng kéo một phát như vậy, hắn còn chưa kịp lui về phía sau thì thân thể đã ngừng lại, sau đó Diệp Linh Đồng thuận thế mà quay người, cánh tay phải của hắn cứ như vậy mà bị Diệp Linh Đồng khoác lên vai. Lực lượng từ trên vai Diệp Linh Đồng dần truyền đến, tuy chiều cao của Lam Hiên Vũ cùng nàng là ngang nhau nhưng lúc này hắn đã bị nhấc bay khỏi mặt đất. Lúc này thì Lam Hiên Vũ đã rơi vào trạng thái sợ hãi. Hắn còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy a. Thân thể hắn bắt đầu vô thức mà tự bảo vệ, trong nháy mắt này hắn cảm thấy cánh tay phải của mình nóng lên một chút. Sau đó là một luồng nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, ngay sau đó thì cảm giác sợ hãi liền biến mất. Mà cảm nhận của Diệp Linh Đồng lại hoàn toàn bất đồng. Khi nàng bắt được cổ tay của Lam Hiên Vũ thì trong nội tâm nàng cũng đã bắt đầu đắc ý, tất nhiên nàng thấy được sự kinh hoàng trong mắt Lam Hiên Vũ. Từ phản ứng của hắn là cũng có thể nhìn ra rằng tên này căn bản là không có chút kinh nghiệm thực chiến nào. Lúc này nàng đang nghĩ mình cứ như vậy mà quật hắn ngã ra liệu có phải nặng quá rồi không, định thu lại một chút lực. Đúng là lúc này đây, thân thể của Lam Hiên Vũ đã bị nàng kéo bay khỏi mặt đất, và tiếp theo sẽ là một cái ném qua vai hoàn mỹ. Thế nhưng tình huống mà Diệp Linh Đồng tuyệt đối không thể nghĩ tới đã xảy ra. Thân thể Lam Hiên Vũ đột nhiên biến thành cực nặng, nặng đến nỗi Diệp Linh Đồng có cảm giác mình đang gánh một tòa núi lớn vậy. Dưới chân nàng trở nên mềm nhũn, sau đó toàn thân liền nằm xuống dưới. Bịch, cả bãi tập trở nên lặng ngắt. Các học sinh của hai ban đều đứng quanh đó mà nhìn hai người té dưới mặt đất. Diệp Linh Đồng nằm bên dưới, nàng nằm dạp trên mặt đất với một cái tư thế rất chướng tai gai mắt, mà Lam Hiên Vũ lại nằm trên lưng nàng với một vẻ mặt khó hiểu. Các sư phụ cũng đều trợn tròn mắt mà nhìn. Mượn lực dùng lực, sau đó ném qua vai, hoàn mỹ a. Làm sao lại thành như thế này rồi? Chương 19, cuộc thi cuối kỳ. Thu Vũ Hinh than nhẹ một tiếng, xem ra, lực lượng của tiểu cô nương này vẫn còn không đủ a. Có điều, tên nhóc Lam Hiên Vũ này hình như chưa học qua chiến đấu bao giờ, sau này cần tăng cường phương diện này cho hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này còn rất châm nha. Lam Hiên Vũ từ trên mặt đất bò dậy, mà Diệp Linh Đồng lại vẫn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn lão sư, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ vô tội, lão sư, là nàng đánh ta đấy. Lúc này Thu Vũ Hinh mới ý thức được có điểm không đúng, chạy nhanh tới trước mà bế Diệp Linh Đồng lên, giờ nàng mới phát hiện tiểu cô nương này đã bị ngất. May mắn là quanh vùng đất này đều là cỏ, mà trên mặt nàng còn dính theo vài cọng cỏ, hiển nhiên là bị ép không nhẹ a. Nhanh đưa nàng tới phòng y y vụ. Một giờ sau, Lam Hiên Vũ bị yêu cầu đo thể trọng. Thân cao 1m3, nặng 23 cân, một số liệu rất bình thường. Khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy Diệp Linh Đồng lần nữa thì đã là 3 ngày sau rồi. Sắc mặt của nàng thậm chí còn có chút tái nhợt, trạng thái thân thể rõ ràng không tốt lắm. Tới những khóa thể dục buổi chiều sau đó nàng cũng không chạy vọt tới trước mà chỉ rèn luyện thân thể bằng cách chạy bền. Các học sinh khác thỉnh thoảng lại ngó về phía hai người, âm thanh vui cười không ngừng truyền đến. Ánh mắt mà Diệp Linh Đồng nhìn Lam Hiên Vũ tất nhiên là không được tốt lắm. Mà Lam Hiên Vũ lại chỉ cảm thấy mình là người vô tội, lại dùng cái ánh mắt vô tội có thể hòa tan linh hồn người ta mà nhìn, quả thực là có lực sát thương vô địch. Cả các sư phụ cũng đều cảm thấy chuyện ngày đó là trùng hợp. Ngươi đợi đấy, chờ ta đạt đến cấp 11, đợi ta có hồn kỹ ta lại khiêu chiến ngươi. Khi Diệp Linh Đồng chạy qua bên người Lam Hiên Vũ thì lại dùng cái âm thanh hung dữ này mà nói với hắn. Thực sự là ngày đó nàng bị đè rất thảm, thậm chí còn có một ít rạn nứt nhỏ ở xương ngực. Tuy sau khi được trị liệu hệ hồn sư trị liệu cho thì nàng cũng đã không có vấn đề gì lớn, nhưng trong thời gian ngắn nàng vẫn không thể rèn luyện cường độ cao. Nàng cũng đã hỏi cha mình vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy thì được câu trả lời là, hồn kỹ. Cho nên nàng mới đặt quyết tâm. Chờ tới khi mình cũng có hồn kỹ thì nhất định sẽ phải thắng hắn. Nhất định. Cuộc sống trong học viện hồn sư sơ cấp có quy luật nhưng cũng bình thản. Mỗi ngày Lam Hiên Vũ đều nghiêm túc học tập, quả thực là đã học được không ít kiến thức. Thành tích văn hóa của hắn là đứng đầu trong danh sách, nhất là về tri thức trụ cột về hồn thú thì hắn lại càng đứng đầu năm nhất. Không có biện pháp A, ai bảo cha của hắn là sở trưởng của sở nghiên cứu hồn thú đây chứ, gia đình có tiếng là nguồn gốc học giỏi. Chỉ thoáng cái chớp mắt mà thời gian cũng đã qua nửa năm rồi. Cuộc thi cuối kỳ cũng sắp diễn ra. Cuộc thi tới con có nắm chắc hay không đây? Nam Trừng cười híp mắt mà hỏi Lam Hiên Vũ. Mẹ, con chuẩn bị xong rồi. Ba phải giữ lời nói đó nha, con thi được thành tích tốt thì cho đi phi thuyền tới hành tinh thiên đấu chơi. Lam Hiên Vũ dùng con mắt tràn đầy khát vọng mà nhìn Lam Tiêu. Lam Tiêu cười nói, đó là đương nhiên. Có điều. Thành tích tất cả hạng mục của con phải đứng tới 3 vị trí đầu của lớp mới được đấy nhé. Vâng, chắc chắn là được. Lam Hiên Vũ nói ba, con đi nhà vệ sinh một lát rồi chúng ta liền lên đường đi. Được nhìn Hiên Vũ chạy vào nhà vệ sinh, Nam Trừng mỉm cười nói, thoạt nhìn, con của chúng ta thật sự rất ưu tú đây. Chỉ là, trong mắt nàng toát ra vài phần lo lắng. Điều nàng lo lắng tất nhiên không phải việc học tập của Lam Hiên Vũ mà là việc tu luyện của hắn. Từ khi vũ hồn của Lam Hiên Vũ thức tỉnh đến nay thì thứ mà Lam Tiêu cùng Nam Trừng lo lắng nhất là phương diện năng lực hồn sư của Lam Hiên Vũ không giống người thường. Thế nhưng qua nửa năm nay thì tình huống ngoài dự đoán của bọn hắn đã xảy ra. Tình huống học tập tại học viện của Lam Hiên Vũ rất tốt, tất cả thành tích đều rất tốt, cả chiến đấu trụ cột cũng đã khá ra dáng rồi. Còn vấn đề duy nhất mà Nam Trừng cùng Lam Tiêu vẫn lo lắng thì lại không xảy ra. Nói đúng hơn là tình huống ngược lại với dự đoán. Nửa năm rồi, trọn vẹn nửa năm thời gian trôi qua nhưng khi Lam Hiên Vũ kiểm tra hồn lực thì kết quả lại vẫn như cũ, là cấp 11.
Đúng vậy, vẫn là cấp 11.
Ở cái tuổi này của hắn thì nửa năm tăng tới 2-3 cấp vẫn có khả năng, ít nhất cũng phải tăng được một cấp, đây là tiêu chuẩn rồi. Chỉ khi đạt tới 20 cấp thì tốc độ tăng lên mới giảm xuống, huống chi hắn còn là tiên thiên mãn hồn lực a.
Theo lẽ thường thì người có tiên thiên mãn hồn lực sẽ phải có tốc độ tu luyện vượt xa những hồn sư khác mới đúng.
Nhưng đã nửa năm rồi, hắn lại không thể tăng nổi một bậc hồn lực. Chỉ có tích lũy mà không có đột phá.
Loại tình huống này nghĩa là gì?
Nếu vũ hồn của hắn thật sự là Lam Ngân Thảo thì tốc độ tu luyện như vậy có thể coi như là bình thường.
Đừng quá lo lắng, cái này cũng coi như là chuyện tốt được mà phải không?
Hơn nữa Hiên Vũ nó giống ta, không tranh quyền thế, cũng không có hiếu thắng chút nào.
Mà dù sao thì việc tu luyện của hắn giờ mới bắt đầu, từ từ rồi sẽ mạnh a.
Hắn học tốt khóa văn hóa cũng giống vậy mà.
Ừm.
Khi hai cha con Lam Tiêu, Lam Hiên Vũ vào tới học viện thì gặp Diệp Phong ở cửa ra vào.
Hôm nay Diệp Phong đưa con gái đến trường.
Khi Diệp Linh Đồng thấy Lam Hiên Vũ thì đôi mắt to của nàng tràn ngập sự hưng phấn.
Thúc thúc, buổi sáng tốt lành.
Lam Hiên Vũ lễ phép chào Diệp Phong.
Người cũng vậy.
Tuy trên mặt Diệp Phong không biểu lộ gì nhưng ánh mắt hắn dành cho Lam Hiên Vũ là một ánh mắt rất nhu hòa.
Ba Diệp Linh Đồng giật giật tay áo cha mình.
Ừm.
Đi thi thôi.
Diệp Phong vô vô vai con gái.
Lúc này Diệp Linh Đồng cảm thấy có chút ủy khuất, tuy cha cũng không tỏ vẻ gì nhiều, nhưng dù thế nào nàng cũng vẫn cảm thấy cha đối tốt với Lam Hiên Vũ hơn mình.
Chẳng qua là nàng vừa nghĩ tới.
Hai mắt nàng híp lại mà nhìn Lam Hiên Vũ, đột nhiên đi đến bên cạnh hắn rồi giữ chặt lấy ống tay áo của hắn mà nói, đi thôi, chúng ta cùng vào học.
Á Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn cha một chút.
Lam Tiêu khoát tay về phía hắn.
Lam Hiên Vũ, có chuyện này ngươi biết không?
Diệp Linh Đồng vừa kéo hắn đi vừa cười híp mắt mà nói.
Không biết vì cái gì mà khi Lam Hiên Vũ thấy nụ cười này của nàng lại cảm thấy có chút lạnh.
Đây là lần đầu tiên nàng cười với mình.
Chuyện gì?
Diệp Linh Đồng nói, sáng hôm nay sẽ kiểm tra văn hóa, buổi chiều kiểm tra thực chiến.
Hai ban chúng ta sẽ kiểm tra thực chiến cùng một chỗ.
Có vẻ như Lam Hiên Vũ đã hiểu ra được chút gì đó, lớp các ngươi là cường công hệ, lớp chúng ta là khống chế hệ, cái này không công bằng a.
Diệp Linh Đồng nói, có cái gì không công bằng chứ?
Đại đa số đồng học còn chưa có đạt đến cấp 11, không có hồn kỹ, chẳng qua là chiến đấu đơn giản mà thôi.
Lam Hiên Vũ lắc đầu, thực sự là vẫn không công bằng, ta có hồn kỹ nên chắc lão sư sẽ không để cho ta đấu với những đồng học khác đâu. Diệp Linh Đồng dừng bước lại, xoay người, nàng chớp chớp đôi mắt to mà nói, có một chuyện nhất định ngươi không biết.
Ta cũng đã đạt đến cấp 11 rồi.
Hơn nữa, lão sư nói cho ta biết, vì để dạy bảo nam nhi các ngươi có đủ phong độ thân sĩ từ nhỏ nên sẽ để cho nữ sinh bọn ta chọn đối thủ.
Cho nên, buổi chiều gặp lại nhé.
Nói xong câu đó, nàng buông tay đang nắm tay Lam Hiên Vũ ra, đắc ý nhìn hắn một cái rồi đi thẳng vào trong.
Buổi chiều gặp lại.
Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to, hắn đột nhiên cảm thấy có một cỗ hàn ý xuất hiện trên sống lưng.
Cuộc thi buổi sáng rất thuận lợi, Lam Hiên Vũ vốn là một đứa nhỏ luôn chăm chú học tập, hơn nữa còn có cha mẹ chỉ điểm, chính hắn cũng cảm thấy mình làm được rất tốt trong cuộc thi văn hóa này.
Hắn toàn lực mà làm. Đương nhiên việc này có quan hệ rất lớn tới việc ước định đi du lịch tới hành tinh thiên đấu của cha hắn.
Đây là thứ mà hắn mong đợi cả học kỳ A sau khi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi một giờ thì cuộc thi thực chiến kia cũng đã tới.
Cuộc thi thực chiến của năm nhất rất đơn giản, chỉ là đồng học luận bàn với nhau, sau đó lão sư sẽ chấm điểm thông qua biểu hiện trong quá trình chiến đấu.
Đúng như Diệp Linh Đồng nói vậy, vài đệ tử đã đạt tới cấp 11 được phân vào một tổ, những đệ tử khác được phân ra tổ khác. Và nữ sinh sẽ được ưu tiên chọn lựa đối thủ.
Diệp Linh Đồng với tư cách là lớp trưởng của năm nhất ban 1, nên nàng không thể chờ đợi được mà nhảy ra đầu tiên, bước về hướng ban 2.
Nàng quay về hướng chủ nhiệm Thu Vũ Hinh mà nói, Thu lão sư, ta chọn Lam Hiên Vũ.
Chương 20, hồn kỹ mất hiệu lực.
Ánh mắt các sư phụ đều trở nên cổ quái, vì bọn họ còn nhớ rõ mới đây Diệp Linh Đồng còn đánh nhau với Lam Hiên Vũ.
Hơn nữa, lần kia còn là do Diệp Linh Đồng động thủ trước nên Lam Hiên Vũ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì.
Rất rõ ràng tiểu cô nương này là đến để trả thù mà.
Được rồi, chú ý an toàn. Thu Vũ Hinh nhìn Diệp Linh Đồng một cách đầy thâm ý mà nói, cùng lúc đó nàng quay về phía năm nhất ban hai của mình mà tìm kiếm đứa trẻ dễ thương kia. Hiên Vũ, Diệp Linh Đồng khiêu chiến ngươi, phải cố gắng lên nha, vì vẻ vang của ban hai chúng ta. Lam Hiên Vũ mang một bộ mặt ủ rũ mà bước ra. Qua một học kỳ này hắn cũng đã hiểu rõ Diệp Linh Đồng hơn một chút rồi. Lớp trước của ban một năm nhất, thành tích toàn bộ đều đứng đầu lớp, thực chiến lại càng đứng đầu cả năm nhất. Đây là còn vì nàng bị nứt xương mà phải nghỉ mất một đoạn thời gian. Tuy qua một học kỳ này Lam Hiên Vũ cũng đã học được không ít kỹ xảo thực chiến cùng vật lộn, cũng đã là trình độ trung đẳng trong lớp, đương nhiên đây là dưới tình huống không sử dụng hồn kỹ. Nhưng bây giờ Diệp Linh Đồng cũng đã có hồn kỹ đầu tiên của mình, Lam Hiên Vũ nhất định là đánh không lại nàng A. Lam Hiên Vũ cố lên! Lam Hiên Vũ cố lên! Đám học sinh ban 2 hô lớn. Quan hệ của Lam Hiên Vũ cùng những bạn học trong lớp là rất tốt. Nếu không phải vì thành tích thực chiến của hắn bình thường thì hắn đã sớm là lớp trưởng của ban 2 rồi. Hiện tại thì lớp trưởng ban 2 là một người khác cũng đã đạt cấp 11, mà võ hồn của hắn thì tốt hơn Lam Ngân Thảo rất nhiều. Lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Diệp Linh Đồng tiêu ngạo mà hất hất chiếc cằm nhỏ về hướng Lam Hiên Vũ. Bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm của ban 1 năm nhất tuyên bố trận đấu bắt đầu. Diệp Linh Đồng chờ đợi ngày này đã rất lâu, nàng không thể chờ đợi được mà phóng thích vũ hồn ngay từ đầu. Trên người nàng phóng xuất ra một tầng sáng trắng nhàn nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng trên hai tay nàng dần hiện ra từng khối lân phiến màu trắng. Lân phiến hiện lên hình tam giác, mỗi một khối lân phiến đều có góc cạnh nổi trội, hai đồng tử mắt của nàng cũng theo đó mà hóa thành dựng thẳng đứng lên, đôi mắt to đen nhánh biến thành vàng óng. Kèm theo đó là một âm thanh long ngâm vang lên nho nhỏ. Nàng bước mạnh về phía trước, đúng là có vài phần khí thế bức người. Võ hồn của Diệp Linh Đồng rất lợi hại, các sư phụ cũng biết, trong lần đệ tử này thì võ hồn của nàng là tốt nhất. Nàng có tiên thiên hồn lực là 8 cấp, vậy trong thời gian ngắn ngủi của một học kỳ đã có thể tu luyện tới cấp 11, võ hồn của nàng là một loại biến dị hiếm thấy, không giống với cha mẹ nàng. Đó là một loại võ hồn địa long biến dị, từ thiết giáp long mà biến dị thành thiên cương long. Từ nguồn gốc cá long mà tiến hóa đến chân long. Mặc dù chỉ là một loại yếu kém trong chân long nhưng dù sao cũng là võ hồn loài rồng, mà võ hồn rồng luôn là một tồn tại cường hãn nhất trong các loại võ hồn. Một cái hồn hoàn màu vàng bay từ dưới chân nàng mà lên, màu vàng đại biểu trăm năm. Đây cũng là lý do mà Diệp Linh Đồng tin tưởng vào bản thân như vậy, nàng đã có được một cái hồn hoàn trăm năm. Nàng tin mình sẽ có thể rửa sạch được sự sỉ nhục lúc trước. Vừa nghĩ tới việc mình bị Lam Hiên Vũ đè cho không thở nổi thì nàng lại giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phóng ra võ hồn của ngươi đi. Diệp Linh Đồng hô lớn. Nhìn cái bộ dáng hùng hổ kia của nàng, Lam Hiên Vũ không khỏi ủ rũ một trận. Hắn nâng tay trái lên, một đám Lam Ngân Thảo mang theo đường vân màu bạc lập tức phóng lên cao. Nếu để so sánh với lúc mới khai giảng thì Lam Ngân Thảo này của hắn cũng không có thay đổi gì, từng giọt nước tự chuyển động trên lá cây. Khí tức sinh mệnh thơm ngát mang theo mùi thơm của thực vật tỏa ra. Khi Diệp Linh Đồng thấy cái hồn hoàn màu trắng bay lên theo đám Lam Ngân Thảo kia thì không thể kìm được mà vọt về phía hắn. Dù sao thì kinh nghiệm thực chiến của Lam Hiên Vũ cũng chưa đủ, đối mặt với việc Diệp Linh Đồng xông tới đột ngột như vậy thì trong lòng hắn vẫn có chút sợ, hắn vô thức mà lui về sau một bước, cùng lúc đó thì hồn hoàn màu trắng cũng sáng lên. Lam Ngân Thảo lập tức tản ra ngân quang nhàn nhạt. Từng điểm giọt nước trên lá cây bắt đầu chuyển động nhanh dần, dưới khống chế của hắn những giọt nước đó dần tụ lại một chỗ, hóa thành một vòng xoáy nước chừng 1 mét mà chắn trước người hắn. Đúng vậy, Lam Ngân Thảo của hắn rất đặc thù, sau khi có hồn hoàn đầu tiên thì hắn có được năng lực khống chế thủy nguyên tố. Có điều, năng lực khống chế này cũng không mạnh lắm, dù là công hay phòng cũng chỉ có hiệu quả bình thường mà thôi. Ngưng tụ thành vòng xoáy là do Lam Hiên Vũ đã từng nhiều lần nếm thử. Tương đối mà nói thì hiệu quả cũng đã khá hơn một chút. Cây cỏ cũng xoay tròn theo dòng nước, thoạt nhìn thì rất đẹp nhưng uy lực có bao nhiêu thì chỉ có Lam Hiên Vũ mình là rõ ràng. Hồn hoàn trăm năm tỏa ra ánh sáng vàng lòng lánh, thiên long đệ nhất hồn kỹ, thiên cương phách thể. Nhất thời, vầng sáng trắng quanh người Diệp Linh Đồng tập tức trở nên mãnh liệt, nàng không có một chút ý nghĩ né tránh nào, cứ trực tiếp mà lao thẳng về hướng vòng xoáy nước của Lam Hiên Vũ. Nàng rất tin tưởng với hồn kỹ thiên cương bá thể này của mình, đừng nói là nước, coi như là một khối băng nàng cũng vẫn có thể lấy cứng trọi cứng rồi, Lúc này biểu lộ của Lam Hiên Vũ là có chút kinh hoàng, mà biểu lộ của Diệp Linh Đồng thì không thể nghi ngờ là đắc ý, thế nhưng khi va chạm thì nét mặt của bọn hắn lại trở nên giống nhau trong ngắt mắt. Kinh hoàng cùng đắc ý đều biến mất, thay vào đó chính là kinh ngạc. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ kinh ngạc, mà Diệp Linh Đồng lại càng kinh ngạc hơn. Ngay khi nàng sắp đụng vào cái vòng xoáy của Lam Hiên Vũ thì tất cả ánh sáng trên người nàng lại không hề báo hiệu mà biến mất. Đúng vậy, biến mất. Thiên cương bá thể biến mất. Sau đó thì toàn thân nàng lao vào giữa vòng xoáy nước kia. Dù nó có yếu đi nữa thì nó cũng vẫn là một cái hồn kia. Vì vậy, thân thể nhỏ của Diệp Linh Đồng đã bị vòng xoáy cuốn cho xoay tròn. Sau đó thì đám Lam Ngân Thảo kéo lấy thân thể nàng mà quăng ra ngoài. Bịch! Toàn thân Diệp Linh Đồng té nhào xuống bãi cỏ. Các học sinh nhìn một màn này mà sợ ngây người, mà ánh mắt của các sư cũng là ngơ ngác. Cái này là... chuyện gì xảy ra vậy? Không có khả năng, không thể nào. Tuy lần này Diệp Linh Đồng không bị thương tích gì nhưng quần áo đều bị ướt cả, nàng đứng lên từ bãi cỏ mà lớn tiếng khóc hô. Thiên cương phách thể mạnh như vậy làm sao lại không có? Làm sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực? Điều này sao có thể? Ban đầu nàng nghĩ mình sẽ có thể xông qua vòng xoáy kia một cách đơn giản, sau đó là đụng bay Lam Hiên Vũ, sẽ đụng cho hắn té một cái. Vậy mà cuối cùng người bị té lại trở thành chính nàng, điều này làm cho nàng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đừng nói là nàng, dù là các sư phụ ở đây cũng ngơ ngác cả ra với nhau, ai cũng không hiểu cuối cùng là xảy ra chuyện gì, hồn kỹ bị mất hiệu lực. Đây là tình huống gì vậy? Lam Hiên Vũ thắng. Thu Vũ Hinh có chút đắc ý mà dắt Lam Hiên Vũ về hàng. Lam Hiên Vũ Diệp Linh Đồng hô lớn. Lam Hiên Vũ quay đầu lại nhìn nàng. Trên mặt hắn còn mang theo vài phần không hiểu, lại còn dùng ánh mắt vô tội mà nhìn nàng. Nhưng đối với Diệp Linh Đồng thì cái ánh mắt vô tội này thật sự rất đáng giận, rất đáng giận. Chương 21, Diệp Phong tới nhà. Con thử xem có thể ngưng nước thành băng hay không. Không được mẹ à, con không biết làm. Cái vòng xoáy nước này của con, lực công kích quá yếu, con sẽ phải dung hợp nhiều hồn lực vào trong đó. Nhưng nếu hồn kỹ của con là khống chế thủy nguyên tố thì việc con cần làm là khống chế cho tốt. Tinh thần lực của con cũng đã là cấp độ trung thượng rồi nên rất tốt cho việc khống chế này. Mẹ, con sẽ luyện nhiều một chút. Đây là đối thoại hàng ngày của Lam Hiên Vũ cùng Nam Trừng. Trong một cái học kỳ này, hắn đã rất cố gắng luyện tập khống chế thủy nguyên tố. Nhưng không biết vì cái gì hắn lại luôn có cảm giác mình gặp phải bình cảnh, có vẻ như bản thân hắn không hợp với thủy nguyên tố vậy. Hắn chỉ có thể khống chế một cách đơn giản và không thể có uy lực lớn. Nhưng chỉ bằng một hồn kỹ như vậy mà hôm nay hắn lại có thể thắng Diệp Linh Đồng. Thế nên khi về tới nhà Lam Hiên Vũ vẫn còn có chút không hiểu thấu. Hôm nay hắn ngồi xe của học viện mà về, học viện có xe chuyên dụng để đưa đón đệ tử. Sau khi cuộc thi chấm dứt hắn liền ra về, vì hắn chiến thắng được Diệp Linh Đồng nên kết quả cuộc thi thực chiến này cao hơn hẳn ý định ban đầu của hắn. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn không thể hoàn toàn hài lòng về bản thân, thực sự là hắn không thích cái cảm giác sợ hãi khi Diệp Linh Đồng xông về phía mình. Lam Hiên Vũ vừa về tới nhà liền chạy ngay vào phòng tu luyện. Hắn ngồi dưới đất, nâng tay trái mà phóng xuất ra Lam Ngân Thảo, trên lá cây tươi mát mang theo vài giọt nước tản ra khi tức sinh mệnh làm cho người ta thoải mái. Nhìn Lam Ngân Thảo trên tay mình, Lam Hiên Vũ tự nhủ, Lam Ngân Thảo a Lam Ngân Thảo. Rốt cuộc là ngươi khống chế nước như thế nào vậy? Vì cái gì mà lại yếu như vậy đây? Thế nhưng tại sao ngươi lại có thể làm cho hồn kỹ của Diệp Linh Đồng mất đi hiệu lực đây? Hắn dùng ngón tay miết lấy một giọt nước mà giơ tới trước mặt. Bản thân giọt nước là không màu, khi ở trên đường vân của Lam Ngân Thảo nó mới có thể hiện ra màu bạc nhạt. Trên thực tế thì hắn chưa bao giờ có cái cảm giác thân mật với thủy nguyên tố mà Nam Trường đã nói, cho tới bây giờ vẫn là như vậy. Ta đã rất cố gắng luyện tập rồi a, làm sao hiệu quả lại vẫn kém mãi như vậy đây? Lam Hiên Vũ cau mày, như thế nào mới xem như thần mật a? Hắn kéo lấy một mảnh lá cây Lam Ngân Thảo mà ngậm vào miệng, phiến lá có mùi vị thanh thanh làm cho đầu óc của hắn cũng thanh tỉnh vài phần. Hắn mút lấy mấy giọt nước trên phiến lá, giọt nước hơi ngọt, rất dễ uống. Ta uống hết đi, cái này có tính là thần mật hay không đây? Không có phản ứng gì, cũng không có thay đổi gì. Tất cả đều như cũ. Tít 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 tít. Đúng lúc này, tiếng hồn đạo thông tin trong nhà vang lên. Lam Hiên Vũ vội vàng chạy ra nhấc máy, ngài tốt chứ? Lam Hiên Vũ, ta đang ở cửa nhà ngươi, ra mở cửa nhanh. Một âm thanh hết sức quen thuộc truyền tới, một giọng nói mang theo vài phần tức giận. Diệp Linh Đồng. Lam Hiên Vũ có chút không xác định mà hỏi. Mở cửa nhanh. Rõ ràng là Diệp Linh Đồng đang tức. Để làm gì? Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, mà làm sao ngươi lại biết số thông tin của nhà ta, còn nữa, ngươi biết nhà ta ở đâu sao? Diệp Linh Đồng nói, ta nói ba đi hỏi lão sư, bà dẫn ta tới. A, thúc thúc cũng tới, ngươi đợi đấy. Cúp dụng cụ thông tin, Lam Hiên Vũ chạy ra mà mở cửa. Diệp Linh Đồng đứng ở ngoài cửa, Diệp Phong thì đứng sau lưng nàng. Thúc thúc tốt chứ? Lam Hiên Vũ hỏi thăm Diệp Phong. Diệp Phong nói, Hiên Vũ, thúc thúc tới có chút mạo vị. Linh Đồng cũng đã nói về tình huống tỉ thí của các ngươi, thúc thúc muốn nhìn võ hồn của ngươi một chút, có thể chứ? A, đúng rồi, cha mẹ ngươi ở nhà không? Cha mẹ ta không ở nhà. Mời thúc vào. Diệp Linh Đồng, ngươi cũng vào đi. Nói xong lời cuối kia thì hắn thật sự có chút miễn cưỡng. Diệp Linh Đồng không chút khách khí mà vào nhà Lam Hiên Vũ. Diệp Phong vừa vào cửa, đang nhìn thoáng một chút thì Diệp Linh Đồng đã nói ra, không có lớn bằng nhà của ta. Lam Hiên Vũ nói, ừm. Diệp Phong ngắt lời, Hiên Vũ, Linh Đồng nói với ta, khi nàng tỉ thí cùng ngươi thì hồn kỹ đột nhiên mất đi hiệu lực. Ngươi có thể nói cho thúc thúc biết lúc đó ngươi sử dụng hồn kỹ gì hay có cảm giác đặc thù gì không? Hồn kỹ của con gái đột nhiên mất đi hiệu lực, điều này làm Diệp Phong có chút khẩn trương. Võ hồn thiên cương long của Diệp Linh Đồng là từ biến dị mà đến. Biến dị võ hồn thì luôn có một đặc điểm chung là không ổn định. Hắn đang lo võ hồn của con gái mình sẽ xảy ra vấn đề vì sự không ổn định này, nhưng sau khi về nhà kiểm tra thì tất cả lại rất bình thường. Lúc này hắn mới đi tới học viện hỏi rõ tình huống rồi tìm tới nhà Lam Hiên Vũ. Lam Tiêu chỉ để lại học viện số liên lạc của gia đình nên Diệp Phong cũng không thể liên hệ với hắn, vậy mới trực tiếp dẫn theo Diệp Linh Đồng tới đây. Lúc đó ta chỉ muốn khống chế thủy nguyên tố đi ngăn cản nàng, sau đó nàng xông tới thì bị cuốn đi, cũng không có thấy gì khác cái khác. Lam Hiên Vũ ăn ngay nói thật. Nhà ngươi có phòng tu luyện không? Các ngươi bày lại tình huống lúc đó cho thúc thúc xem một chút. Được. Khi Lam Hiên Vũ dẫn theo cha con Diệp Phong vào phòng tu luyện thì Diệp Linh Đồng nhíu nhíu mày mà nói, phòng tu luyện nhà ngươi thật nhỏ à? Ừm. Lam Hiên Vũ chỉ khẽ gật đầu. Diệp Phong thầm kinh ngạc, bọn nhỏ như hắn thì ganh đua so sánh, không chịu thua là chuyện bình thường. Mà Lam Hiên Vũ lại cho hắn thấy một loại cảm giác không tranh quyền thế, một đứa nhỏ mới chỉ 7 tuổi lại có thể như vậy thì thật sự là hiếm thấy. Bắt đầu đi, làm như lúc chiều các ngươi từng làm vậy, Diệp Phong nói. Lam Hiên Vũ vào trong phòng tu luyện, hắn nâng lên tay trái mà phóng thích ra Lam Ngân Thảo. Diệp Linh Đồng hừ một tiếng. Nàng lại một lần nữa phóng xuất ra võ hồn thiên cương long của mình. Làm sao nàng có thể chịu phục được đây? Có thể đánh một trận nữa là việc nàng vẫn mong muốn. Dù như thế nào nàng cũng không muốn tin hồn kỹ trăm năm của mình lại thua bởi Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tập trung tinh thần tụ lực, vòng xoáy dần xuất hiện. Diệp Linh Đồng cũng phóng thích ra hồn kỹ thiên cương phách thể, ngay sau đó nàng liền xông tới. Thần quang mang màu trắng cùng tiếng long ngâm rất nhỏ quanh quẩn bên thân thể nàng. Trong phòng tu luyện nho nhỏ này thì gần như chỉ trong chốc lát nàng đã vọt tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Diệp Phong đứng ở bên cạnh mà chăm chú nhìn. Trong hai tròng mắt của hắn có tử quang lập lòe, mà trong thế giới tinh thần của hắn thì quá trình hai đứa nhỏ này tới gần nhau rõ ràng là chậm hẳn lại. Tiếp cận, bắt đầu đụng vào. Hả? Hòa tan. Đúng vậy, trong cảm nhận của Diệp Phong thì khi thiên cương khách thể của Diệp Linh Đồng vừa mới tiếp xúc với vòng xoáy liền bắt đầu hòa tan. Không sai, dùng hòa tan hình dung là chính xác nhất. Tầng ánh sáng trắng kia cứ lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Phúc! Diệp Linh Đồng lại một lần nữa nhảy vào vòng xoáy, bị xoay tròn, tiếp theo là bay ra ngoài rồi bắn tới vách tường. Diệp Phong vươn tay kéo con gái vào ngực mình. Lúc này trong mắt hắn là tràn ngập sự khiếp sợ. Không phải hồn kỹ. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định đây không phải là do hồn kỹ va chạm, bởi vì hồn kỹ của hai bên căn bản là chưa có va chạm. Mà là sau khi hồn kỹ bị hòa tan thì Diệp Linh Đồng mới lao vào trong vòng xoáy. Xế chiều hôm nay, các sư phụ của học viện cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, có điều, vừa mới một cái chớp mắt kia thì có vẻ như Diệp Phong đã cảm nhận được chút gì đó. 3. Tại sao? Tại sao chứ? vì cái gì mà hồn kỹ của con lại mất? Diệp Linh Đồng không cam lòng mà kêu to lên, mắt nàng cũng đã thoáng đỏ. Nàng đã phải ẩn nhẫn cả một học kỳ mà cố gắng tu luyện, chỉ là vì có một ngày có thể báo thù. Rốt cuộc thì vừa rồi nàng đã tu luyện tới cấp 11, đã có được một cái hồn hoàn, một cái hồn kỹ, hơn nữa còn là cấp độ trăm năm. Nhưng ai biết chẳng những nàng không báo thù thành công lại còn thua thảm tới vậy. Linh Đồng, trước hết ngươi chờ một chút. Diệp Phong kéo con gái sang một bên, còn mình thì bước tới trước người Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, thúc thúc có thể nhìn võ hồn của ngươi một chút được không?
Vâng.
Lam Hiên Vũ giơ Lam Ngân Thảo trong tay trái về phía trước. Diệp Phong xem rất cẩn thận, ban đầu là dùng mắt nhìn, sau đó hắn lấy tay chạm nhẹ một phát, nhưng khi ngón tay của hắn chạm tới đường vân màu bạc trên phiến lá thì lập tức cảm giác kỳ dị xuất hiện. Chương 22, Lam Ngân phản quyển ngưng thủy thành băng. Đó là cảm giác như thế nào? Khi ngón tay của Diệp Phong chạm vào đường vân màu bạc kia thì trong tích tắc đó hắn cảm thấy có một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Cũng chính khoảnh khắc đó, hắn đã hoàn toàn vô thức mà phóng xuất ra võ hồn của mình. Tám cái hồn hoàn bay lên trong nháy mắt, bốn tím, bốn đen. Không chỉ có thế mà cả người hắn cũng giãn ra, một cỗ khí tức đặc thù cũng theo đó mà tản ra. Võ hồn thiết giáp long. Thiên cương long của Diệp Linh Đồng là từ đâu mà đến? Chính là từ thiết giáp long của cha nàng biến dị mà thành A. Mà Diệp Phong còn có một tên hiệu là thiết bối thương long mà ở trong mắt Lam Hiên Vũ thì là hai con ngươi của Diệp Phong đột nhiên biến thành ánh sáng vàng, ngay sau đó là khí tức khủng bố bạo phát ra từ người Diệp Phong. Chỉ là ảnh hưởng của hồn lực nhưng cũng đẩy bắn Lam Hiên Vũ ra ngoài. Đối mặt với uy áp kinh khủng này làm cho Lam Hiên Vũ cảm thấy đại não mình trở nên trống rỗng. Nhưng vừa lúc đó thì cánh tay phải của hắn đột nhiên nóng lên, một cỗ tình cảm ấm áp từ cánh tay phải truyền khắp toàn thân mà bảo vệ lấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Lam Ngân Thảo ngân văn bên bàn tay trái của hắn cũng lập tức xuất hiện biến hóa. Những đám Lam Ngân Thảo đang phóng về phía trước đột nhiên vòng lại thành từng mảnh cây cỏ mà rủ xuống phía dưới, từ ngón tay Lam Hiên Vũ bắt đầu quấn nhanh dọc theo cánh tay rồi bao bọc toàn bộ cánh tay hắn lại. Mà trên phiến lá, màu bạc lập tức che lại màu làm nguyên bản của Lam Ngân Thảo, toàn bộ đường vân màu bạc trở nên sáng rõ ràng. Trong không khí, thủy nguyên tố hình thành nên vòng xoáy lúc trước gần như là lập tức ngưng kết lại mà hóa thành một tầng băng thuẫn, nhìn qua thì không dậy nhưng lại hết sức kiên cố mà chắn trước người Lam Hiên Vũ. Tuy rằng sau một khắc băng thuẫn liền vỡ nát, thế nhưng tất cả mọi thứ này gần như là lập tức xuất hiện. Rất nhanh Diệp Phong đã phát hiện ra điều không đúng, hắn nhanh chóng thu hồi võ hồn. Mặc dù hắn cũng không trực tiếp xuất thủ với Lam Hiên Vũ, nhưng hắn cũng biết rõ nếu dùng tu vi của mình mà phóng xuất ra võ hồn thì sẽ sinh ra uy lực mạnh bao nhiêu với người đứng gần. Lúc này, Lam Hiên Vũ bị chấn bay trượt sát vào vách tường, đã không còn một tiếng động. 3. Diệp Linh Đồng cũng bị dọa sợ rồi. Tuy rằng nàng ở phía sau, khoảng cách lại khá xa, thế nhưng khi cha nàng phóng xuất ra uy áp khủng bố đó cũng vẫn làm nàng ngã ngồi ra đất. May mắn là cùng huyết mạch nên nàng mới không bị ảnh hưởng nhiều. Diệp Phong vội vàng bế Lam Hiên Vũ lên, trong mắt toát ra vẻ lo lắng. Đứa nhỏ này liệu có chịu nổi không đây? Mình cũng quá bất cẩn rồi, nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì thì biết nói với cha mẹ nó thế nào? Lam Hiên Vũ chìm vào hôn mê. Hắn cảm thấy trong thân thể của mình hình như có một âm thanh thanh thúy vang lên, khá giống với âm thanh một lần hắn không cẩn thận làm rớt bể một cái bát. Sau đó hắn chìm vào một giấc mộng. Trong giấc mộng có hai đạo quang mang màu vàng bạc dây dưa lấy nhau, và chạm vào nhau. Có vẻ như bọn chúng không ai chịu nhận thua, muốn áp chế đối phương nhưng ai cũng không thể thành công. Một chùm sáng chín màu lóe lên. Trong chùm sáng này có rất nhiều chùm sáng nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, Lam Hiên Vũ có chút cảm giác đếm không hết. Những chùm sáng nhỏ này chia hai màu vàng bạc kia ra làm rất nhiều phần mà ngăn cách chúng. Mà trong đó thì một chùm sáng nhỏ nhất, màu sắc rất rực rỡ đã bị rách nát rồi, nó lặng yên không một tiếng động mà sáp nhập vào luồng sáng màu bạc. Sau đó thì chùm sáng rực rỡ kia lại một lần nữa ngưng tụ, tuy nó không lớn như trước nhưng lại bao bọc được một mảng sáng vàng khi nãy. Mà hai chùm sáng vàng cùng bạc bị tách ra hai bên kia lại trở nên rất bình tĩnh, trông giống như chúng đang làm việc mình cần phải làm vậy. Khi Lam Hiên Vũ mơ mơ màng màng mà mở mắt ra thì thứ hắn thấy là lần lượt từng vẻ mặt tân cần. Khoảng chừng 5 người vây quanh ở bên giường mà nhìn hắn. Tỉnh! Hắn tỉnh rồi! một tiếng nữ non nớt vang lên với vẻ hưng phấn. Đúng là Diệp Linh Đồng. Hiền Vũ, ngươi như thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Giọng nói nghẹn ngào của Nam Trừng vang lên. Chỉ một thoáng nàng đã chạy đến bên giường mà nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hắn. Lam Hiền Vũ gần như vô thức mà ngồi dậy, hắn rủi rủi mắt, nói, mẹ, đây là thế nào? Sao con lại ngủ rồi? Chứ Nam Tiêu, Nam Trừng đang đứng bên giường thì còn có Diệp Phong cùng Diệp Linh Đồng, ngoài ra còn có một vị phu nhân rất giống Diệp Linh Đồng. Tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nam Trừng ôm cổ Lam Hiền Vũ, nước mắt thoáng chảy xuôi. Diệp Phong đứng bên giường cũng thở dài một hơi, hắn nhìn Lam Tiêu mà nói, Lam Huynh, đứa nhỏ đã tỉnh lại, hẳn là không sao. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được chứ? Ừm. Lúc này sắc mặt Lam Tiêu không được tốt lắm. Con mình ở nhà lại bị người ta làm cho hôn mê thì đổi là ai tâm tình cũng không thể tốt được. Hai người ra ngoài ban công. Diệp Phong không do dự mà đứng nghiêm chào Lam Tiêu một cái, nói, thực xin lỗi. Ta xin lỗi vì sự lỗ mãng của ta. Chuyện này ta sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cùng hậu quả. Nếu sau này Hiên Vũ có cái gì không dễ chịu ta sẽ toàn lực ứng phó trị liệu cho hắn. Xin lỗi. Trong nội tâm Lam Tiêu có chút đắng chát, chuyện lúc nãy Diệp Phong đã giảng thuật qua, lúc ấy Nam Trừng đã muốn phát tác lại bị Lam Tiêu kéo lại. Đây không phải là lúc để phát tác, cứu đứa nhỏ mới là trọng yếu nhất. Thật ra thì vừa nãy trong nhà còn có một người nữa. Mà đối với Lam Tiêu cùng Nam Trừng thì đó là một vị đại nhân vật. Bát hoàn trị liệu hệ hồn đấu la, đây chính là cường giả. Người đó tất nhiên là do Diệp Phong mời tới, sau khi vị trị liệu hệ hồn đấu la này kiểm tra thân thể cho Lam Hiên Vũ thì kết quả lại làm cho người ta phải kinh ngạc. Đứa nhỏ này rất tốt, tất cả kiểm tra đều rất bình thường. Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này, Lam Hiên Vũ đã tỉnh lại, nhìn qua cũng không thấy gì suy yếu. Cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Lam Tiêu nói. Diệp Phong cau mày lại, thực sự là lúc đó ta phóng thích võ hồn là hoàn toàn do bản năng cơ thể. Lúc đó chính ta cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Lam Ngân Thảo của con ngươi thì đúng là võ hồn biến dị, hơn nữa còn là biến dị vô cùng lợi hại. Thiên Cương Long của Linh Đồng đã là võ hồn cấp độ chân long rồi, nhưng khi nàng công kích Lam Hiên Vũ thì hồn kỹ lại mất đi hiệu lực. Ngươi nghiên cứu cổ hồn thú nên ngươi phải biết rằng, chỉ có một khả năng xuất hiện loại tình huống này, chính là võ hồn áp chế. Nói cách khác, Lam Ngân Thảo của Hiên Vũ đã áp chế Thiên Cương Long của Linh Đồng. Cho nên ta đoán rằng võ hồn của con ngươi hẳn là biến dị có quan hệ với loài rồng, hơn nữa rất có thể còn không phải loài rồng bình thường. Mà khi ta tiếp xúc với võ hồn của hắn thì thiết giáp long của ta lại cảm thấy uy áp cực lớn đến từ võ hồn loài rồng cao tầng. Nên lúc đó cơ thể ta mới tự phản ứng mà phóng võ hồn ra như vậy. May mắn là không tạo thành sai lầm lớn. Trong tương lai, rất có thể đứa nhỏ này sẽ thành một nhân vật không tầm thường. A biểu lộ của Lam Tiêu mang theo chút mỉa mai nhàn nhạt, Lam Ngân Thảo biến quang minh thánh long. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hiện tại Hiên Vũ đã không có việc gì, ta cũng không giữ các ngươi. Còn nữa, nếu sau này Diệp Phong thủ trưởng muốn tới nhà ta thì mời thủ trưởng liên hệ vợ chồng chúng ta trước. Không nên thừa dịp chỉ có đứa nhỏ ở nhà, cảm ơn. Nói xong câu đó, hắn liền đi về phòng. Chương 23, sức ăn bạo tăng. Diệp Phong cau mày mà đứng yên tại chỗ một lát, sau đó mới đi theo Lam Tiêu vào nhà. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong nói với vợ và con gái. Thê tử Diệp Phong mang vẻ mặt tay nấy, chuyện này thật là xin lỗi. Chúng ta có thể bồi thường. Không cần. Lam Tiêu lãnh đạm nói. Đứa nhỏ không có việc gì là tốt rồi. Vậy là cả nhà Diệp Phong bị tống ra ngoài trong cái bầu không khí không được tốt này. Mới vừa ra khỏi cửa, Đường Hiểu Manh, thê tử của Diệp Phong liền không nhịn được mà nói, ngươi cũng quá lô mắng rồi. Diệp Phong cười khổ, ta cũng không nghĩ là sẽ phát sinh chuyện như vậy. Biểu lộ của Đường Hiểu Manh trở nên nhu hòa, nàng cầm chặt tay hắn, thấp giọng nói, cha Hiên Vũ có làm khó ngươi không? Diệp Phong lắc đầu. Tuy thái độ của hắn không tốt nhưng cũng không nói gì. Có điều, thật sự là đứa nhỏ Hiên Vũ này rất không tầm thường, rất có thể sẽ là một nhân vật đại tài. Ba, đại tài là cái gì? Diệp Linh Đồng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong ôm lấy vai con gái mà nhẹ nhàng lắc đầu, sau này hãy nói, chúng ta về nhà trước đi. Sau khi một nhà Diệp Phong rời đi thì sắc mặt Lam Tiêu lại khôi phục bình thường. Thật ra hắn biết rõ là Diệp Phong làm như vậy cũng đã rất khá rồi, hơn nữa trước kia hắn cũng đã từng nghe ngóng qua lại lịch của người này. Rất thần bí, không hề nghi ngờ hắn là một binh sĩ bí mật của quân đội. Cũng chính vì như thế nên lúc đó hắn mới biểu hiện ra vô cùng bất mãn, bởi vì thứ hắn lo lắng nhất chính là Diệp Phong sẽ chú ý tới Lam Hiên Vũ. Trên thực tế thì những thứ mà Diệp Phong vừa nói cũng giống ý gì hệt với suy nghĩ của hắn, võ hồn của Lam Hiên Vũ là Lam Ngân Thảo, rất có thể có quan hệ với loài rồng, là Quang Minh Thánh Long sao. Thật sự là Lam Tiêu đã tin rồi, dù sao thì con hắn cũng là sinh ra từ trứng đó a. Nam Trừng cũng đã dừng khóc, mà lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã xuống giường, chạy thẳng vào phòng bếp. Mẹ, con đói rồi. Ừm. Mẹ làm đồ ăn cho con ăn cơm là một chuyện rất bình thường, nhưng khi Lam Hiên Vũ bắt đầu ăn thì rất nhanh Lam Tiêu cùng Nam Trừng liền phát hiện không bình thường rồi. Mẹ làm cơm là ngon nhất, ăn thật ngon a, con vừa bị ủy khuất nên tất nhiên là có gì ngon thì mẹ sẽ làm luôn cho con. Thế nhưng khi làm đến phần bò bít tết thứ ba thì Nam Trừng bắt đầu giật mình. Mà khi Lam Hiên Vũ ăn hết tất cả thì lại dùng ánh mắt khao khát mà nhìn nàng, tỏ vẻ mình không có ăn no. Con cũng ăn quá nhiều rồi a. Đừng ăn no quá không thì hỏng mất. Nam Trừng vừa nói vừa sờ sờ bụng hắn. Nhưng bụng lại bằng phẳng như là Lam Hiên Vũ còn chưa được ăn gì vậy. Mẹ, nhưng con vẫn còn rất đói a. Không biết vì sao mà càng ăn lại càng thấy đói bụng. Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to mà nhìn Nam Trừng. Làm thêm cho con ăn đi. Lam Tiêu vẫn một mực đứng cạnh nhìn con đột nhiên nói ra. Hắn sẽ không no quá mà hỏng người sao? Nam Trừng nghi ngờ nhìn về phía trượng phu. Lam Tiêu lắc đầu, trong mắt đầy thâm ý mà nói, con của chúng ta rất không tầm thường đấy. À, đối với trượng phu thì Nam Trừng lại có chút tin tưởng mù quáng. Có điều, khi Lam Hiên Vũ ăn hết phần bò bít tết thứ 8 thì Nam Trừng kiên quyết không chịu làm tiếp nữa, mà lúc này thì trong nhà cũng không còn nguyên liệu mà nấu nữa rồi. Không thể ăn nữa, con cũng ăn quá nhiều rồi, no quá lại bệnh thì phiền phải a. Nam Trừng có chút vội vàng mà nói với Lam Tiêu. Lam Tiêu quay sang hỏi Lam Hiên Vũ, con còn đói không? Lam Hiên Vũ sờ sờ lên bụng, tốt một chút rồi, nhưng vẫn chưa ăn no ba à? Lam Tiêu nói, vậy chúng ta hoãn một chút có được không? Ba muốn hỏi con ít chuyện. Vâng. Nam Trừng có chút khó hiểu mà nhìn trượng phu một cái. Lam Tiêu nói, các ngươi đến phòng tu luyện cùng ta, một nhà ba người đi vào phòng tu luyện. Lam Tiêu đóng cửa thật kỹ rồi mở ra vòng bảo hộ. Hắn vuốt vuốt lấy tóc con trai, Hiên Vũ, ba nghe Diệp Phong thúc thúc nói, trước khi con té xỉu có phóng thích băng thuẫn. Vậy con có thể phóng thích một lần nữa cho ba mẹ xem một chút không? A, con không biết. Con không có phóng thích băng thuẫn A. Lam Hiên Vũ có chút ngây ngốc mà nói. Lam Tiêu nói, con xem cái này một chút đi. Hắn vừa nói vừa nhấn hồn đạo thông din trên cổ tay mình. Một chùm tia sáng phóng lên vách tường phòng tu luyện, hình ảnh dần hiện ra. Chính là lúc Diệp Phong ngồi trước mặt Lam Hiên Vũ mà xem xét Lam Ngân Thảo của hắn. Cả phòng tu luyện đều lắp đặt thiết bị giám sát và điều khiển để thuận tiện xem xét tình hình luyện tập. Hiển nhiên là Lam Tiêu đa. Xem cái này từ trước rồi. Nhưng Nam Trừng lại mới nhìn thấy lần đầu tiên. Trên hình ảnh là Diệp Phong chạm đến Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Sau đó Lam Hiên Vũ bị Diệp Phong vô thức phóng xuất ra võ hồn mà đánh bay. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ra trong mắt của Lam Hiên Vũ rõ ràng có hiện lên quang mang nhàn nhạt, đó là một loại hào quang kỳ lạ, có vẻ như rất rực rỡ. Sau đó, thứ khiến người ta chú ý nhất là tay trái của hắn, Lam Ngân Thảo đột nhiên vòng lại mà bao lấy cả cánh tay của hắn làm nó biến thành màu bạc. Tiếp theo là băng thuẫn xuất hiện, tuy rằng nháy mắt sau đó nó liền vỡ nát nhưng đúng là có xuất hiện qua. Lam Hiên Vũ trợn to mắt mà nhìn, sau đó lại cúi xuống nhìn cánh tay của mình. Trong đôi mắt to của hắn tràn đầy sự khó hiểu, rồi ngay sau đó hắn liền nhảy nhót mà kêu lên, mẹ, con có thể ngưng nước thành băng thật sao? Con thử một chút. Nói xong hắn liền phóng thích Lam Ngân Thảo bên tay trái ra ngoài. Lần này, thật sự là tất cả đã trở nên khác hẳn. Khi Lam Ngân Thảo xuất hiện thì Lam Hiên Vũ cảm thấy sao Lam Ngân Thảo lại thân thiết với mình tới như vậy, đường vân màu bạc phía trên đã trở nên rất rõ ràng. Những giọt nước trên phiến lá của Lam Ngân Thảo đang từ từ chuyển động. Mà trong cảm giác của Lam Hiên Vũ thì có thể nói là hắn đã cảm nhận được rõ ràng quỹ tích chuyển động của từng giọt nước. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Băng! Lam Hiên Vũ thử kêu một tiếng, trong đầu hắn cũng nghĩ tới băng. Một màn kỳ dị xuất hiện, tất cả những giọt nước trên ngân văn lam ngân thảo đều biến thành từng khỏa băng châu chỉ trong nháy mắt, chúng giống như là từng viên ngọc được khảm trên lá cây vậy, mà kèm theo đó là nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống vài phần. Và, cái này chơi rất tốt á, Lam Hiên Vũ cao hứng bừng bừng mà nói, nước. Tất cả băng châu lại một lần nữa biến thành giọt nước. Lại thử cho lam ngân thảo quấn quanh tay con đi. Lam Tiêu nhắc nhở. Lam Hiên Vũ tập trung tinh thần, từng mảnh lam ngân thảo giãn dần ra mà quấn quanh về phía trước, rất nhanh chúng đã có thể bao bọc lại toàn bộ cánh tay của hắn. Mà khi mảnh lam ngân thảo kia quấn quanh xuống phía dưới thì cảm giác đầu tiên của Lam Hiên Vũ là mình tiến nhập một cái thế giới khác. Tất cả mọi thứ chung quanh trở nên rõ ràng, hắn có thể thấy rõ ràng từng điểm sáng màu lam trong không khí, hình như cái kia là thủy nguyên tố A. Hắn vô thức mà phất phất tay trái, ngay lập tức, những điểm sáng lam trong phòng tu luyện liền chuyển động theo sát bàn tay của hắn, dường như bọn chúng đều là một phần của thân thể hắn vậy. Dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng vẫn chỉ là một đứa bé, nên khi có thể thao túng những thủy nguyên tố này khiến cho hắn vui không thể ngừng. Hắn đông nhiên khiến chúng nó ngưng tụ thành một quả cầu lũ lụt, đông nhiên khiến chúng nó không ngừng đập, hoặc là khiến chúng nó hoán đổi giữa nước và băng, thậm chí còn biến thành một đóa hoa băng. Nam Trường đứng bên nhìn mà ngây người. Nàng là một người trưởng khống nguyên tố băng nên tất nhiên sẽ cảm nhận được dao động của thủy nguyên tố trong không khí, dù sao thì băng cũng là từ nước ngưng kết mà thành. Nhưng nàng lại không khống chế được nước mà chỉ có thể phóng thích võ hồn, cũng chính là băng. Mà Lam Hiên Vũ lại có thể khống chế thủy nguyên tố hoán đổi cùng băng nguyên tố với một tốc độ quá nhanh. Đây là thứ mà tu vi một hoàn có thể làm được sao? Tuy rằng hồn lực của hắn vẫn nhỏ yếu như vậy, nhưng hắn lại có thể khống chế thủy nguyên tố thật sự là quá dễ dàng à. Con dừng lại một chút đã. Lam Tiêu thở một hơi dài, sự thật đã chứng minh được suy đoán của hắn, thật sự con hắn đã có chút trở nên không giống trước. Có vẻ như uy áp đến từ võ hồn của Diệp Phong đã làm cho thứ gì đó trong thân thể Lam Hiên Vũ võ phóng thích ra ngoài, giống như là gỡ bỏ một đạo phong ấn làm cho thiên phú của hắn bắt đầu hiển lộ. Đối với người thường thì việc này đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng Lam Tiêu lại không hy vọng con mình bị chú ý nhiều. Lam Ngân Thảo quay về trong lòng bàn tay, cảm giác mà lúc nãy Lam Hiên Vũ cảm nhận được sự thân mật đến từ thủy nguyên tố vẫn còn nhưng lại nhạt rất nhiều. Có vẻ như chỉ khi hắn phóng xuất ra Lam Ngân Thảo thì trạng thái thân cận với thủy nguyên tố mới có thể đạt đến mạnh nhất. Lam Tiêu ra khỏi phòng tu luyện, một lát sau hắn liền mang vào một cái thiết bị trông như mũ giáp vậy, hắn mang tới trước mặt Lam Hiên Vũ, tới đây, ba kiểm tra tinh thần lực cho con một lần nữa. Chương 24, kiểm tra tinh thần lực. Tinh thần lực của nhân loại đã có thể thông qua số liệu mà định lượng từ rất lâu rồi. Một danh hồn sư có cường đại hay không thì tinh thần lực cũng là một nhân tố quan trọng quyết định tới. Nhất là đối với những hồn sư am hiểu sử dụng tinh thần lực thì lại càng phải như vậy. Tinh thần lực mạnh hay yếu sẽ có quan hệ trực tiếp với võ hồn của bản thân. Khi hồn sư thông qua minh tưởng để tăng hồn lực thì tinh thần lực cũng đồng thời tăng theo, còn để mà nói tới phương pháp tu luyện tinh thần lực đơn thuần thì cực kỳ hiếm thấy. Từ thấp đến cao, tinh thần lực có những cấp độ phân chia là linh nguyên cảnh, linh thông cảnh, linh hải cảnh, linh nguyên cảnh, linh vực cảnh cùng thần nguyên cảnh. Trong đó thì thần nguyên cảnh là một cấp độ mà chỉ có đạt đến thần giai mới có thể có được. Linh nguyên cảnh, thế giới bắt đầu. Vạn vật sinh sôi. Mỗi người khi vừa ra đời đều có mức độ tinh thần lực linh nguyên cảnh, đây cũng là mức độ tinh thần lực chủ cấp nhất. Tinh thần lực linh nguyên cảnh đã có thể thừa nhận hồn linh trăm năm trở xuống. Nếu như dùng trị số mà tính thì từ 50 điểm trở xuống là thuộc về phạm trù linh nguyên cảnh. Mà Lam Hiên Vũ lại mới thức tỉnh vũ hồn không lâu nên hiển nhiên sẽ phải ở cấp độ này. Lần trước kiểm tra thì tinh thần lực của Lam Hiên Vũ là 18 điểm, tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng nếu so với hồn sư nhất hoàn thì lại là quá bình thường. Bởi vậy nên lúc trước hắn khống chế thủy nguyên tố không được tốt cũng là bình thường. Nên lúc này Lam Tiêu mới muốn nhìn một chút xem thân thể con mình sau khi biến hóa như đã giải trừ phong ấn thì tinh thần lực có biến hóa theo hay không. Hắn thậm chí có thể khẳng định là có biến hóa, chẳng qua là hắn không thể xác định là sẽ biến hóa tới mức độ nào mà thôi. Lam Hiên Vũ đội thiết bị kiểm tra trông như cái nón bảo hộ kia lên đầu. Bắt đầu kiểm tra. Hai mắt của Lam Hiên Vũ bị màn hình che lại, trong màn hình có thể nhìn thấy một con đường, hai bên là cây cối cao lớn. Mà phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ. Tập trung tinh thần nhìn ngôi nhà này là được. tuy rằng đây cũng không phải lần đầu tiên Lam Hiên Vũ kiểm tra tinh thần lực nhưng Lam Tiêu vẫn nhắc nhở hắn một chút. Lam Hiên Vũ tập trung tư tưởng mà suy nghĩ tới ngôi nhà này, những con số trên thiết bị kiểm tra bắt đầu nhảy lên. Một âm thanh thanh thúy vang lên, những con số bắt đầu vọt nhanh qua 50 điểm, sau đó tốc độ tăng lên của chúng mới chậm dần, mãi cho đến 62 điểm chúng mới dừng lại. Lam Tiêu cùng Nam Trừng ngơ ngác mà nhìn nhau. Tinh thần lực của Lam Hiên Vũ từ 18 điểm tăng lên tới 62 điểm, tăng lên tận 44 điểm. Tăng lên 44 điểm tinh thần lực thì đối với người đã có tu vi hồn đế như Nam Trừng thì chẳng đáng là gì. Thế nhưng đối với một đứa nhỏ chỉ có tu vi nhất hoàn thì chỉ có thể gọi là thiên tài của những thiên tài, đây là còn chưa nói tới việc hắn có thể tăng lên với thời gian cực ngắn như vậy. Đây quả thực là bay vọt ra. Tinh thần lực vượt qua 50 điểm có nghĩa là hắn đã tiến vào cấp độ thứ 2, linh thông cảnh. Đạt đến linh thông cảnh là cũng đã bắt đầu nhập môn khống chế tinh thần lực, đã có thể chính thức điều khiển tinh thần lực theo ý mình, có thể thừa nhận hai hồn linh trăm năm hoặc một hồn linh ngàn năm. Mà hiện tại thì tinh thần lực của Nam Trừng cùng Lam Tiêu cũng chỉ là linh hải cảnh, cao hơn linh thông cảnh được có một bậc mà thôi. 51 điểm đến 500 điểm tinh thần lực đều thuộc về linh thông cảnh. Rất nhiều hồn sư đã bị ngừng lại ở cái cấp độ này. Như các sư phụ ở học viện hồn sư sơ cấp thì đại đa số đều có tinh thần lực ở cấp độ này. Nam Trừng còn nhớ rất rõ, khi mình từ linh nguyên cảnh tiến vào linh thông cảnh là lúc 12 tuổi. Trong quá trình cơ thể người phát triển thì tinh thần lực cũng sẽ có tăng lên. Mà càng nhỏ tuổi thì số lượng tinh thần lực tăng lên lại càng chân quý. Cho dù sau này tốc độ tu luyện của Lam Hiên Vũ vẫn chậm chạp như trước thì chỉ cần cái mức độ tinh thần lực linh thông cảnh này của hắn cũng đủ để được coi là thiên tài rồi. Khó trách hắn lại có thể khống chế thủy nguyên tố tốt như vậy. Khi kiểm tra xong thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng không có nói cho Lam Hiên Vũ biết tinh thần lực của hắn có biến hóa như thế nào, đừng cho hắn biết quá nhiều thì vẫn tốt hơn. 3. Cuộc thi hôm nay hẳn là con đã làm được rất tốt, ba cũng đừng quên chuyện đã đồng ý với con nha. Đột nhiên lúc này Lam Hiên Vũ lại nhớ tới một chuyện mà hắn đã mong đợi rất lâu. Ba không quên được, thật ra thì ba đã mua phiếu vé từ 3 tháng trước rồi. Lam Tiêu khẽ cười. Sau khi có thành tích cuộc thi thì sẽ là kỳ nghỉ. Lúc này Lam Tiêu đang cảm thấy rằng sau khi nghỉ Lam Hiên Vũ mới đột phá thế này là một chuyện rất tốt. Bởi như vậy thì dù sau này việc hắn đột phá có bị học viện phát hiện đi nữa thì cũng vẫn giải thích được. Thời gian nghỉ có chừng 2 tháng, vậy cứ nói hắn tu luyện đột phá trong kỳ nghỉ này là được. Đi du lịch vào trong vũ trụ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù thu nhập của Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng có thể coi là khá cao nhưng một lần ra ngoài không gian này cũng đã hao tổn không ít tích góp của bọn hắn. Mà phiếu vé đã mua là không thể đổi đấy. Ba vạn tuế. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà bắt đầu nhảy nhót. Ngày hôm sau, Lam Hiên Vũ tới học viện. Lam Tiêu lại một lần nữa dặn dò hắn không được nói những biến hóa của võ hồn cho những người khác. Thành tích của cuộc thi cũng đã được báo ra. Không ngoài dự kiến, tất cả khoa mục văn hóa của Lam Hiên Vũ đều đứng ở 3 vị trí đầu của lớp, mà cuộc thi thực chiến kia hắn lại còn được đứng đầu vì đã chiến thắng Diệp Linh Đồng. Sau đó chính là kỳ nghỉ. Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đang chuẩn bị về thì bị gọi lại. Khi thấy Diệp Linh Đồng thì Lam Hiên Vũ lại không nhịn được mà cau mày. Ngươi có việc gì? Diệp Linh Đồng bị hắn hỏi như vậy thì sửng sốt một chút, thật sự là hôm nay nàng không có ý định gây phiền phái gì. Hôm qua nàng thấy Lam Hiên Vũ bị cha mình làm hôn mê như vậy nên trong nội tâm cũng có chút không được tự nhiên. Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi ngươi thế nào. Diệp Linh Đồng nói. Lam Hiên Vũ nói, rất tốt. Đúng thật là hắn đang rất tốt. Bởi vì ngày hôm qua hắn đã chơi nghịch thủy nguyên tố không biết mệnh nên khi đi ngủ tâm thái vẫn tiếp tục ngưng tụ thủy nguyên tố, kết quả là ướt nhẹp như lái rầm. Muốn nói tới biến hóa không tốt thì cũng không phải là không có, đó chính là lượng cơm ăn của hắn tăng khủng khiếp. Hôm nay hắn đã ăn một bữa cực lớn từ sớm, tuy còn đỡ hơn tối hôm qua một chút nhưng vẫn nhiều hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Diệp Linh Đồng vân vê lấy vạt áo, thần sắc có chút nhăn nhó mà nói, thực xin lỗi a. Thực sự là hôm qua cha ta không có cố ý, ba nói võ hồn của ngươi rất đặc thù, hẳn là võ hồn biến dị, nó áp chế võ hồn của chúng ta, võ hồn tự phóng thích để bảo vệ ta nên mới xảy ra chuyện như vậy. A, không có việc gì. Ta không sao. Lam Hiên Vũ lắc đầu, đối với Diệp Linh Đồng thì quả thực là hắn không có chút ấn tượng tốt nào, từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã khi dễ hắn, có thể có ấn tượng tốt mới là lạ. Về phần chuyện ngày hôm qua, tuy rằng Lam Hiên Vũ còn nhỏ tuổi nhưng hắn vẫn có thể hiểu mơ hồ là vì Diệp Phong thoáng áp bách một phát đó đã dẫn đến việc võ hồn của hắn xuất hiện biến hóa, do đó làm cho mình trở nên mạnh hơn, cho nên hắn cảm thấy chẳng những đó không phải chuyện xấu mà ngược lại còn là chuyện tốt đây. Về thôi, học kỳ sau gặp lại. Lam Hiên Vũ phất phất tay về phía Diệp Linh Đồng rồi xoay người mà đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Diệp Linh Đồng kéo lấy vạt áo của mình, không khỏi bĩu môi. Mặc kệ ngươi, thử. Tuy rằng ngoài miệng nàng nói như vậy nhưng trong đầu lại nhớ tới lời mà cha nàng đánh giá về tên này. Diệp Phong nói rất đúng, Lam Hiên Vũ là một cái hạt giống tốt, hơn nữa, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh trên người hắn, võ hồn của hắn rất có thể sẽ cực kỳ cường đại. Dù sao thì Diệp Linh Đồng cũng chỉ là một tiểu cô nương nên từ nhỏ nàng đã sùng bái nhất là người cha cường đại của mình. Tuy nàng cũng không nguyện ý thừa nhận rằng mình không bằng Lam Hiên Vũ nhưng khi hồn kỹ của nàng vừa tiếp cận Lam Hiên Vũ thì lại tan vỡ mất, vậy thì làm sao mà nàng có thể thắng được. Trong nội tâm nàng liền không tự chủ được mà có một chút ý nghĩ về hắn, thí dụ như có nên cải thiện quan hệ với hắn hay không. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy có vẻ như hôm nay Lam Hiên Vũ không giống mọi ngày. Chương 25, Phi thuyền vũ trụ. Trước khi mua vé phiếu thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đã sắp xếp ngày nghỉ xong xuôi. Đối với bọn họ mà nói thì đây cũng là một chuyến đi rất hiếm có. Hai người đều lớn lên ở hành tinh mẹ, sau khi kết hôn không lâu thì tới hành tinh Tinh La. Còn hành tinh Thiên Đấu thì bọn họ còn chưa bao giờ đi qua, nơi đầu tiên di dân vượt không gian này đối với toàn bộ nhân loại mà nói là đều có ý nghĩa vượt thời đại. Bọn hắn cũng muốn đi xem hành tinh đầu tiên được nhân loại thăm dò ra giờ đây đã phát triển thành cái bộ dáng gì rồi. Mẹ, chúng ta chỉ cần như thế này là có thể ngồi phi thuyền vũ trụ rồi sao? Lam Hiên Vũ ngồi ở trong xe, hắn hưng phấn mà lôi kéo tay Nam Trừng. Nam Trừng thấy đôi mắt to của con trai đang nhìn mình chằm chằm thì không nhịn được mà bật cười. Đứa nhỏ ngốc này, đây là lần thứ 6 con hỏi mẹ vấn đề này rồi đấy. Đúng vậy. Chỉ cần như thế này là chúng ta có thể đi phi thuyền vũ trụ rồi, sau đó còn có thể ngắm nhìn vũ trụ mênh mông nữa nha. Quá tuyệt vời. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà kêu lên. Lam Tiêu quay đầu lại mà nhìn hắn một cách ôn nhu. Theo tuổi lớn dần, hiện tại Lam Hiên Vũ đã từ hài nhi siêu cấp khả ái biến thành tiểu xuất ca. Nhất là đôi mắt to kia của hắn, ngoài màu đen nguyên bản thì còn có một chút màu tím. Đôi mắt của hắn trong suốt như có thể phản chiếu ra toàn bộ thế giới vậy, dù là ai thấy hắn thì cũng sẽ phải sinh lòng chịu mến. Rốt cuộc thì xe hồn đạo bay cũng đã tới căn cứ hàng không của Tử La Thành. Trước tiên bọn hắn cần phải đi hồn đạo máy bay từ Tử La Thành tới thủ đô của hành tinh Thiên La Thành, rồi sau đó lại từ Thiên La Thành mới có thể đi phi thuyền tới hành tinh Thiên Đấu. Cho tới bây giờ cũng chỉ có từ Thiên La Thành mới có thể đi phi thuyền vũ trụ. Hơn nữa số lần bay lại không nhiều, tất cả chuyến đi đều cần phải đặt trước. Lam Hiên Vũ cũng đã được ngồi qua máy bay hồn đạo rồi, trước kia, khi cha mẹ hắn được nghỉ là sẽ mang hắn đi du ngoạn những thành thị khác ở hành tinh Thiên La. Nên giờ đây thứ hắn mong đợi nhất chính là được ngồi phi thuyền vũ trụ, đối với bọn nhỏ như hắn thì vũ trụ là thứ mà đứa nhỏ nào cũng cực kỳ thích. 3 giờ sau, hồn đạo máy bay vững vàng mà đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ của Thiên La Thành. Sau đó bọn hắn lại một lần nữa ngồi xe hồn đạo bay đi tới nửa giờ nữa mới vào được tới khu vực hạch tâm của trung tâm du hành vũ trụ. Toàn bộ khu trung tâm du hành vũ trụ này là lấy màu trắng làm chủ đạo. Trên một mặt tường kim loại màu trắng cực lớn đang treo một chiếc màn hình, trên đó đang chiếu hình ảnh về vũ trụ. Hoa! Mẹ, cái kia chính là chiến hạm không gian phải không? Vừa nhìn thấy hình ảnh Lam Hiên Vũ đã hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nam Trừng vội khom lưng xuống mà ra hiệu với hắn một cái thủ thế ngậm miệng, Hiên Vũ, nói nhỏ một chút. Ở nơi công cộng không thể lớn tiếng ồn ào, bởi vì chúng ta không thể gây ảnh hưởng đến người khác. Vâng, con sai rồi. Mẹ, vậy kia có phải chiến hạm không gian không? Lam Hiên Vũ vội vàng hạ giọng, hắn cực kỳ hưng phấn mà hỏi. Nam Trừng ngẩng đầu mà nhìn lên phía màn hình. Trên màn hình lớn là vũ trụ bao la bát ngát. Từng chiếc chiến hạm màu trắng bạc đang phi hành trong không gian. Chừng trên 100 chiếc chiến hạm, có lớn có nhỏ. Mà một chiếc lớn nhất trong đó tựa như một tòa thành lũy, nó được những chiến hạm khác bảo vệ xung quanh. Đúng vậy, đấy là chiến hạm. Nhìn vào phù hiệu trên chiến hạm thì đây là đội chiến hạm thứ tư của liên bang. Lam Thiêu ở bên cạnh mà giải đáp nghi vấn cho con.
Ba, hay quá a.
Sau này con lớn lên cũng đi điều khiển chiến hạm, được không?
Lam Hiên Vũ lắc lắc tay Lam Thiêu, trên mặt hắn lộ ra một vẻ cực kỳ hưng phấn.
Lam Thiêu mỉm cười xoa xoa đầu hắn, điều khiển chiến hạm không phải là một chuyện dễ dàng. Con cần phải học tập thật tốt, sau đó còn phải thi được vào học viện cao cấp hệ chiến hạm mới được.
Làm sao mà có một tên thiếu niên không thích vũ trụ được chứ?
Lam Thiêu cũng đã từng một thời trẻ tuổi, cũng đã từng muốn trở thành một vị quan chức chỉ huy chiến hạm vũ trụ. Chẳng qua là việc này đâu chỉ là ngàn dặm mới tìm được một. Muốn đi vào vũ trụ, muốn trở thành một thành viên trên chiến hạm sẽ cần phải trả giá lớn như thế nào thì không phải là ngôn ngữ có khả năng miêu tả được. Không có 20 năm khắc khổ huấn luyện trở lên thì gần như là không thể nào làm được. Vũ trụ hạm đội là bảo đảm quan trọng nhất trong việc nhân loại có thể hoàn thành di dân giữa các hành tinh. Phải biết rằng nhân loại đã phải trải qua hơn nghìn năm mới có thể thành lập lên 4 chi vũ trụ hạm đội như vậy. Mỗi một chi vũ trụ hạm đội đều là lực lượng cực kỳ trọng yếu của Đấu La Liên bang. Có điều, nhờ vào số lượng những hành tinh có thể khai thác được cùng những khoa học kỹ thuật tiến bộ của nhân loại nên đã đạt được rất nhiều tài nguyên, nên chắc chắn một điều là sau này việc xây dựng lên các hạm đội vũ trụ sẽ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí nhân loại đã từng thử nghiệm lập ra trạm trung chuyển giữa vũ trụ đầu tiên, vị trí cụ thể của trạm trung chuyển này thì chỉ có những nhân vật cao tầng của quân đội mới có thể biết được, nó được gọi là Sử Lai Khắc Thái Không Bảo Lũy. Cái tên này để kỷ niệm Học viện Sử Lai Khắc, một học viện đứng đầu liên bang, một học viện đã làm ra những cống hiến khổng lồ cho liên bang vài vạn năm nay. Bắt đầu khởi công kiến thiết cùng lúc với Sử Lai Khắc Thái Không Bảo Lũy còn có hai hạm đội vũ trụ thứ 5 và thứ 6 của liên bang, dự tính là trong 50 năm sẽ có thể hoàn thành. Ánh mắt của Lam Hiên Vũ cứ như vậy mà dán chặt vào trên chiếc màn hình lớn kia, những chiến hạm kia thật sự là quá rung động lòng người. Nhất là trên từng chiếc chiến hạm còn lóe ra hào quang của pháo đài kim loại, hắn như đã thấy được tình huống vạn pháo bắn ra cùng một lúc vậy.
Đi thôi, chúng ta không thể tới trễ, nếu không thì sẽ không thể ngồi phi thuyền vũ trụ được.
Nam Trừng nhắc nhở con mình.
Vâng.
Một nhà bọn họ đi tới nơi làm thủ tục, thật sự là làm thủ tục này có chút phiền toái, riêng phần kiểm an thì càng khắt khe. Phi thuyền vũ trụ có giá thành cực kỳ đắt đỏ. Mà trong lịch sử cũng không phải là không có kẻ bắt cóc đánh vào phi thuyền vũ trụ, cho nên phần kiểm an này cực kỳ nghiêm khắc. Bọn hắn tiến nhập phòng đợi phi thuyền, việc tiếp theo chính là chờ đợi. Nhìn qua cửa sổ lớn phía trước, Lam Hiên Vũ có thể thấy phía xa xa có một thứ trông như đạn pháo dựng đứng trên một vùng đất rộng lớn.
Đúng vậy, cái kia chính là phi thuyền mà chúng ta sắp lên.
Lam Tiêu không đợi con hỏi nữa mà giải thích luôn cho hắn.
Hay quá!
Nó thật lớn. Từ lúc tới đây thì tâm tình hưng phấn của Lam Hiên Vũ chưa từng yếu bớt một chút nào.
Lam Tiêu mỉm cười nói, phi thuyền vũ trụ được tọa thành từ nhiều bộ phận, mà trong đó thì thứ trọng yếu nhất là bản thân phi thuyền cùng tên lửa đẩy lúc cất cánh. Sau khi tên lửa đẩy đẩy phi thuyền bay vào vũ trụ thì sẽ tách rời khỏi thân phi thuyền rồi tự động quay về. Mà sau khi phi thuyền tiến vào vũ trụ thì sẽ dựa theo quỹ đạo của tàu tuần tra mà đi tới đích.
Bởi vì trong vũ trụ có lỗ đen nên chúng ta tới hành tinh thiên đấu sẽ phải mất chừng 7 ngày.
Cho nên trước hết con đừng có hưng phấn quá như vậy, sau khi vào trong không gian sẽ rất nhàm chán đấy.
Con thích vũ trụ, ba, con không sợ nhàm chán đâu.
Độ hưng phấn của Lam Hiên Vũ cũng không vì cha hắn nói như vậy mà giảm bớt chút nào.
Lên thuyền. Sau khi qua một cửa kiểm an cuối cùng thì rốt cuộc bọn họ cũng đã có thể leo lên phi thuyền vũ trụ. Trong phi thuyền vũ trụ có phân 3 loại chỗ ngồi cao trung thấp. Trên thực tế thì tiền lương của bình thường căn bản là không có khả năng đi được phi thuyền vũ trụ. Mà như thu nhập của Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đã tính là mức trung đẳng rồi, nhưng loại vận chuyển phi thuyền vũ trụ một năm một lần này cũng đã phải tốn không ít tích góp của bọn hắn, mà hơn nữa, vị trí bọn hắn ngồi cũng chỉ là chỗ có cấp bậc thấp nhất mà thôi. Mỗi chỗ ngồi có chừng 1 mét vuông, một cái ghế có thể nữa nằm nửa ngồi. Hai bên có dây an toàn kim loại, ngồi trên ghế này cũng tương đối thoải mái. Mà chỗ ngồi của trẻ nhỏ cũng lại không giống với chỗ ngồi của người trưởng thành, chỗ ngồi của Lam Hiên Vũ nhỏ hơn một chút nhưng lại có thể nằm hẳn xuống. Chỗ của hắn là ở ngay cạnh cha mẹ, loại phiếu vé tổ hợp gia đình này khá là phổ biến, tương đối mà nói thì cách thức như vậy lại càng có lợi ích thực cả về nhu cầu lẫn kinh tế. Hoan nghênh mọi người tới phi thuyền liên bang du hành vũ trụ số 7703. Hy vọng trong lữ trình dài này chúng tôi có thể mang cho mọi người sự an tâm cùng vui vẻ. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một chút những hạng mục, kính mời các lữ khách cần phải tuân theo. Một giọng nữ dễ nghe vang lên trên hệ thống truyền âm. Chương 26, bay vào vũ trụ. Thời gian bay vào vũ trụ sẽ khá dài và sẽ có tính nguy hiểm nhất định nên thỉnh chư vị lữ khách phối hợp với nhân viên phục vụ của chúng tôi trong quá trình phi hành, mục đích nhằm đảm bảo sự an toàn cho tới khi các vị tới được đích đến của chuyến đi này.